Chương 01, phản bội người đăng, xin vô tạ quy nguyên đại lục bên trên, sớm đã lôi vân trùng điệp. Vạn kiếm phong bên trên truyền đến liên tục tiếng vang, phong thanh hòa với kiếm âm thanh, sắc bén lại chói tai. Đột nhiên, mấy đạo cuốn quýt lấy nhau kiếm khí trực trùng vân tiêu, kiếm quang lấp loé, biến hóa khó lường. Kịch đấu cùng một chỗ kiếm khí từ đỉnh núi đánh tới dưới núi, dẫn tới tiếng sấm cuộn cuộn. Kia một đạo lóe sáng kiếm khí màu xanh lam cương nghị vô cùng, cứ việc bị cái khác ba đạo kiếm khí thay phiên giáp công, nó vẫn như cũ vững chắc như lúc ban đầu, khí tức không thay đổi. "Hừ, Hải Xương sư minh, hôm nay ngươi đã bị chúng ta vây giết, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói tốt." Có người yếu ớt nở nụ cười, ngữ khí mang theo vài phần điên cuồng. Còn lại hai người cũng nhao nhao phụ họa. Kia xóa kiếm khí màu xanh lam bỗng nhiên đại khai đại hợp địa quét qua, đem chúng quanh kiếm khí nhao nhao chấn khai, liền ngươi cũng xứng gọi bản tôn sư minh. Ngươi liên hợp ngoại tông người trộm ta tông mật bảo không nói, còn muốn phủ Vân tông canh sáng đội chỗ, trừ phi bản tôn chết. Sư minh, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi cho rằng ta hôm nay động thủ là không có phần thắng chút nào sao? Kia U Nhu giọng nam bỗng nhiên phát ra một trận quỷ bí cười đến, sư minh, ta biết ngươi có cái tử huyệt. Vừa dứt lời, ba đạo kiếm khí hóa thành một thể, bay thẳng kiếm khí màu xanh lam trung đoạn. Ngươi, phốc, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi trên không trung truyền ra. Nương theo lấy kiếm khí màu xanh lam vẫn lạc, còn có giữa thiên địa mưa lớn mưa to. Không trung trở nên sương mù mưa mịt mờ, kiếm khí màu xanh lam ánh sáng trở nên yếu ớt, cho đến biến mất tại một chỗ tĩnh mịch khe danh bên trong. Mưa rơi càng lớn, đem mùi máu tươi hòa tan chút. Ba cái mặc không đồng đạo bào nam nhân đứng ở vách núi khe danh một bên, nhìn xuống hồi lâu. Bên dưới vách núi ma khí u tùm, bốc lên ra một cỗ dụ hoặc người khí tức, để cho người nhìn lâu có nhảy đi xuống xúc động. Trong đó một cái áo tím đạo bào nam nhân nói, phía dưới chính là ma giới, Hải Xương sớm bị ngươi ta trọng thương, theo ta thấy, hắn tất nhiên tính mệnh khó đảm bảo. Một cái khác đạo bào màu vàng nóng nam nhân trầm ngâm một lát, nhăn nhăn lông mày, được rồi, các ngươi đi trước, ta lại đợi thêm mấy canh giờ, ma giới hiện tại thanh thế to lớn, ta cũng không dám đi vào, sư minh nếu là thật vỡ lạc, ta mới có thể yên tâm. Cái thứ ba đạo tu cười ha ha một tiếng, xem ra, chỉ chờ Hải Xương vừa chết, ngươi nhất định uy danh chấn tứ hải, Phù Vân Tông chính là ngươi vật trong túi, chúc mừng. Nhận được chiếu cố. Đạo bào màu vàng nóng nam nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một đạo tình thế bắt buộc qua mang, may mắn ta biết được sư minh tự huyệt, nếu không, trận chiến ngày hôm nay, ngươi ta đều chưa hẳn có thể thắng. Mấy người lại đợi một lát, còn lại hai thân ảnh hóa thành kiếm khí biến mất. Chỉ còn lại kia đạo bào màu vàng nóng nam nhân nắm đuốt sợi râu, một mình thì thảo, sư minh a sư minh, ngươi thông minh một thế hồ đồ nhất thời, Phù Vân Tông trong tay ngươi đã sớm không có phái đoàn, không bằng ta để ý tới. Ngươi muốn hận, liền hận bí mật của mình bị ta đã biết đi, lại trách được ai đâu. Thẳng đến trời chậm rãi đêm đen đến, khe danh bên trong vẫn như cũ dấu tuyết, ngay cả con muỗi cũng bay không ra. Đạo bào màu vàng nóng nam nhân lúc này mới cẩn thận địa thả cái chỉ ấn ở phía trên, chậm rãi rời đi. Bên dưới vách núi, mà dưới trong núi rừng. Này đến hạ phong quang lại vừa vặn, ánh nắng tươi sáng không nói, còn gió nhẹ thổi lất phất, đem một mảnh hoa thụ thổi rơi xuống màu hồng phấn cánh hoa. Dưới cây, một người mặc áo ngực giáp địa y váy thiếu nữ bỗng nhiên liên tục đánh ba nhảy mũi. Thật sự là gặp quỷ, hôm nay vốn định tìm đến quỷ hồn thảo, kết quả một gốc cũng không thấy. Thiếu nữ không vui bĩu môi, thần sắc vũ mị, mặt mày một chỗ doanh doanh như nước, hiện ra yêu diễm mỹ ý, nhưng hai con đen nhánh con ngươi lại dẫn thiên trần vô tà hào quang, để cho người ta yêu chi ái chi. Đẹp đến mức mà ngay cả sợi tóc đều sinh ra mấy phần khó bề phân biệt mỹ ý, trên vai của nàng đứng đấy một con lông vũ sáng rõ miệng rộng bẹn, cái đầu nhỏ đi lòng vòng, đống nhiên miệng ra nhân ôn, hoàng hoàng chủ nhân, ta ngửi thấy đạo tu huyết tinh vị đạo, có người xâm nhập ma giới. Vưu Hoàng xoa xoa cái mũi, không thể nào. Ta không có nghe được là bởi vì ta phấn hoa dị ứng. Tiểu anh đạo, ngươi xác định không có nghe sai. Nàng hiểu được bên ngoài bây giờ đám kia đạo tu yêu nhất giày vò, cũng không có ai ngốc đến giày vò đến ma giới đi. Tiểu anh đào mở ra cái nhỏ, đối nàng phát ra chất vấn rất bất mãn, hoàng hoàng chủ nhân, ta dù sao cũng là ma thú của ngươi, theo ngươi 300 năm, điểm ấy hương vị ta sẽ không nhận lầm. Con ngạo kiều địa dơ lên mỏ chim, bày ra một đạo rất có lực lượng độ cong. Vưu Hoàng cười cười, sở trường đầu ngón tay gõ gõ nó chim nhỏ đầu, ngựa khí mang theo hống người mềm mềm giọng điệu, tốt tốt tốt, là ta sai rồi, vậy ngươi dẫn ta đi nhìn xem, không tìm được quỷ hồn thảo, đúng lúc có thể cầm đạo tu người hồn thể đến luyện. Vẹt nhào lăng một tiếng, dương cánh bay đến đầu cành, trái nghe, phải ngửi ngửi, cuối cùng bay vào trong bụi hoa. Vưu Hoàng mang theo váy một đường đi theo phía sau. Bất quá rất nhanh, trong bụi hoa lại vang lên nàng hát xì âm thanh, tiểu anh đào ngươi cố ý à? Nhỏ vẹn đắc ý kêu hai tiếng, giải thích nói, hoàng hoàng chủ nhân, tiểu anh đào làm sao lại cố ý lừa gạt ngài đâu? Một người một chim vừa đi vừa vui đùa ở mỹ, rất nhanh tới đạt một chỗ thanh tuyển chi địa. Nước suối mát lạnh tới đáy, thậm chí còn có thể trong không khí nghe được kia cấu ngọt hương vị. Vưu Hoàng dừng bước lại, không khỏi cảm khái, ngoại nhân đều nói ta ma giới chướng khí mù mịt, người không thể ở lâu, đó là bọn họ kiến thức nông cạn, ma chướng chỉ có tại kết giới chỗ mới có, giống như vậy tự nhiên thanh tuyển nước, uống một ngụm đều có thể thanh tịnh lòng người, xem như khó được thiên nhiên bảo vật. Nàng tả hữu chuyển hai vòng, cho dù cái mũi ngăn chặn, cũng đống nhiên ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Bất quá, lại là thơm ngọt ngon miệng. Nghe hương vị quá khứ, quả nhiên tại một tảng đá lớn bên trên, bò lổm lổm một cái quần áo bị lôi điện bổ đến than cốc đồng dạng người. Ân, còn là cái nam nhân. Nhìn hắn bung tay quá chán, nhất định là nam nhân. Vưu Hoàng trong mắt bắn ra một cỗ khó tả thú vị, tiến lên kiểm tra một chút. Nam nhân này tóc không có cháy, nhưng là rất buồn đẻ, xem xét chính là mấy trăm năm đều không có hảo hảo bảo dưỡng qua. À, còn có trương này cậu thả hắn mặt, mặc dù cái mũi miệng ngày thường tốt, nhưng trong miệng hắn chỉ có ra khí, nhưng không có tiến khí, sợ là cái người sắp chết. mà lại hắn lồng ngực cùng tay chân từng cái địa phương đều có bị lợi kiếm vạch phá vết thương, máu tươi chảy ròng. Vưu Hoàng kích động nhìn hắn hai mắt nhắm chặt, nhịn không được đụng lên đi, tại cánh tay của hắn trên vết thương, nhẹ nhàng liếm lấy mấy lần. A, cái này tiêu hồn mùi thơm. Vưu Hoàng cảm giác trong thân thể ma lực có dâng lên xu thế. Người này máu cũng quá dễ uống đi, hơn nữa còn thơm thơm, là cái bà bối. Tiểu Anh Đào nhìn nàng liên tục liếm lấy mấy ngụm, mới lưu luyến không rời địa rời, nghi hoặc địa hỏi, "Hoàng Hoàng chủ nhân, trên thân thể người này mang theo kiếm tu hương vị, ngươi ngày bình thường không phải ghét nhất kiếm tu sao?" Vưu Hoàng đứng lên, vây quanh cái này bẩn thỉu một thân than cốc quần áo nam nhân chuyển vài vòng, thỏa mãn gật gật đầu, "Ai nha, ngươi không hiểu à, cái này nam nhân ta nhìn không tệ, có thể mang về làm cái sủng vật bôi." Tấu chương xong. Chương 2, Mạnh Lục soát ký ức người đăng, xỉn vô tả trong ma cùng, một cái áo bào đen nam nhân đang cùng Vưu Hoàng giằng co. "Vưu Hoàng công chúa, nghe nói ngươi mang theo cái nam tu trở về, thế nhưng là thật?" Áo bào đen nam nhân trên nửa khuôn mặt mang theo hắc ám khắc hoa văn mặt nạ, lộ ra cứng chắc cái mũi cùng khoan hậu cái cằm, toàn thân cao thấp phát tán ra một cỗ uy áp. Liền ngay cả hắn giọng chất vấn khí, người ở bên ngoài nghe tới đều có chút sợ hãi. Thanh âm hắn khàn khàn không nói, còn có chút lạnh lẽo cứng rắn. Nhưng Vưu Hoàng cũng không sợ, tiến lên ôm lấy hắc bào nam tử cánh tay, nũng nịu nói, "Đại hộ pháp, Hồng sư phụ, lời này của ngươi nhưng oan uổng người ta chẳng qua là mang theo một con sủng vật trở về mà thôi mà." Hồng Phi sững sờ, "Sủng vật? Ngươi nói là ngươi muốn nuôi cái này nam tu? Đúng a?" Vưu Hoàng mèo đầu hỏi, "Chẳng lẽ ta không thể nuôi sao? Người này đã sớm hỏng tu vi tăng cơ, ta giết chết hắn tựa như giết chết một con kiến, nuôi chơi đùa cũng không được sao?" Đại khái là Hồng Phi sớm đã thành thói quen trong miệng nàng tung ra kinh thế hai tục nói đến, lúc này ngược lại là không có quá mức kinh ngạc. Hắn vẫn còn có chút hoài nghi hỏi, "Công chúa điện hạ, không phải hạ thần lắm miệng, cái kia nam tu nhớ lấy muốn kiểm tra sạch sẽ, gần nhất bên ngoài có chút rung chuyển, liền sợ thân phận của người này sẽ liên lụy đến ma cung. Ngươi cũng biết, ma chủ đã bế quan tu luyện, hiện tại chính là khẩn yếu con đầu, công chúa điện hạ, cũng đừng sơ sót." "Ai nha, Hồng Phi sư phụ, ngươi thật giống như một cái lao bà à, lề mề chậm chạp, chân ái lại nhải." Vưu Hoàng bất mãn quyền mồm, buông ra cánh tay của hắn, "Ta nhớ được Hồng Phi sư phụ cũng một mình qua hơn 1000 năm đi, làm sao còn không cho ta tìm sư mẫu? Ngươi cái này, công chúa lại trêu đồ ta." Hồng Phi hít một tiếng, "Bây giờ ma chủ tâm nguyện chưa hoàn thành, ta thân là hắn hạ thần, nào có ở không quản nhi nữ tình trường." Thật sâu nhìn thoáng qua Vưu Hoàng về sau, ánh mắt ôn hòa rất nhiều, "Mà lại, tiểu công chúa chính là cần ta thời điểm, cưới nữ nhân trở về, há không hỏng việc." Lời này làm cho Vưu Hoàng lúc đầu mục đích càng nói càng xa. Nàng tiêu hứ một tiếng, "Hồng Phi sư phụ cũng quá thẳng nam, dạng này cũng không tốt." Nói xong, liền xoay người tiến vào nội điện. Hồng Phi nhìn xem nàng đi, mới lưu luyến không rời rời đi. Hắn thổi vài tiếng huýt sáo, một con mãng thiên đại ưng xoay quanh mà xuống, rơi vào hắn vai rộng trên vai. "Đi bên ngoài tìm hiểu một chút, những cái kia đạo tu bên trong phải chẳng có người nào mất tích hoặc là tử vong, đừng để công chúa đôi mắt nhìn thấy." Đại ưng giống như có thể nghe hiểu tiếng người, gật gật đầu, mới bay mất. Trong điện, lục sắc đuôi to vũ vẹn đang bị Vưu Hoàng nắm chặt cái đuôi, phát ra tiếng kêu thảm thiết, "Hoàng Hoàng chủ nhân, ta thật không phải là cố ý, là bọn hắn bên ngoài người truyền a." Vưu Hoàng nổ một cây đuôi dài vũ, nở nụ cười, "Tiểu Anh Đào, ngươi cũng đừng nói láo, toàn bộ người của ma cung người nào không biết liền ngươi là miệng rộng, chim vị chưa trừ. Ta nguyên bản liền căn dặn ngươi, ta mang tiểu sủng vật trở về trước đó giữ bí mật, kết quả ngươi đã làm gì?" Tiểu Anh Đào ôm cái đuôi dịu rít anh địa khóc lên. Nó thanh âm lanh lảnh, vừa khóc tựa như mấy tuổi hài đồng, để cho người ta nghe mềm lòng. Vưu Hoàng liếc mắt, "Lại tới đây chiêu. Đây là Tiểu Anh Đào phạm tội địa thứ N lần, mỗi lần Vưu Hoàng từ bên ngoài mang theo vật nhỏ trở về, hoặc là làm cái gì chuyện sai, Tiểu Anh Đào trương này miệng chim luôn luôn không còn được. Ai bảo vẹn bản tính chính là lắm mồm đâu." Vưu Hoàng thở dài, chỉ vào nó mắng, "Nghe cho kỹ, trong vòng 3 ngày chớ cùng lấy ta, mình hảo hảo nghĩ lại một chút sai lầm, ngươi nếu là tái phạm, về sau ma cung thánh nữ quả cũng không cho ngươi ăn." Nói xong, liền mở ra địa cung ám đạo đi vào. Lưu lại Tiểu Anh Đào dịu rít thanh âm, "Hoàng Hoàng chủ nhân, ta sai rồi, địa cung tạo phải cùng trên mặt đất ma cung không sai biệt lắm." Vưu Hoàng một đường đi vào trong một gian mật thất. Trong mật thất, một cái cởi trần nam nhân nằm tại một khối phát ra hàn khí huyền băng phía trên. Vưu Hoàng vào tay sờ đến hắn lồng ngực cái kia đạo cánh tay dài vết thương bên trên, lòng bàn tay dính vào sền sệt vết máu. "Thật là hương." Vưu Hoàng tuyệt không ghét bỏ, ngược lại đem dính máu ngón tay đặt ở miệng bên trong hút sạch sẽ. Nam nhân hai mắt nhắm nghiền, thần thức tan rã, mặc kệ Vưu Hoàng làm sao đụng bóp thế nào đều bất tỉnh. Nàng a một tiếng. Theo lý mà nói, người này bị kiếm về 3 ngày, ăn vào nàng bí dược, cũng tại huyền băng bên trên ngủ 3 ngày, lẽ ra tỉnh mới lạ. Nhưng bây giờ, hắn làm sao còn tại mê man? "Ngươi nếu là ngủ tiếp xuống dưới, ta nên như thế nào thí luyện?" Vưu Hoàng có chút đắng buồn bực địa nhíu mày. Huyền băng bên cạnh, trưng bày một cái đại một bàn, phía trên bình bình lọ lọ dược vật bày khắp nơi đều là. Vô số kẻ dược hoàn phân biệt dán lên nhãn hiệu, dựa theo sắp xếp bày ra chỉnh tề. "Được rồi, cũng không biết ngươi chừng nào thì tỉnh, để cho ta trước tìm kiếm ngươi ngọn nguồn." Vưu Hoàng một tay đập vào mi tâm của hắn, hai mắt nhắm lại, vô số khí lưu màu đen thuận cánh tay của nàng tràn vào thân thể của nam nhân. Khí lưu lại không trở ngại chút nào địa chui vào, một mực tìm được đối phương khô kiệt thần thức không gian bên trong. Vưu Hoàng giật mình, xem ra vận khí của ta cũng quá không tốt, ngươi căn cơ bị người phá hủy, tu vi hủy hết. Nếu như nàng không nhìn lầm, cái này kiếm tu vi không có bị hủy trước đó, là đến đại thừa kỳ. Kém chút liền đạt tới đại viên mãn hậu kỳ, cách phi thăng thành tiên chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ là đáng tiếc, tu vi hủy hết, kim linh căn bị người đào đi, chống không một cái không chọn vẹn thủy linh căn, hoàn toàn trở thành phế nhân. Đương nhiên, Vưu Hoàng cũng không thích đem cái này huyết dịch thơm ngọt nam nhân gọi phế vật, bởi vì hiện tại Vưu Hoàng cũng gặp phải tu vi trệ ngừng hoàn cảnh. Tay của nàng về sau não di động, không biết kiểm chắc đến cái gì, kinh ngạc thấp giọng nói một mình, nguyên lai đúng là cái cầu sinh ý nguyện không mạnh, khó trách lúc trước cho ngươi ăn thuốc, ngươi còn bất tỉnh đâu. Thử, ngươi tự bế đúng không? Đáng tiếc lạc. Đáng tiếc gặp nàng, nhặt được trở về sủng vật, đương nhiên phải ngoan ngoan nghe lời mới được. Hiện tại Vưu Hoàng tạm thời nhặt không đến khác kiếm tu. Thế là, nàng từ bên cạnh trong ngăn kéo xuất ra hai cây to bằng cánh tay trẻ con màu đỏ hương trụ ra. Hương trụ tản ra một cỗ khó ngửi mùi thối, Vưu Hoàng lại mặt không đổi sắc hai tay vung lên, hai cây hương trụ đều bị nhen lửa, từng sợi an thần hương khí dần dần che kín toàn bộ mật thất. Nam nhân đã bị Vưu Hoàng đỡ dậy, ngồi tại huyền băng phía trên. Hai chân của hắn chậm rãi bị đóng băng. Vưu Hoàng ngồi ở sau lưng nàng, hai tay đặt ở sau lưng chỗ, bắt đầu vận công phóng thích thần thức. Tại khói mù lượn lờ ở giữa, Vưu Hoàng thần thức điểm tinh tế một sợi, từ nam nhân trong khóe mắt chui vào. Tu tiên nhân sĩ, trong ánh mắt cất giấu quá khứ ký ức, nhưng người bình thường đều mở không ra trí nhớ của bọn hắn thần hải. Rất nhiều người đều không rõ ràng. Nhưng Vưu Hoàng từ khi nhìn qua một bản cổ tịch về sau, liền học được cái này nhanh chóng hữu hiệu phương pháp. Nàng ngược lại muốn xem người này kinh lịch cái gì, vì sao tu vi cao như vậy, lại vẫn lạc đến thảm như vậy, ngay cả cầu sinh ý thức đều như vậy yếu ớt. Tấu chương xong. Chương 3, rơi địch thủ người đăng, xin vô tà một phần yếu ớt thần thức xung kích đến nam nhân não hải thế giới bên trong. Vưu Hoàng chỉ thấy đen kịt một màu. Theo kim sắc thần thức một đường xuyên qua, một chút một đoạn ký ức dần dần được thắp sáng. Một cái nho nhỏ thiếu niên giơ tay bị người hất ra, té ngã trên đất, vũng bùn một thân, trong mắt ngậm lấy nước mắt, lại quật cường không chịu chảy xuống. Sau đó nho nhỏ thiếu niên trưởng thành, khuôn mặt càng thêm tuyển tú xuất khí, chỉ là ánh mắt trầm ổn rất nhiều, không buồn không vui, không giận không giận. Thanh niên đứng tại trên đỉnh núi, một tay cầm kiếm, tư thái ngạo nghễ, có loại không nói ra được cô tịch cùng lạnh lạnh. Thanh niên niên kỷ càng lúc càng lớn, thân hình càng ngày càng thẳng tắp cương chính, trên mặt hắn biểu lộ vẫn như cũ như thế, nhìn người không có chút rung động nào, cầm ở trong tay kiếm khí càng ngày càng cường đại. Vưu Hoàng không thể không cảm thán, người này toàn thân khí phái đỉnh thiên lập địa, cương trực công chính, chính trực kiếm tu chi thể. Nàng nhận ra hắn cầm kiếm, gọi Tần Thái A Thái A chi kiếm, muốn thuần phục nó nhận chủ nhân nhất định phải luyện được Vưu Hoàng kiếm khí, lực lượng mạnh hơn, khí thế muốn uy nghiêm, thủ tâm muốn chính. Có thể thuần phục Tần Thái A, cũng là xem như cái kinh thế thiên tài. Hình tượng nhất chuyển, thanh niên xuất hiện tại trong một gian mật thất, bên cạnh đứng 3-4 người, nói lời nghe không được, nhưng bọn hắn từng cái thần sắc sầu lo. Nhất là thanh niên, sắc mặt chìm đến đáng sợ, treo trên tường Tần Thái A phát ra từng đợt tiếng nghẹn ngào. Kia là kiếm gì? Hình tượng lần nữa sẽ qua, thanh niên một mặt tái nhợt, luôn luôn từ một gian trong phòng nhỏ đi tới. Sau đó viện tường phun ra một ngụm máu đen. Cũng không biết trải qua bao lâu, hình tượng một chút xíu dập tắt. Vưu Hoàng nhìn xem huyết dịch từ khóe miệng của hắn chảy xuống, nàng tựa như có thể nghe được trước đó kia cô để nàng trầm mê mùi thơm. Đây đều là hắn kinh lịch quá khứ. Phía sau hình tượng trở nên mau dậy đi, thanh niên tham gia một lần lại một lần tang lễ, mỗi lần hắn đều sẽ ngẩng đầu nhìn trời trầm mặc hồi lâu. Trên người hắn túc sát chi khí đã giảm bất chút, càng nhiều hơn chính là cô tịch cùng lạnh lạnh. Thẳng đến cuối cùng, hắn đang tính vào lúc bị người tập kích, toàn bộ mật thất đều nổ. Lúc này, thần thức không còn bay về phía trước. Vưu Hoàng sững sờ, phát giác thần thức phía trước có một chương vô hình lưới chặn đường đi. Không nghĩ tới hắn hôn mê, thần hải bên trong thế mà còn có thần bí như vậy kết giới ngăn cản, bên trong nhất định là chỗ bí mật của hắn. Vưu Hoàng trong lòng chấn động phấn, lục tục ngo ngoe thâu nhập vô số thần thức đi vào. Nàng một lòng muốn công phá cái này lưới phòng hộ. Ai ngờ chuyển vào đi thần thức còn không có tập hợp một chỗ, toàn bộ thần hải không gian liền sinh ra một cỗ nan địch áp lực, lại một lần nữa đưa nàng thần thức đánh nát. Kia lưới đằng sau xung kích ra một cỗ to lớn sức gió, bay thẳng mặt. Ngạch, Vưu Hoàng trở tay không kịp, đành phải thu hồi thần thức, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Nàng kém chút liền bị bên trong đồ vật hút vào. Mà giờ khắc này, ngồi ở trước mặt nàng nam nhân bỗng nhiên mở mắt ra. Vưu Hoàng cảm nhận được thân thể của hắn khí tức hoạt động, trong lòng vui mừng, ngươi đã tỉnh. Bất quá, lời còn chưa nói hết, nam nhân nhanh chóng xuất thủ, một chưởng liền vung tới bộ ngực của nàng phía trên. Vưu Hoàng biến sắc, lại từ từ khôi phục bình thường. Bởi vì nam nhân sử xuất khí lực quá nhỏ, cũng không có gì lực sát thương, giống như là gãi ngứa ngứa. Cùng lúc đó, nàng cũng thuận thế bắt lấy nam nhân tay, trong mắt hơi híp, trêu bừa, a nha, ngươi người này thật vô lễ, ta thật vất vả đem ngươi cứu trở về, ngươi chính là như thế đối đại ân nhân cứu mạng. Nam nhân toàn thân chấn động, muốn đem tay rút trở về, nhưng Vưu Hoàng gắt gao bắt lấy không thả. Hắn mặt tái nhợt bên trên nhiều hơn mấy phần quẫn bách cùng bất an, thanh âm khàn khàn địa trách mắng, ngươi buông tay, bản tôn vô ý xuất thủ, cho là có người đối bản tôn bất lợi. Vưu Hoàng cười một tiếng, bản tôn, đại lục này bên trên còn có mấy người có thể lấy bản tôn tự cho mình là. Vưu Hoàng thâm cư ma cung, nhưng cũng rõ ràng phía ngoài nói tu thế lực bẻ cánh, nhưng nàng tuyệt không quan tâm thân phận của người này. Ta cũng mặc kệ ngươi là cái gì tôn, cho dù là thành tiên tiên tôn, bị ta mang theo trở về, vậy thì phải ta là tối cao. Vưu Hoàng buông tay ra, ném đi một kiện ngoại bào quá khứ. Nam nhân sắc mặt cứng đờ, hắn nhìn chung quanh hoàn cảnh, cũng hiểu được đây là người khác địa bàn. Chỉ là nơi này ma khí nồng đậm, hắn chợt nhớ tới trước đó rơi xuống vực sâu, cùng những người kia bởi tới nơi đó im bặt mà dừng cử động, trong lòng vừa hận vừa giận. Mình chỉ sợ lọt vào ma giới vực sâu. Hắn dưới lòng bàn tay là một mảnh rét lạnh nguyên băng, không có ngàn năm tu vi hộ thể, giờ phút này lạnh đến phát run. Vưu Hoàng dò xét hắn hai mắt, cảm thấy có chút thú vị, ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ lấy chạy trốn đi. Nam nhân run rẩy địa đạo, ta bây giờ bản thân bị trọng thương, tu vi mất hết, làm sao có thể chạy khỏi nơi này? Ngươi ngược lại là phản ứng nhanh, rất bình tĩnh. Không phải Vưu Hoàng cất nhắc hắn, mà là thật có chút kinh ngạc người này sự nhẫn nại. Người tu tiên, tu vi chính là thứ trọng yếu nhất, tu vi bị hủy, căn cơ bị đảo, không chết cũng phế. Thử hỏi đại lục này có bao nhiêu người có thể tiếp nhận dạng này tai họa ngập đầu. Hết lần này tới lần khác nam nhân này dễ như trở bàn tay nói ra, vẫn rất thức thời bụ. Người tên là gì? Vưu Hoàng ngả ngớn địa bước lên cái cằm của hắn, thổi một ngụm hương hương nhiệt khí quá khứ. Nam nhân quay đầu, cắn răng nói, gọi bản, gọi ta Đông Sương liền tốt. Vưu Hoàng nở nụ cười. Cái gì Đông Sương? Lại là tự xưng bản tôn, lại là có đại thừa kỳ tu vi kiếm tu, nàng ngược lại nghe qua phủ Vân Tông khai sơn sư tổ Hải Sương tiên tôn. Chỉ là hắn dù sao còn không có phi thăng thành tiên, thế nhân lấy hắn vi tôn, tự nhiên gọi tiên tôn là định đoạt mà thôi. Vưu Hoàng ghét nhất những này nghi thức xa giao, dạng này lộ ra làm người dối trá. Nếu như Hải Sương tiên tôn thật thụ tất cả mọi người kính ngưỡng, vì sao hắn hôm nay sẽ lưu lạc đến tận đây? Người này có lẽ cũng là lòng tự trọng mạnh, hổ lạc đồng bằng về sau, nghĩ đến nói tên giả lừa gạt nàng. Bất quá, Đông Sương ngược lại là so Hải Sương muốn tốt nghe. Nàng lòng dạ biết rõ lai lịch của người này, vẫn như cũ mỉm cười nói, nguyên lai là Đông Sương đạo trưởng, thật sự là thất kính. Nàng trên miệng nói dễ nghe, nhưng Hải Sương một chút cũng không có cảm nhận được nàng kính ý nữ tử trước mắt quá mức mị hoặc, không chỉ có mặc hở hàng không nói, còn cử chỉ ngạo lớn tùy ý, nam tử mặt muốn chạm liền đụng, thân thể của nam nhân muốn nhìn liền nhìn. Hừ, ngươi mặc dù đã cứu ta, ta tự sẽ báo đáp, có thể hay không mời ngươi đưa ta ra ma giới, Đông Sương ngày sau sẽ làm hậu báo. Hải Sương che kín áo bào, chịu đựng vết thương trên người đau nhức, run rẩy địa muốn hạ huyền băng giường đá. Vưu Hoàng không vui nói, thả ngươi. Không được. Nàng vươn tay, một chiêu đem Hải Sương đính tại trên giường. Ngươi là ta cứu trở về người, vừa vặn ma cung còn thiếu cái lấy ta niềm vui sủng vật, không bằng liền từ ngươi trên đỉnh đi. Hải Sương mặt tái nhợt bên trên biệt xuất bệnh trạng đỏ ửng, khí mình bất lực phản kháng. Không thể, ta là kiếm tu, sao có thể một mực lưu tại ma giới ẩn thân? Chỉ bằng vừa rồi Vưu Hoàng lời nói, hắn cũng đoán được nàng đại khái thân phận. Cô gái xinh đẹp này là cái khó chơi. Có gì không thể? Vưu Hoàng cười hì hì đem mặt gần sát mặt của hắn, mỗi chữ mỗi câu đều nói, Hải Sương tiên tôn, linh căn của ngươi đều bị người đào đi. Nếu là ra ma cùng, ngươi sống thế nào? Tấu chương xong. Chương không muốn, báo thủ hy vọng người đăng, xin vô tà ngươi biết thân phận của ta. Hải Sương bất lực tránh thoát, trong lòng chấn động mạnh một cái, bất khả tư nghị nhìn xem nàng mê hoặc bên mặt. Con mắt của nàng thực sự quá mê người. Khi thì nhu tình như nước, khi thì nhiệt liệt như lửa, bị người câu người lại có thể hùng tợn chừng người. Để cho người ta sợ, để cho người ta yêu. Hắn mặc dù không bị mê hoặc, nhưng đối mặt dạng này ma nữ, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vưu Hoàng rất hài lòng phản ứng của hắn. Ta mặc dù tại ma cung ngây người trên trăm năm, nhưng phía ngoài tin tức ta còn là biết đến. Nàng khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay khoác lên hắn khoan hậu trên bờ vai. Hải Sương tiên tôn từ trước tại đạo tu bên trong tiếng hô tối cao, ta cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, tiên tôn thế mà có thể có một ngày như vậy. Rõ ràng thanh âm êm dịu, nhưng rơi vào Hải Sương trong lỗ tai, cảm thấy có chút chói tai, thậm chí còn có chút oán hận. Hắn tức giận nói, đây là ta tông môn ân oán, chỉ đổ thừa ta nhất thời sơ sẩy, bị người thiết kế hãm hại đến tận đây, cái này lại có liên quan gì tới ngươi? Vưu Hoàng từ ống tay áo móc ra một đầu nhỏ bé thòng lọng, ánh mắt mang theo điểm uy hiếp, làm sao không liên quan gì đến ta rồi? Ta cứu được ngươi, ngươi liền nên báo đáp ơn cứu mạng của ta. Hải Sương nhất thời nghẹn lời. Lời này hắn không cách nào phản bác, nhưng có một số việc tuyệt đối không thể đáp ứng. Ta từ trước đến nay đường đường chính chính, không nói hư giả chi ngôn, ngày sau báo đáp chắc chắn báo đáp. Lúc đầu tu vi hủy hết về sau, hắn lại bị trọng thương. Tránh trong ma giới, hắn tâm thần lại không một chút khó chịu. Hắn ẩn ẩn phát giác được trong lòng kia cố ma khí cơ hồ muốn không chấn áp được. Hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Ai ngờ Vưu Hoàng đem phòng lọng ném đi, kia dây thừng bỗng nhiên làm lớn ra mười mấy lần, từ Hải Sương đỉnh đầu chụp vào đi bảo, chăm chú địa bóp chặt hắn cổ. Ta biết Hải Sương tiên tôn nói chuyện lời hứa đáng ngàn vàng, nhưng bây giờ ngươi đừng quên, đây là địa bàn của ta, ta muốn làm gì, ngươi không cách nào cự tuyệt. Vưu Hoàng nhẹ nhàng vung tay lên, kia phòng lọng liền càng co lại càng chặt, siết đến Hải Sương cơ hồ muốn ngạt thở. Là sống hay là chết, tất cả ngươi một ý niệm, tuyển đi. Vưu Hoàng cũng không sốt ruột, ngược lại ngồi tại mật thất trên đế, một bên uống vào trà xanh, một bên nhìn xem thuốc phổ. Trong chén trà đã sớm thả Hải Sương hai giọt tinh huyết đi vào. Vưu Hoàng nội tâm vui mừng cực kỳ. Nàng kế hoạch kia rốt cuộc tìm được tốt nhất nam tu sĩ chi thể, làm sao lại tùy tiện để cho hắn chạy thoát đâu? Hải Sương lại ngay tại thụ lấy đau khổ, cả người hắn dán tại huyền băng trên giường, tứ chi bị định đến xít sao, rét lạnh truyền khắp toàn thân, quăng đến hắn răng đều đang đánh nhau. Lại thêm được thương thế, theo thân thể nhiệt độ cơ thể giảm xuống, cũng hơi đau. Chớ nói chi là cổ còn bị cái đồ chơi này trói lại, hắn thở dốc đều có chút khó. Nhưng Hải Sương cũng không phải là bởi vì thân thể chịu khổ mà dễ dàng buông tha người. Hiện tại hắn lại có chút buông lỏng, chỉ vì thể nội ma khí dần dần phát tán ra, ngay tại một chút xíu thôn vệ lấy trong cơ thể hắn thanh khí. Hắn căn cơ bị hủy coi như xong, còn muốn bị ma khí ăn mòn thân thể. Hải Sương trong mắt khắp lên tuyệt vọng. Thẳng đến Bưu Hoàng uống xong chén thứ ba trà về sau, nghe được Hải Sương nói, ta muốn sống sót. Thanh âm khàn khàn có nghe. Bưu Hoàng đứng lên, yên lặng đem hắn sắc mặt quét mấy lần, hỏi, không hối hận? Không hối hận. Bưu Hoàng hướng về thân thể hắn dò xét một lần, nghi ngờ nói, nhắc tới cũng kỳ, ngươi biến thành dạng này, trong thân thể ma khí thế mà cũng không có dâng lên, muốn nói cừu hận dễ nhất để cho người ta nhập ma, có người đều đem ngươi căn cơ đào đi, ngươi thế mà không hận, có thể nào không hận? Hải Sương nhắm mắt lại, quá khứ mây khói giống như đèn kéo quân, ở trong đầu hắn hiện lên, hận lại như thế nào, ta liền muốn tự cam đoạn là sao? đây chẳng phải là như bọn hắn nguyện. Có hôm nay giáo huấn như vậy, cũng là ta biết người không rõ, càng là ta để phòng không chu toàn, cùng đáng giận, không bằng một lần nữa lại đến. Theo Vưu Hoàng tay truyền đến ma khí chuyển vận, Hải Xương phát giác được tự thân thể dần dần dễ chịu rất nhiều. Trong cổ họng phát ra lòng than thở. Đoạn này ma khí thua quá kịp thời. Vưu Hoàng tán thưởng một tiếng, Hải Xương tiên tôn, ngài thật đúng là tâm rộng như biển, ai nha, ta cũng không giống như ngài dạng này, đều là có cửu báo cửu, có ân báo ân, không còn cách đem thủ. Hải Xương cười khổ một tiếng, không có đón thêm nói. Thẳng đến đem Hải Xương thân thể ổn định lại, Vưu Hoàng đưa ra yêu cầu, ta biết trong cơ thể ngươi còn có không chọn vẹn thủy linh căn, nếu như ngươi muốn trùng tu, ta có thể giúp ngươi, bất quá, ta cũng là có điều kiện. Hải Xương tựa hồ đối với nàng không có như vậy cảm thấy hứng thú, một mực không chịu nói. Wow, ngươi thế mà đối ngươi ngày sau sinh hoạt đều không chú ý. Vưu Hoàng ngoại ý muốn đâm đâm mặt của hắn. Hải Xương môi sắc tái nhợt, ánh mắt có chút tăng dã, kỳ thật, cái kia không chọn vẹn thủy linh căn là hết hiệu lực, không dùng đến. Vưu Hoàng lại hỏi, ngươi như vậy xác định là đã thử qua sao? Trong mắt nàng đỗng nhiên nhiều vui sướng ánh sáng, tựa như phát hiện bảo tàng đồng dạng. Hải Xương cho là nàng tại cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng đắng chát cực kỳ, nhắc lên rất nhiều năm trước một cọc chuyện cũ. Lúc kia ta vừa bái sư tu hành, sư phụ của ta vốn định dùng cái khác dược liệu cùng bảo vật tu bổ thủy linh căn, đằng sau luôn thi nhiều lần bại, thẳng đến đi đo hỏi linh thạch, ta mới biết được, ta trời sinh hồn phách không chọn vẹn một góc. Chính vì vậy, thủy linh căn không có kia một góc hồn phách trèo trống, liền tựa như cái hang không đáy, bất kỳ cái gì bảo vật dược phẩm trồng chất đi lên, toàn bộ bị thôn phệ, không có chút nào lưu. Hắn nhớ tới kia đoạn có chút u ám thời gian, ngựa khí vẫn như cũ thanh lãnh không thay đổi. Vưu Hoàng nhìn xem hắn, phản phất cảm thấy xuyên thấu qua hắn, nhìn thấy một đứa bé trai mặt mũi tràn đầy dáng vẻ tuyệt vọng. Hồn phách không trọn vẹn, linh căn có hại, bất kỳ người nào chỉ cần dính vào trong đó một điểm, kia tiên độ là phi thường không thuận lợi. Hiện tại Hải Xương thế nhưng là tập muôn bản khó khăn vào một thân. Vưu Hoàng lại có điểm thương hại hắn. Dù sao, bọn hắn cũng kém không nhiều là đồng bệnh tương liên đi. Nàng tạm thời cho rằng như vậy. Sau đó, sư phụ liên tục dạy bảo ta, thủy linh căn đã phế, ta cần hoa người khác gấp đôi cố gắng mới có thể tu thành chính quả, đến tận đây, không chọn vẹn thủy linh căn cũng bị phong bế. Hải Xương thở dài một hơi, do dự địa hỏi, ta tìm khắp đại lục ký thư, đều chưa từng tìm tới chữa trị linh căn không chọn vẹn phương pháp, ngươi có? Vưu Hoàng quyết định sâu sâu khẩu vị của hắn. Nàng phụ thân đi lên, hôn một cái cổ của hắn sau vết thương nhỏ, vơ vét đến mấy giọt máu dịch, ngọt ngào dính địa hỏi, Hải Xương tiên tôn, ngươi đây không phải xem nhẹ ta sao? Ta như vậy đối ngươi, chữa thương cho ngươi huyền băng giường ngủ, ngươi vậy mà hoài nghi ta. Hải Xương toàn thân đánh cái bệnh sốt rét. Hắn biểu lộ có chút phức tạp, giống giận lại không hoàn toàn giận, hai con mắt thẳng phình lên địa trừng mắt, bên tai lại đỏ lên, ngươi chớ có đùa giỡn tại ta, ta tuổi tác hơn nghìn năm, so ngươi tiểu cô nương này lớn không chỉ một vòng. Vưu Hoàng che miệng cười, tiên tôn, thế nhưng là, người ta chính là thèm ngươi cái này cỏ già đâu. Hải Xương biểu lộ càng phát ra đứng đắn nghiêm túc lên. Dĩ vãng ma giới ma vật ăn người vụ án cũng không ít, chẳng lẽ con bé này thật đúng là muốn nhai nát hắn sao? Ai ngờ Vưu Hoàng cười nói, Hải Xương tiên tôn tại thế tiêu dao sung sướng hơn ngàn năm, máu tươi của ngươi với ta mà nói có trợ giúp thật lớn, cho nên ta nếu có thể giúp ngươi xây xong linh căn của ngươi, vậy là ngươi không có thể cung cấp máu tươi của ngươi. Tấu chương xong. Chương 05, dấu cái nam nhân không dễ dàng người đằng, xin vô tả Hải Xương lạnh nhạt nói, nếu như ta không đáp ứng, ngươi cũng sẽ không để ta đi. Nhìn Vưu Hoàng tiểu ma nữ này thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa, hắn bây giờ tay trói gà không chặt, làm sao có thể chống lại. Tiên tôn thật sự là biết đại thể. Vưu Hoàng liền thích xem hắn một bộ mặt người muốn làm gì thì làm dáng vẻ. Mọi người luôn nói kiếm tu tính nết nổ tung, thà bị gãy chứ không chịu cong, cái này Hải Xương ngược lại là có thể biết thời vụ. Tay nàng chỉ khẽ động, liền giải khai Hải Xương trên người giam cầm. Đã tiên tôn đáp ứng, nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ, về sau thân thể của ngươi không còn là chính ngươi một người tất cả, chờ ngươi hồi phục thủy linh căn về sau, chúng ta trước đó quan hệ hợp tác cũng sẽ kết thúc, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nói xong, mệnh canh giữ ở ngoài mật thất người đem Hải Xương chuyển qua sát vách trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ ăn mặc đầy đủ mọi thứ, thậm chí trên bàn còn đặt vào một thanh kiếm gãy. Vưu Hoàng xa xa nhìn qua, tiên tôn, ngươi tần thái a có thể tùy ngươi cùng một chỗ vất lạc, cũng coi như được sống chết có nhau. Nói xong, liền nuốt mật thất rời đi. Hải Xương hai tay run run đi sở trôi này kiếm gãy thân kiếm. Tần Thái Á tựa như cảm nhận được khí tức của hắn, phát ra nghẹn ngào thanh âm, tựa hồ tại đáp lại hắn xa suốt bi thương cảm xúc. Kiếm tu đời này, người tại kiếm cũng tại, người vong kiếm cũng vong. Bây giờ hắn nơi nào có cái gì tinh lực đi sửa kiếm đâu. Đêm nay, Hải Xương mất ngủ. Ngược lại là Vưu Hoàng ngủ được rất dễ chịu. Một buổi sáng sớm, Tiểu Anh Đào ngay tại bên ngoài tẩm cung liễu diễu cùng cái khác ma thú nói chuyện phiếm. Tức giận đến Vưu Hoàng ngã cái gối đầu quá khứ, đập mất nửa cây thánh nữ quả. Tiểu Anh Đào thèm ăn rất, nhưng nhớ tới Vưu Hoàng trước đó lại cấm, đành phải nuốt nước miếng, từ bỡ tan cửa sổ bay vào. Nó hôm nay lục soát cái lớn tin tức, lúc này chính là căn cứ bất công lao mục đích tới, Hoàng Hoàng chủ nhân, phát sinh đại sự. Vưu Hoàng trở mình, sáng sớm có thể có cái gì đại sự, ngươi ít đến thì ta. Không phải nha. Thật là đại sự, bên ngoài đạo tu nhóm đều dán ra thông cáo ra, nói là cái kia phủ Vân tông sư tổ Hải Xương tiên tôn phi thăng thất bại, tại sáng nay vẫn lạc tại Nam Sơn chân núi. Vưu Hoàng vươn tay muốn đi nổ lông của nó. Ngươi chỉ toàn nói những cái kia nói nhảm. Nàng còn không rõ ràng lắm Hải Xương tiên tôn chết hay không sao. Tiểu Anh Đào hủy khuất địa nhảy ra, không phục mổ nàng lộ ra ngoài chân, dịu dít anh, người ta cũng thăm dò được đại hộ pháp trước kia liền phái người đi thăm dò phía ngoài tin tức, lúc này hắn đang muốn đến tìm Hoàng Hoàng chủ nhân nói chuyện đâu. Vừa dứt lời, Tiểu Anh Đào liền bị đạp đến giường đá dưới đáy. Vưu Hoàng xoay người ngồi dậy, ngươi không nói sớm. Đại hộ pháp Hồng Phi bản thân liền rất bài xích phản cảm đạo tu, nhất là còn không cho phép nàng tiếp cận nam nhân. Hồng Phi thế mà còn đeo nàng bụng trộm nghe ngóng, chỉ sợ hắn trước kia liền hoài nghi Hải Xương thân phận. Nàng ngay cả giày đều quên mặc vào, chạy vội ra tầm điện. Lại tại cửa gặp đến Hồng Phi vẫn như cũ mặc kia thân bí ẩn điệu thấp áo choàng đen tới. Chỉ là trên mặt hắn nửa bên mặt nạ đổi thành ngân sắc. Có người nói Hồng Phi sở dĩ mang mặt nạ là vì che khuất trên mặt xấu xí vết sẹo. Nhưng cũng có người nói, hắn mang mặt nạ là bởi vì ngày thường quá mức tuấn mỹ, là đại lục nhất tuấn mỹ nam tử, vì không nhạ sự đoan, cho nên mới mang mặt nạ. Vưu Hoàng người có khuynh hướng cái thứ hai thuyết pháp. Nàng nhìn thấy Hồng Phi vội vàng chạy đến, tiến lên liền khen, "Sư phụ, hôm nay ngươi đổi mới mặt nạ thật là dễ nhìn, cho ta mượn cũng tới đeo đeo." Hồng Phi lui lại một bước, bất đắc dĩ nói, "Công chúa xin thứ lỗi, này mặt nạ ta trong phòng có rất nhiều, ngươi muốn bao nhiêu ta đưa bao nhiêu." Hắn ánh mắt từ trên hướng xuống rời, ổn định ở nàng chùi lùi trắng nón bàn chân bên trên, "Ngươi lại không mang giày chạy khắp nơi, làm mất thân phận, nếu để cho ma chủ biết, đoán chừng lại muốn phạt công chúa." Tiểu Anh Đào cơ linh điệu bay trở về, ngậm một đôi tinh mỹ giày theo tới. Vưu Hoàng không thèm để ý nói, "Ai nha, cái này có cái gì đâu? Phụ vương muốn mắng ta liền để hắn mắng, dù sao cuối cùng ta biết dỗ tốt hắn." Nhưng Hồng Phi cầm giày theo càng muốn cho nàng mặc. Thế là, Tiểu Anh Đào liền thấy bình thường bên ngoài uy phong lẫm lẫm đại hộ pháp, thế mà ngồi xổm người xuống cho Vưu Hoàng mặc vào giày. Cảnh tượng này có chút mập mờ là chuyện gì xảy ra? Nhưng Tiểu Anh Đào không dám nói a. Nó không sợ Vưu Hoàng, sợ chính là Hồng Phi người này lãnh khốc vô tình, ra tay độc ác ngoan lệ, thà giết lầm sẽ không bỏ qua. Đây cũng là hắn hôm nay có thể trở thành Ma Cung đại hộ pháp trọng yếu nguyên nhân. Mặc xong giày về sau, Hồng Phi liền nói lên chính sự, "Công chúa, mật thất bên trong phải trang ẩn giấu người." Vưu Hoàng mi tâm nhảy một cái, "Ẩn giấu? Bất quá là cái phế vật kiếm tu mà thôi, tu vi cũng bị mất, ta chính là nhặt hắn trở về đương dược nô." Hồng Phi hoài nghi nói, "Đã công chúa muốn dược nô, trong Ma Cung có là đặc biệt vì công chúa chế tác dược nô, vì sao còn muốn đi bên ngoài tìm?" Bên ngoài hiện tại phong thanh rất căng, nghe nói phủ Vân Tông Hải Xương Tiên Tôn vẫn lạc, cũng không biết thật giả. Vưu Hoàng giả bộ như không thèm để ý nói, "Sư phụ, lời này của ngươi là có ý gì? Kia cái gì Tiên Tôn có quan hệ gì với ta?" "Công chúa, ta sợ đây là kia phủ Vân Tông bày cả bẫy, càng sợ công chúa nhặt sai người, cho nên muốn tự mình nhìn xem nhặt về dược nô." Hồng Phi cảm xúc rất kích động, ngài cũng biết, một năm trước, ma chủ cùng kia Hải Xương Tiên Tôn từng có một lần đánh nhau, ma chủ lúc ấy bị trọng thương, kém chút không có bị Hải Xương một kiếm đứt cổ, bây giờ ma chủ đi vào bế quan tu luyện, đều là bái Hải Xương ban tặng. Vưu Hoàng đương nhiên biết việc này, cũng không biết vì sao, nàng chính là không muốn đem Hải Xương giao ra, như thế Hải Xương hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng giả ý thở dài một tiếng, "Ai, sư phụ, ta thật không có giấu kia cái gì Hải Xương Tiên Tôn, ngươi nếu không tin, liền đi theo ta mật thất." Dứt lời, hướng Tiểu Anh Đào nháy mắt ra dấu. Tiểu Anh Đào đối với loại này ám chỉ tiếp nhận nhiều, lập tức dẫn đầu bay đến mật thất bên trong. Nó vừa đi, lại phát hiện Hải Xương còn đổ vào Huyền Băng ngủ trên giường chính hương. Cứ như vậy vẫn là Tiên Tôn đâu? Khẳng định là công chúa nhìn sai rồi. Nó từ trong ngăn kéo ngậm một hạt dịch dung hoàn, trực tiếp mổ ra môi của hắn, dùng sức ném đi đi vào. Hồng Phi cùng Vưu Hoàng vừa tiến đến, chính là nhìn thấy một người tướng mạo phổ thông nam tu đang ngồi kịch liệt ho khan, hình dung chật vật. Cũng may Tiểu Anh Đào rót cho hắn nước uống. Hồng Phi tinh tế đánh giá hắn vài lần, ngựa khí lạnh lạnh địa nói, "Công chúa, ngươi nếu để cho người này đương dược nô, chỉ sợ thuốc còn không có luyện thành, hắn liền sẽ chết trước." Vừa dứt lời, chỉ thấy kia tướng mạo phổ thông nam nhân lại là một trận gấp rút ho khan. Hải Xương luôn luôn cho người ta cao ngạo lãnh ngạo cảm giác, nhưng hắn ngàn năm liền tu thành kiếm đạo chí tôn, mà lại sáng lập tiếng tăm lừng lẫy phủ Vân Tông, há lại không thông suốt đạo lý đối nhân xử thế hạng người, thời khắc mấu chốt am hiểu nhất mượn gió bẻ măng. "Ngươi không phải nói ta nửa chết nửa sống, ta liền chiếu ngươi ý tứ biểu diễn." Quả nhiên, Hồng Phi cho là mình phán đoán chính xác, đây chính là một cái trọng thương ngã gục phế vật, mặc kệ trước kia thực lực như thế nào, về sau đều không tạo nổi sóng gió gì. Hải Xương tinh xảo ngụy trang để Hồng Phi buông xuống hơn phân nửa cảnh giác, đáng thương Vưu Hoàng còn thấp thỏm, lòng bàn tay nhỏ túa ra một thanh mồ hôi. Phải biết nàng người sư phụ này thế nhưng là ngàn năm lão hồ ly, phải có sơ hở gì tuyệt đối chạy không khỏi pháp nhãn của hắn. Tấu chương xong. Chương 06, lọc máu người đăng, xin vô tả chỉ có thể hồi náo một chút lừa dối quá quan. Vưu Hoàng lập tức ưỡn ngực một cái mức, ngạo yêu điệu nói ra, "Ai nha, sư phụ, ngươi sao có thể rủa ta dược nô chết đâu? Phải biết ta thế nhưng là ma môn y thánh thân truyền, người xưng thần y tiểu thánh thủ, tùy tiện xoa cái dược hoàn, khởi tử hồi sinh, có lẽ là khoác lác, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho người ta chết ở trước mặt ta." Nói đến chỗ kích động, từ bình bình lọ lọ bên trong cầm ra mấy viên thuốc hoàn, một mạch hướng Hải Xương miệng bên trong nhét. Hải Xương trong lòng âm thầm tiêu khổ, thế nhưng chỉ có thể phối hợp với hướng xuống nước. Ngay cả Hồng Phi cũng nhìn không được, nói ra, "Công chúa, thí nghiệm thuốc không phải ăn lẩu, như thế thượng vàng hạ cám không tốt ta." Vưu Hoàng đôi lông mày nhíu lại, "Úc, sư phụ ngươi cũng có nghiên cứu, kia cùng đi, đừng lo lắng, cho ăn người chết không trách ngươi." Hồng Phi dọa đến lông mày nhảy một cái, "Ta còn có việc, công chúa ngài tự tiện." Lời còn chưa dứt, người đã ở ngoài cửa. Vưu Hoàng thở dài một hơi, chính cầm hương khăn lau mồ hôi, Hải Xương giữ dằn đụng lên đến, "Ngươi cho ta uống thuốc gì?" Vưu Hoàng khoát tay chặn lại, "Bổ lá gan, bổ thận, bổ đầu óc, dù sao chính là những này đi, yên tâm, ăn không chết ngươi." Hải Xương làm sao có thể cũng bởi vì một câu nói kia yên tâm, ăn không chết cũng khả năng ăn xấu. Vưu Hoàng cảm thấy Hải Xương chuyện bé xé ra to, "Được rồi, hiện tại không muốn so đo những này, ngươi chẳng lẽ không muốn mau chóng khôi phục tu vi sao?" Lời này lập tức hút đi Hải Sương toàn bộ lực chú ý, mặt tái nhợt dâng lên bên trên một mảnh ửng hồng, ngươi có biện pháp gì? Chữa trị ngươi không chọn vẹn thủy linh căn, cần nhờ quyển bí tịch này. Vưu Hoàng Tử trên ngón tay ngọc chữa bật giới chỉ bên trong lấy ra một quyển sách. Kim sắc phong bì bên trên viết bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Ma Linh Đại Pháp, bên cạnh là hai cái chữ nhỏ, bên trên sách. Chẳng biết tại sao, Hải Sương cảm thấy khoản này dấu vết rất là quen thuộc, nhưng vô luận nghĩ như thế nào, cũng không nhớ nổi ở nơi nào nhìn qua. Hải Sương đọc qua bí tạng, mới nhìn nửa tờ, lúc đầu bình tĩnh thần sắc trở nên kích động, nhìn qua hai trang về sau, rốt cục nhịn không được hỏi, trong sách này nói thật. Vưu Hoàng lung lay xuân hành đồng dạng ngón trỏ, như cái thế ngoại cao nhân chỉ điểm giang sơn, tự nhiên là thật. Ta mới đầu nhìn thấy thời điểm, cùng ngươi một cái phản ứng, không thể tin được. Từ xưa đến nay, nhân gian giới tu luyện hấp thu thiên địa thanh linh chi khí, ma giới tu luyện hấp thu nặng trọc ma khí, nhị khí không thể trong thân thể cùng tồn tại, nếu là cưỡng ép hấp thu, chẳng mấy chốc sẽ tạo thành tổn thương, bệnh không lâu dài. Thế nhưng là dựa theo Ma Linh Đại Pháp pháp môn tu luyện, lại thật có thể nhị khí cùng tồn tại, bình an vô sự, hơn nữa có thể ma khí hóa linh, linh khí hóa ma, tự do chuyển đổi. Vưu Hoàng vừa nói vừa diễn luyện, nâng lên thon dài cánh tay phải, đầu tiên là tản mát ra màu đen ma khí, sau này lại phát ra màu trắng linh khí, về sau, hắc khí bạch khí dung hợp, hóa thành một cỗ pháp lực màu xám, tiện tay đánh ra một sợi, đánh trúng một thanh chỗ ngồi, tòa kia ghế dựa sàn sạt nhẹ vang lên, lại hóa thành một mịn. Cái này, Hải Sương thân là võ đạo chí tôn, thiên hình vạn trạng tiên pháp ma công thấy cũng nhiều, nhưng cái này Ma Linh Đại Pháp thần kỳ, vẫn là để hắn trợn mắt hốt mồm. Nhưng Vưu Hoàng đôi mi thanh tú cao lại là không hài lòng lắm, công pháp này nhìn xem dọa người, kỳ thật uy lực cũng không lớn, cũng chính là đánh một chút tử vận, nếu là công kích pháp lực cao cường tu sĩ, không tạo được tổn thương gì. Ta suy đoán là ma khí cùng linh khí kết hợp đến không hoàn mỹ lắm, không có đạt tới nước sữa hòa nhau trình độ. Tiến thêm một bước công pháp khẳng định tại hạ sách bên trong. Vưu Hoàng Ma Linh Đại Pháp đến từ ma chủ tư nhân bảo khố, nàng đem nơi đó lật cả đáy lên trời, cũng không có tìm được hạ sách, hướng ma chủ hỏi thăm, ma chủ nói là từ một cái đắc đạo phi thăng ma thần di trong phụ tìm được, chỉ có bên trên sách. Muốn nói Quy Nguyên Đại Lục có một chút rất kỳ quái, nghe nói mặc kệ là nhân gian giới tu sĩ thành tiên, vẫn là ma giới tu sĩ tu thành ma thần, đều là phi thăng thần giới, về thiên đế quản hạt, từ xưa tới nay, nhân gian cùng ma giới chính là tử địch, ai biết được phía trên thần điện, lại muốn vi thần cùng chiều. Ta cho rằng, Vưu Hoàng chắp tay sau lưng dạ bước, lại giống tiên sinh dạy học đồng dạng cho Hải Sương rằng giải, muốn chữa trị ngươi thủy linh căn, liền muốn tu luyện cái này Ma Linh Đại Pháp, để ma khí cùng linh khí đối thân thể ngươi song trọng tầm bổ, gấp bội che chở, này công đại thành ngày, chính là ngươi linh căn tái tạo thời điểm. Như bạch ngọc tay nhỏ ba địa tại bàn bố một cái, Vưu Hoàng tinh thần phấn chấn. Hải Sương tiên tôn ý chí kiên định, không dễ bị mê hoặc, nhưng lúc này liên tục gật đầu, Vưu Hoàng nói đến hoàn toàn chính xác có đạo lý. Song phương đạt thành chung nhận thức, Vưu Hoàng bắt đầu tiến hành. Sơ luyện Ma Linh Đại Pháp, thể nội nhất định phải chỉ dung nạp một loại thuần túy tinh khí, linh khí ma khí đều có thể, nếu như nhị khí hỗn tạp, thân thể tại không có thích ứng tình huống dưới, sẽ phát động song trọng chuyển đổi, dẫn phát pháp lực hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, chết oan chết uổng. Hải Sương tiên tôn đánh mất tu vi, bị ma khí xâm lấn thể nội, nếu là tại nhân giới, có thể tiếp tục hấp thu linh khí, khu trục ma khí, nhưng ở ma giới bên trong chỉ tồn tại ma khí. Vưu Hoàng có thể cưỡng ép đem đại lượng ma khí đánh vào Hải Sương tiên tôn thể nội, khu trừ trong cơ thể hắn linh khí, nhưng hai cỗ khí lực cứng đối cứng làm hao mòn, Hải Sương tiên tôn đã yếu ớt không chịu nổi thương thế căn bản là không có cách tiếp nhận, lúc đầu không chọn vẹn thủy linh căn đem hoàn toàn sụp đổ, chỉ để trở thành một tên phế nhân. Ổn thỏa nhất biện pháp là tùy ý ma khí tự nhiên xâm lấn Hải Sương tiên tôn, chậm rãi chen đi trong cơ thể hắn linh khí. Bất quá Hải Sương tu hành ngàn năm, pháp lực thâm hậu, bài xuất tất cả linh khí chí ít cần thời gian 2 năm. Thời gian dài như vậy, Vưu Hoàng cùng Hải Sương cũng không nguyện ý chờ đợi. Vưu Hoàng tự xưng thần y tiểu thánh thủ, ngược lại thật sự là không phải nói khoác, nàng được ma môn y lý thánh sở hành chân truyền, không riêng chữa trị thủ đoạn rất là cao minh, đối ma linh nhị khí nghiên cứu cũng hết sức xuất sắc, có một phen mình đặc biệt thủ đoạn. Việc này rất tốt giải quyết, đó chính là lọc máu. Vừa nhắc tới huyết dịch, Vưu Hoàng hai mắt tỏa ánh sáng. Hải Sương tiên tôn một trận ác hàn, có thể lên thuyền hải tặc không tốt hạ. Một chi ma kim chế tác ống tiêm đâm vào Hải Sương tiên tôn cổ tay trái, máu tươi thuận thủy tinh cốt thu xương sụn chế thành trong suốt ống mềm, chảy vào một cái chỗ dụng cụ bên trong, loại bỏ rơi linh khí, lại từ một chỗ khác chảy ra, từ đồng dạng quấn lên ống tiêm cổ tay phải thua về thể nội. Lọc máu quá trình không cần một mực chiếu khán, nhưng Vưu Hoàng con ngươi cũng không tệ mà nhìn chằm chằm vào huyết dịch lưu động, tham lam biểu lộ không cách nào che giấu, lộ rõ. Ngươi có phải hay không rất thèm máu của ta? Hải Sương tiên tôn tiếp cận Vưu Hoàng đôi môi đỏ thắm, non nớt đầu lưỡi ở nơi đó một liếm một cái, nước bọt đều phát ra ánh quang. Ừ mừng. Cái đầu nhỏ gà mổ thóc đồng dạng chỉ vào. Có muốn hay không uống một ngụm? Muốn. Cái này bất quá đầu góc trả lời vừa ra khỏi miệng, Vưu Hoàng đỗng nhiên tỉnh táo lại, đỏ bừng mặt giảo biện, ngươi không nên nói bậy, bản cô nương lại không luyện cái gì ta công, ai mà thèm ngươi thối máu. Ta chỉ là dùng để nghiên cứu. Rõ ràng là cảm thấy thơm ngọt vô cùng, miệng bên trong lại mắng thối máu, thật sự là miệng không đối tâm. Thân phận của ngươi tôn quý, hoàn toàn chính xác sẽ không tu luyện cái gì ta công, nhưng ngươi đối ta máu lại có một loại khát dị thường nhìn, cái này rất là kỳ quái. Hải Sương tiên tôn nói ra mình nghi vấn. Tấu chương xong. Chương 07, trừng phạt người đăng, xin vô tả nhân giới cùng ma giới là không đội trời chung tự định, song phương lẫn nhau chửi đối, trắng trận bôi đen, tại nhân giới tu sĩ trong miệng, tất cả ma giới tu hành đều là tà thuật, kỳ thật cái này có sai lầm công bằng, đại bộ phận ma tu đều là chính thống, chỉ có một phần nhỏ tà ác hạng người, tu luyện ăn người uống máu tà đạo, nhân giới cũng có loại này tà tu, tỉ như hóa huyết tông, luyện thi cửa, chỉ có thể nói bất kỳ địa phương nào đều phân. người tốt người xấu. Một lời điểm tỉnh người trong động, Vũ Hoàng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, lúc này mới cảm giác ra không thích hợp, nâng chân bóng cằm nhỏ suy tư, đúng à, vì cái gì ta đối máu tươi cảm thấy hứng thú đâu? Ta hẳn là cảm thấy buồn nôn mới đúng. Ta liền sợ đây là tu luyện ma linh đại pháp tác dụng phụ. Hải Xương Tiên Tôn nghiêm túc nói, đây chính là cùng hắn bản thân tương quan. Nói hay lắm, ta hiểu được. Vũ Hoàng vỗ bàn, ha ha ha, bản cô nương thật sự là quá thần kỳ, thu cái sủng vật đều thông minh như vậy. Ê! Hải Xương Tiên Tôn suýt nữa phun ra một ngụm máu huyết, làm sao đột nhiên liền không nói tiếng người? Nhưng hắn lại không thể phát tác, đành phải dùng nói chuyển hướng, ngươi đến cùng minh bạch cái gì, nói ra nghe một chút. Vũ Hoàng hất lên váy áo, chẳng phải thuộc nữ ngồi dưới, một khi liên quan đến y thuật cùng tu luyện, nàng liền không tâm tư đi bảo trì ưu nhã. Ma linh đại pháp cảnh giới tối cao, khẳng định là ma khí cùng linh khí hoàn mỹ cân bằng, cứ việc trong cơ thể của ta có một nửa ma khí chuyển hóa thành linh khí, nhưng đây cũng không phải là đến từ thiên nhiên chi khí. Mà ngươi tu luyện ngàn năm, thể nội tràn đầy thuần chính linh khí tinh hoa, đương nhiên đối ta có chí mạng lực hấp dẫn. Hải Xương nhìn xem Vũ Hoàng bởi vì kích động mà hồng nhuận gương mặt, trong lòng hơi khắc thường tư vị. Nữ tử này hoàn toàn chính xác mỹ mạo tuyệt luân, nhưng luôn luôn bày ra yêu mị phong tao bộ dáng, để hắn không thích. Mà giờ khắc này, cặp mắt kia sáng như sao trời, lóe ra trí tuệ quan mang, lại làm cho tâm hắn dây cùng khẽ động. "Tiểu Xương Xương, lần này ngươi có thể yên tâm, ta không còn cần máu của ngươi, một giọt cũng không cần." Vưu Hoàng eo nhỏ nhắn nuốn éo, bay tới Hải Xương trước mặt, ngọc thủ tại hắn trên môi vuốt một cái. Hải Xương lắc lắc khuôn mặt, thật sự là phiền muộn, hai tay đều cắm châm, ngay cả cái chống cự động tác đều không cách nào làm. Còn tốt chỉ là đùa giỡn một chút, Vưu Hoàng liền tiến đến cái kia chỗ đồng dạng dụng cụ bên cạnh, chuyên chú nhìn chằm chằm. Một bên hì hì cười, giống rơi vào đống cá mèo con. Hải Xương ngay từ đầu không hiểu Vưu Hoàng vì sao đẹp như vậy tư, đáng tiếc đầu vòng vo mấy vòng, bừng tỉnh đại ngộ, sự tình cũng ổn. "Công chúa, lọc máu sau khi hoàn thành, có phải hay không ta tất cả chân nguyên linh khí đều sẽ chứa đựng tiến cái này cho bên trong?" Hải Xương nhìn chằm chằm Vưu Hoàng con mắt hỏi. Nếu là nàng nói láo, ánh mắt nhất không giả được. "Cái gì? Ngươi lại đem cái này xem như chó?" Vưu Hoàng giống pháo đồng dạng nổ, không kiến thức thật đáng sợ. "Đây là ta một mình sáng tạo lọc khí đỉnh, chẳng lẽ ngươi không thấy được nó có ba cái chân sao? Trong nhà người chó có chân sao?" Vưu Hoàng không thể nhất chịu được, chính là người khác rèm pha nghiên cứu của nàng thành tựu. Từ khi nàng tại y đạo bên trên có lý luận của mình về sau, thường xuyên tại cùng sư phụ Ma Môn Y Lý Thánh Sở Hành thảo luận lúc đại xảo kêu to lên, Sở Hành là một cái hòa ái lao ra hỏa, nhưng nếu như tại y đạo bên trên ý kiến không hợp, ngươi lại không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ, hắn sẽ như cái đứa bé không hiểu chuyện đồng dạng dây dưa không ngớt, tuyệt không nhận thua. Hai người này ngược lại thật sự là có sư tất có danh đồ. Loại này học vấn chi tranh cũng sẽ không ảnh hưởng tình cảm giữa bọn họ, nhưng người khác nhìn ở trong mắt khó tránh khỏi lo lắng. Ma chủ không chỉ một lần nhắc nhở Vưu Hoàng biện luận lúc không nên quá kịch liệt, đừng bảo là cái gì bướng bỉnh lao đầu, lao ra hỏa, muốn tôn sư nặng dạy. Nhưng mà Vưu Hoàng dạy mãi không sửa, ma chủ rốt cục tức giận, hung hăng dạy dỗ nàng dừng lại, đồng thời đem nàng cho ở đổi tên thì vui cung. Đỉnh tại thượng cổ thời điểm chính là đồ nấu ăn vật dùng đồ dùng nhà bếp, ta gọi nó cho cũng không có gì sai đi. Hải Xương thuận miệng nói. Mười phân sai. Không thể nói lý. Đồ nấu ăn vật, chó, ta nhìn ngươi chính là cái ăn hàng. Vưu Hoàng phẫn nộ càng sâu. Tốt ta, là ta sai rồi. Hải Xương cảm thấy không cần thiết vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tranh chấp, đây không phải ta nói trọng điểm, ta là hỏi ngươi, ta chân nguyên linh khí, có phải hay không đều sẽ tồn tại cái này lọc khí đỉnh bên trong? Biết do còn cố hỏi. Vưu Hoàng vẫn là tức giận. Vậy ngươi cũng không nên ăn bụng quá nhiều, ngày sau còn muốn tua về trong cơ thể ta. Hải Xương cảm thấy rất có cần phải nhắc nhở một chút. Ngươi. Vưu Hoàng tâm tư bị nói toạc, tựa như tiểu thâu bị bắt tại chỗ, trên mặt đỏ bừng một mảnh, nhưng rất nhanh ý thức được, ta trột dạ cái gì? Ngươi có lầm hay không, ngươi là sủng vật của ta, ngươi hết thảy đều là ta. Ta hấp thu ngươi chân nguyên, là cho mặt mũi ngươi, ngươi đối chủ nhân chỗ hữu dụng, hẳn là cao hứng, hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Vinh hạnh cái đầu của ngươi à? Hải Xương trong lòng thầm mắng, nhưng hắn hoàn toàn ở vào yếu thế, không muốn chịu thua cũng chỉ có thể chịu thua, đành phải huyền chuyển nói ra, ngươi không phải muốn bắt ta thí nghiệm ma linh đại pháp sao? Nếu như đem pháp lực của ta đều dùng hết, sẽ ảnh hưởng thí nghiệm tiến độ. Vưu Hoàng nghiêng đầu nghĩ, cuối cùng nói ra, tốt ta liền cho ngươi lưu một nửa pháp lực. Một nửa? Không được. Hải Xương gấp, ngàn năm tu vi chỉ còn 500 năm, đối với người nào đều là cái trầm trọng đả kích. Chủ nhân, cái này sủng vật thật phách lối, dám đối với ngài đại hống đại khiếu một có muốn hay không ta giáo huấn hắn một chút. Lục Mạn tiểu anh đào biểu trung tâm. Từ khi có cái này nam tu, tiểu anh đào cảm thấy mình bị lạnh nhạt, tiếp tục như vậy không thể được, mình sẽ thất sủng. Tiểu anh đào, nói rất hay, cái này sủng vật quá không ra gì, thế mà nghĩ trái lại ra lệnh cho ta, nhất định phải trừng phạt. Vưu Hoàng chỉ vào Hải Xương chóc mũi mà gian dạy. Chủ nhân, ta là phiến hắn cái tát, vẫn là hàm hắn một đầu lớn bao. Tiểu anh đào hưng phấn địa nhảy lên, một hồi vung mạnh cánh, một hồi làm ra hung mãnh mổ cắn động tác. Hiện tại ngay tại lọc máu, những này đều không thích hợp. Vưu Hoàng khoát khoát tay. Sau đó uy nghiêm hạ lệnh, "Tiểu anh đào, ta lệnh cho ngươi, tại trên đầu của hắn sắp xếp ngâm tiện, loại này sỉ nhục sẽ để cho hắn cả đời khó quên." Trong phòng một mảnh yên lặng, cái này suy nghĩ khác người trừng phạt, để Hải Xương cùng Tiểu anh đào đều là trợn mắt hốt mồm. Tiểu anh đào trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, không hổ là chủ nhân, kỳ tư diệu tưởng đủ để bức người điên. Thế nhưng là, đây đối với người chấp hành tới nói, cũng là một loại sỉ nhục, càng thêm nghiêm trọng sỉ nhục, quả thực là giết địch 1000, tự tổn 1 vạn. Nếu như mình thật làm như vậy, đó chính là một thế anh danh mất hết, còn có mặt mũi nào sống tạm thế gian. Nhưng mà, chủ nhân mệnh lệnh tuyệt đối không thể làm trái. Tiểu Anh Đào mở cái miệng rộng cùng thiếu, cặc cặc cặc, chủ nhân quá có sáng ý, thật không tầm thường. Sau đó lời nói chuyển hướng, bất quá, ta buổi sáng đã đi ngoài, hiện tại không có a ta cái này đi ăn cái gì, ăn được nhiều đồ vật, sau đó liền có, lại đến trường phạt hắn. Tiểu Anh Đào dùng tràn ngập sát khí ánh mắt quét mắt một vòng Hải Sương, sau đó ca hát giao đồng dạng hô, ta muốn đi ngoài, cố gắng đi ngoài. Cánh nào lăng một cái, tốc độ cao nhất trốn ra cung điện. Tấu chương xong. Chương 08, phía sau màn hát thủ người đăng, Xỉn Vô Tả Vạn Kiếm Phong. Cái kia đạo bào màu vàng nhạt nam nhân đi mà phục tới. Mấy ngày nay hắn một mực tâm thần có chút không tập trung. Mưa to đã hoàn toàn cuốn đi hôm đó Hải Sương lưu lại vết máu, nhưng hắn vị sư đệ này Lưu Thiện tựa hồ còn có thể nghe ra một sợi vết tinh. Người tìm ta chuyện gì? Một cái hắc bảo nam tử chống rông xuất hiện, đem đang có chút hoảng hốt Lưu Thiện giật nảy mình. Thiên Cơ tiên sinh. Lưu Thiện không người thi lễ, thái độ cung kính. Lưu Thiện đối cái này áo bào đen nam nhân không có chút nào hiểu rõ, người này tự xưng Thiên Cơ biến, rõ ràng là cái dùng tên giả. Ta sử dụng ngài truyền cho ta kiếm khí thần quang, kích phá Hải Sương được điểm, hủy hắn linh căn, nhưng hắn lọt vào ma giới, không biết sinh tử. Nếu như hắn còn sống, một khi ngóc đầu trở lại, hầu hoạn vô tận. Lưu Thiện càng nói càng kích động. Ngươi muốn như thế nào? Thiên Cơ biến lạnh nhạt nói. Lưu Thiện lại thi lễ, ta không thể tiến về ma giới. Thiên Cơ tiên sinh thần thông quảng đại, có thể hay không giúp ta tra một chút, Hải Sương đến cùng chết hay không? Không cần tra xét. Thiên Cơ biến khoát tay chặn lại. Lưu Thiện trong lòng mâu thuẫn, nhưng không dám chút nào bộc lộ. Người này hắn căn bản đắc tội không nổi. Hải Sương không có chết. Nguyên lai Thiên Cơ biến vừa rồi chỉ nói nửa câu, loại này nói chuyện thở mạnh thói quen, luôn luôn nhận người hận. Ta liền biết. Lưu Thiện nhịn không được kêu to, trong lòng đối Thiên Cơ biến có chút bất mãn, trọng yếu như vậy tình báo thế mà không nói cho ta, nếu không hỏi khả năng còn không nói đâu. Lưu Thiện thân thể run nhẹ nhẹ, tràn đầy sợ hãi, nếu như không có Thiên Cơ biến trợ giúp, 10 cái hắn cũng không phải Hải Sương đối thủ. Người này bất tử, chính là một tòa núi lớn treo lên đỉnh đầu, không biết lúc nào liền sẽ đập chết hắn. Mời tiên sinh cứu ta. Lưu Thiện cầu khẩn. Ngươi không cần bối rối. Thiên Cơ biến nói, trong lòng đối loại này tiểu nhân vô sỉ 10 phần trước mắt, thật có chút sự tình để loại người này làm phù hợp. Hải Sương tu vi hoàn toàn biến mất, đã chuyển tu ma đạo. Thiên Cơ biến nói ra cái này tin tức kinh người, biểu lộ lại là bình tĩnh không lay động, phản phất tại nói ta cơm chưa tăng thêm cái đùi gà. Cái gì? Lưu Thiện phản ứng lại hoàn toàn khác biệt, phản phất trời sập, thật không nghĩ tới, nghĩ không ra, Hải Sương một mực rêu rao mình như thế nào chính nghĩa, hắn còn suýt nữa giết chết ma chủ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, căn bản thủ không được tiết áo. Ta nhổ vào. Muốn giết hắn ta vốn là còn chút ấy nấy, nguyên lai như thế nên giết. Người đem tin tức này rộng khắp truyền bá, muốn làm đến ai ai cũng biết, dạng này Hải Sương liền thành nhân giới công địch, nếu là hắn dám trở về tìm ngươi báo thù, nhất định chết không có chỗ chôn. Thiên Cơ biến nói. Lưu Thiện mặt lộ vẻ khó xử, nhưng cứ như vậy, Phù Vân Tông thanh danh liền xấu. Thiên Cơ biến khinh thường nhíu môi, Phù Vân Tông còn chưa đủ thối sao, chỉ là người khác không biết tôi, muốn hay không đem ngươi mưu hại Hải Sương sự tình công bố thiên hạ. Lưu Thiện biến sắc, Thiên Cơ tiên sinh, làm gì như thế bức bách. Thiên Cơ biến gặp Lưu Thiện còn không chịu thành thật thi hành mệnh lệnh, trong mắt hàn quang lóe lên. Lưu Thiện chỉ cảm thấy một cỗ sát khí từ đầu đến chân phủ xuống đến, lập tức một thân mồ hôi lạnh. Thiên Cơ biến thu liễm lại tức giận. Giết chết Lưu Thiện so bóp chết một con kiến còn dễ dàng, nhưng nếu như muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch, người này tạm thời còn không thể thay thế. Sự bố trí này ngàn năm thiên địa đại cục, đã bởi vì Hải Sương phát sinh biến cố làm lớn điều chỉnh, cũng không thể có thay đổi nữa. Đem ngươi ta ở giữa ước định lặp lại lần nữa, ta nhìn ngươi có phải hay không quên. Thiên Cơ biến trầm giọng nói, ta giúp tiên sinh làm việc, tiên sinh giúp ta thành tiên. Lưu Thiện nghĩ đến đây sự tình, trong lòng liền nhiệt huyết sôi trào. Thành tiên, sao mà khó? Sao mà khó? Theo truyền thuyết cổ xưa, thần giới vừa lập thời điểm, nhân gian mỗi 100 người bên trong liền có một người thành tiên, cái này lời đồn cỡ nào hoang đường. Tựa như còn có một cái truyền thuyết, nhân giới cùng ma giới vốn là một cái thế giới, đơn giản nói hiệu nói vượng, kia linh khí cùng ma khí hoàn toàn là vật khác biệt. Chân chính đáng tin cậy đi chép, là bình quân mỗi 100 vạn tu chân giả bên trong, chỉ có một người có thể phi thăng thần tiên giới, những người còn lại coi như có thể sống đến ngàn năm bạc thuế, một khi thành tiên vô vọng, cũng chỉ có thể ngã xuống đạo tiêu, hóa thành cho tàn. Phù Vân Tông là thiên hạ đệ nhất kiếm tông, tiêu diệt tà ma ngoại đạo vô số, tịch thu được thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược trồng chất như núi, nói đống cũng có thể tích tụ ra mấy cái thần tiên, nhưng ngay cả Khai Sơn tổ sư, một đạo kiếm quang cũng có thể phá núi phân biệt Hải Sương tiên tôn, cũng từ đầu đến cuối không thể thành tiên. Tiên tôn chi danh, chỉ là người khác cho hắn tôn xưng. Không phải Hải Sương không đạt được tiêu chuẩn, tựa hồ là gần mấy vạn năm, thành tiên quy củ thay đổi. Đăng Tiên Lục là một bộ ghi chép tất cả thành tiên người tính danh cùng cuộc đời trước tác, rất nhiều tu chân giả nghiên cứu cuốn sách này, hy vọng từ tiền bối trên thân học tập thành công kinh nghiệm. Có một cái gọi là Cầu Phong Lưu Ma Tu, đầu tiên tổng kết ra một cái đáng sợ quy luật. Tại 100 vạn năm trước, mỗi 1000 năm ra một vị tiên nhân, 80 vạn năm trước, 2000 năm ra một vị tiên nhân, 50 vạn năm trước, 5000 năm ra một cái, 20 vạn năm trước, 1 vạn năm ra một cái, nhưng mà gần 5 vạn năm qua, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tiên nhân. Đây chẳng lẽ là thần giới càng ngày càng ghét bỏ nhân giới cùng ma giới, cuối cùng đoạn tuyệt lượng giới phi thăng con đường. Tu tiên giới bị một loại tuyệt vọng bao phủ, tương đương một bộ phận người sống mơ mơ màng màng, không còn cố gắng tu luyện. Nhìn xem Lưu Thiện kích động đến thân thể run rẩy, Thiên Cơ biến mỉm cười, cái khác bất cứ chuyện gì đều không trọng yếu, trọng yếu chỉ có thành tiên. Nếu như ngươi không còn nguyện ý làm việc cho ta, ta có thể tìm người khác. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý vì Thiên Cơ tiên sinh làm một chuyện gì? Ngài yên tâm, Hải Xương nhập ma tin tức, ta nhất định chuyển khắp thiên hạ. Lưu Thiện lời thề son sắt cam đoan. Vậy ta liền lặng chờ tin lành. Tiếng nói vừa dứt, thiên cơ biến đã bỗng nhiên biến mất. Lưu Thiện bình tĩnh một chút tâm tình, đặt vào phi kiếm, cũng cấp tốc rời đi. Vạn kiếm phong phía trên, trời xanh không mây, mây trắng ung dung. Một đóa mây trắng bỗng nhiên trôi hướng bên cạnh, đằng sau lộ ra một cái bạch bảo nam tử trung niên. Trong mũi của hắn hử ra cười lạnh, cái gì cầu thí thiên cơ biến, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao biến. Người này có một cái cùng thiên cơ biến rất tương tự đặc điểm, đó chính là ngũ quan đều cực kỳ đẹp đẽ, nhưng tổ hợp lại với nhau, lại là một chương rất phổ thông mặt, không chút nào để người chú ý, bất quá hai người một khi nghiêm túc, không giận tự uy, lập tức biến thành người khác. Bạch bào nam tử nghe lén Lưu Thiện cùng thiên cơ biến tất cả nói chuyện, hắn mới thế nhưng là một cử động cũng không dám. Thiên cơ biến thực lực thắng hắn một bậc, hắn dù là chỉ tiết lộ một tia khí cơ, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Bước lên tam giới đại loạn, thật sự là chết chưa hết tội. Trên bầu trời thổi qua oán hận nói nhỏ, bạch bào nam tử thân ảnh trở thành nhạt, biến mất tại mây trắng ở giữa. Phi kiếm đi nhanh, thiên phong ảo ảo, Lưu Thiện có chút phân thần. Lưu Thiện dừng bước. Mặt đất trong rừng rậm, phiêu khởi một thanh âm, cũng không cao, lại càng như tại Lưu Thiện vang lên bên tai. Lời còn chưa dứt, một vệt kim quang bắn lên thiên không, chính giữa Lưu Thiện thân thể. Lưu Thiện toàn thân tê dần, lập tức từ trên phi kiếm té xuống. Kim quang kia cũng không tiêu tán, hóa thành một đầu kim tác, cuốn lấy phi kiếm này bị mất chủ nhân, còn tại bay về phía trước. Thấu chương xong. Chương 09, giao chiến người đăng, xin vô tà Lưu Thiện một đường đụng gãy tận mấy cái thô to nhánh cây, nhỏ bé cảnh càng là vô số kể. Cuối cùng anh đập xuống đất. Sau một khắc, phi kiếm rơi xuống, siêu địa cắm ở bên cạnh hắn trên mặt đất. Lưu Thiện đã là đại thừa cảnh cao thủ, gấp 10 dạng này độ cao đều còn không chết hắn, chỉ là phi thường chật vật, lăn mình một cái đứng người lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong rút ra mình thượng phẩm bảo kiếm răng nanh, đồng thời nhìn về phía trước. Nói như vậy, phi kiếm chỉ là tu chân giả phương tiện giao thông, lúc chiến đấu sử dụng đều là cao hơn phẩm giai binh khí, đương nhiên cũng có nghèo khó tu sĩ, chỉ có một thanh kiếm, vậy cũng chỉ có thể phi hành chiến đấu kiêm dùng. Trước mặt là một người tướng mạo phổ thông bạch bào nam tử, chính cười mỉm mà nhìn xem Lưu Thiện. Lưu Thiện cũng không nói nhảm, rất kiếm đâm thẳng bạch bảo nam tử. Thế mà không nói hai lời đem hắn từ trên trời đánh xuống, chỉ là phần này nhục nhã, Lưu Thiện nhất định người này là địch nhân. Bạch bảo nam tử vẫn mang theo mỉm cười, chỉ là ánh mắt bên trong nhiều một chút trào phúng, giống như nhìn xem một con bọ ngựa ở trước mặt mình vung tay. Hắn đưa ngón trỏ ra, chính đẻ vào mũi kiếm mà phía trên. Lưu Thiện tăng lực trước đâm, bạch bảo nam tử vững như đại sơn, không nhúc nhích tí nào, ngược lại quát mắng một tiếng, đi. Ngón trỏ trước đỉnh, chỉ gặp Lưu Thiện hướng về sau bay thẳng ra ngoài. Rầm rầm rầm, liên tục đụng gãy ba khỏa đại thụ che trời. Lưu Thiện mới quẳng xuống đất, lại lần nữa bỏ lên. Lưu Thiện vẫn không có thụ cái gì trọng thương, nhưng trong lòng cảnh báo vang lớn, cái này bạch bảo nam tử thực lực thâm bất khả chắc, hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Mãnh hổ khiếu thiên, răng nanh kiếm thoát tay bay ra, uy mãnh kiếm khí hiển hóa ra một viên dữ tợn đầu hổ, phệ hướng bạch bảo nam tử mặt. Còn dám động thủ, không biết lượng sức. Bạch bảo nam tử có chút giận, mãnh hổ từ trên người hắn nào tới, nhưng nguyên địa chỉ là hắn một cái bóng mờ. Hổ hình kiếm khí đụng trúng một cây đại thụ thân cây, ầm vang bạo tạc, mấy trăm cây đại thụ ngã xuống, trong rừng rậm đống nhiên thanh ra một mảng lớn đất trống. Bạch bào nam tử chân thân như quỷ mị thoáng hiện tại Lưu Thiện bên người, bóp lấy hắn biết hầu, đi lên vừa nhấc, không tốn sức chút nào xin đến hắn hai chân cách mặt đất. Lưu Thiện còn muốn dùng kiếm đi đâm bạch bào nam tử, lại kinh hãi phát hiện đối phương vẹn vẹn chỉ là bóp chặt hắn biết hầu, nhưng liên quan hắn tứ chi cũng mềm mại bất lực. Thằng đến Lưu Thiện mặt mũi tràn đầy đỏ tía, mắt nổi đom đóm, bạch bào nam tử mới đem hắn giống vung cá chết đồng dạng ném xuống đất. Lưu Thiện trên cổ in năm cái thật sâu dấu tay, ho khan một hồi lâu, mới hỏi: ta cùng các hạ không oán không cừu, tại sao muốn tập kích ta? Ngươi làm thiên cơ biến cho săn như thế nghiện, chẳng lẽ không nên giết? Bạch bào nam tử trách mắng: cái gì thiên cơ biến, ta không biết ngươi có ý tứ gì. Lưu Thiện dọa đến khẽ run rẩy, bí mật này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ngươi cũng không cần giả ngu a, thiên cơ biến để ngươi giải hải xương nhập ma tin tức, ta đây đều biết. Bạch bào nam tử không kiên nhẫn nói: ngươi. Lưu Thiện không lời nào để nói, cái này láo căn bản vùng không đi xuống. Ta vốn nên là giết ngươi, nhưng ngươi còn hữu dụng chỗ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn chết vẫn là muốn sống? Đương nhiên không có người muốn chết. Lưu Thiện không chút do dự trả lời: rất tốt, cái mạng nhỏ của ngươi bảo vệ. Bạch bào nam tử gật đầu một cái, ta hỏi ngươi, thiên cơ biến cho ngươi chỗ tốt gì? Hắn có thể giúp ta thành tiên. Lưu Thiện mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt. Hắn nói ngươi liền tin. Bạch bào nam tử nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lưu Thiện. Lưu Thiện càng thêm kích động, ta đương nhiên tin tưởng, hắn triệu hoán tiếp dẫn thần quang. Bạch bào nam tử ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ, cắn răng nói ra, dám làm như vậy, muốn chết. Hắn ép một chút hận ý, sau đó ngón trỏ hướng lên trời, giơ lên cao cao, thầm thì trong miệng một câu gì chú ngữ. Sau một khắc, một đạo kim sắc cổ sáng từ không trung thẳng sâu mà xuống, đem mở tối rừng rậm chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Tiếp dẫn thần quang, tiếp dẫn thần quang. Lưu Thiện nhìn xem trước mặt cối xay thô to của sáng, chỉ muốn quỳ xuống quỳ bái. Nhân gian đã 5 vạn năm chưa từng xuất hiện loại này quang mang, hắn Lưu Thiện lại tại trong vòng 3 tháng ngay cả gặp 2 lần, đây coi là may mắn sao? Không, đây là khổ cực. Chỉ cần bước vào quang mang này, liền có thể phi thăng thiên giới. Nhưng nếu là không trải qua cho phép, đi lên cũng sẽ bị xử tử. Bạch bào nam tử ngón trỏ rủ xuống, thần quang trở về trên trời. Ta cũng có thể để ngươi thành tiên. Ta còn muốn nhắc nhở ngươi, đi theo thiên cơ biến, ngươi không có kết cục tốt. Hắn sai xử ngươi giết chết Hải Sương, nhưng Hải Sương cũng chưa chết, ngươi biết tại sao không? Bởi vì thiên cơ biến không muốn để cho Hải Sương chết, chỉ muốn để hắn rơi vào ma giới. Bạch bào nam tử một bộ chỉ điểm Lưu Thiện dáng vẻ. Không có khả năng. Lưu Thiện không tin, chính là thiên cơ biến tại trong cơ thể ta đưa vào một đạo kiếm khí thần quang, ta mới có thể hủy hại xương linh căn. Nếu không phải hắn vừa lúc rơi vào ma giới, ta sớm bổ sung một kiếm muốn mạng hắn. Ngươi cái này ngốc hàng, Bạch bào nam tử mắng, thiên cơ biến chính là tại kiếm khí thần quang bên trong giở trò quỷ. Ngươi cho rằng ngươi tại khống chế, nhưng thật ra là hắn tại khống chế. Nếu như hắn thật muốn giết Hải Sương, đem uy lực gia tăng gấp 10 là được rồi, Hải Sương đã sớm thành thịt nát nát tương. Gặp Lưu Thiện không lên tiếng, Bạch bào nam tử biết giá hỏa này không tín nhiệm mình. Được rồi, ngươi muốn cùng thiên cơ biến liền theo tốt, bất quá cũng phải vì ta làm việc, nếu không coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng có thể giết ngươi. Để cho ta vì ngươi làm chuyện gì? Lưu Thiện đành phải hỏi. Thiên cơ biến để ngươi làm gì, ngươi liền thành thành thật thật đi làm. Bất quá hắn để ngươi làm mỗi sự kiện, ngươi đều phải nói cho ta biết trước, sau đó lại hành động. Đây là phản bội. Hắn sẽ giết ta. Lưu Thiện gấp. Chỉ cần che giấu hắn, ngươi sẽ không phải chết, nếu là không nghĩ thay ta làm việc, ta hiện tại liền giết ngươi, nơi này đã có sẵn vật liệu gỗ, ta làm cho ngươi cái quan tài. Bạch bào nam tử một chỉ ngã trên mặt đất những cây to kia. Lưu Thiện trong lòng kêu khổ, hai bên hắn đều đắc tội không dậy nổi, xem ra chỉ có thể nhượng bộ. Bạch bào nam tử đống nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, rất nhanh Lưu Thiện cũng nghe đến động tĩnh, kia là phi kiếm phá không thanh âm. Trương đại ca, chính là chỗ này, vừa rồi tiếp dẫn thần quang khẳng định ở chỗ này. Giữa không trung truyền đến lời nói, sau đó hai thanh phi kiếm rơi vào trong rừng. Phía trên đứng đấy hai cái tu chân giả, một cái trung niên, một thanh niên. Hai người phi kiếm đều không phải là phàm phẩm, bởi vậy phỏng đoán tu vi cũng sẽ không quá thấp. Nguyên lai nơi này còn có người. Người thanh niên kêu lên, hai vị nhân huynh, vừa rồi phi thăng thần tiên, là đồng môn của các ngươi vẫn là thân nhân, có thể cáo chi tôn tính đại danh sao? Cái này người đến khá lịch sự, ai ngờ Bạch bào nam tử lạnh lùng nói ra, trên đời này luôn có người muốn chết. Nghe cái này tràn ngập ác ý lời nói, người thanh niên sắc mặt lập tức thay đổi, phía sau hắn trung niên nhân càng là từ chữ vật giới chỉ bên trong rút ra một chiếc truy sát, truy trên có khắc một đầu dương nanh múa đuốt hắc long. Hắc long chủ y. Lưu Thiện nhận ra binh khí, tự nhiên cũng nhận ra người. Trương Bảo Lâm, đại thừa cảnh thực lực, sử dụng thượng phẩm thần binh hắc long chủ y phi thường nổi danh, cùng người lúc giao thủ từng đập nát một ngọn núi, bởi vậy lại bị người xưng là Toái Sơn chủ y, tại tiên ma binh khí phổ bên trên xếp hạng 74 vị. Tấu chương xong. Chương 10, giết người không chớp mắt người đăng, xin vô tả Lưu Thiện răng nanh kiếm xếp hạng 49 vị. Tu vi cũng cao hơn Trương Bảo Lâm, nếu là độc thủ, đương nhiên là hắn thủ thắng, thế nhưng ít nhất phải đến trăm chiêu trở lên mới có thể phân ra thắng bại, mà lại Trương Bảo Lâm muốn chạy trốn, hắn cũng ngăn không được. Cùng cảnh giới cao thủ chém giết, ưu thế không phải rất rõ ràng, rất ít có thể quyết định sinh tử. Trừ phi là Hải Sương như thế thiên tài yêu nghiệt, giết Trương Bảo Lâm không dùng đến 10 chiêu. Bạch bào nam tử nhìn Trương Bảo Lâm lộ ra sắc khí, căn bản không xem ra gì, chỉ là cười lạnh, phất địa thổi một ngụm. Hóa khí gió nhẹ, thổi qua thanh niên kia, thổi qua Trương Bảo Lâm. Lưu Thiện toàn thân tóc gáy dựng lên, một nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Gió nhẹ lướt qua, hai người kêu hóa thành cho bụi. Trong kinh hãi, Lưu Thiện như là đại triệt đại ngộ. Bạch bào nam tử vậy mà nói không sai, nếu như thiên cơ biến muốn giết Hải Sương làm sao có thể còn sống? Lưu Thiện, ngươi nghĩ thông suốt à? Bạch bào nam tử từ tốn nói. Lưu Thiện chắp tay hành lễ, nghĩ thông suốt, tiên sinh mệnh lệnh, không dám không theo. Ta muốn hỏi tiên sinh một chút, thiên cơ biến là ai? Thiên cơ biến là địch nhân của ta, về phần hắn thân phận, không thể nói cho ngươi, nếu như ngươi biết, ta liền phải đem ngươi diệt khẩu. Bạch bào nam tử dùng nhất bình tĩnh ngữ khí nói ra kinh khủng nhất lời nói, một bên nhìn xem Lưu Thiện phản ứng. Lưu Thiện mồ hôi trên mặt lại chảy xuống, hắn hỏi thiên cơ biến là ai, chỉ là muốn xác định một chút chính mình suy đoán, tổng hợp hắn biết đến tình huống, chỉ cần không phải đồ đần, bất kỳ người nào đều có thể suy đoán ra thiên cơ biến đến từ thần tiên giới, trước mắt vị này cũng là. Thế nhưng là thiên điều không phải nghiêm cấm thần tiên tự mình hạ phàm sao? Mồ hôi tại Lưu Thiện trên mặt chảy xuôi, hắn cũng không buồn đi đâu, nói chính xác, hắn căn bản không có chú ý những thứ này. Hắn hiện tại chỉ muốn cốt chính mình miệng, tại sao muốn phạm tiện hỏi nhiều một câu lời nói? Không biết họa từ ở miệng mà ra không, hiện tại hối hận cũng đã chậm, hôm nay sợ rằng còn muốn chết ở chỗ này. Nhìn xem Lưu Thiện dáng vẻ thất hồn lạc phách, Bạch bào nam tử mỉm cười, mặc kệ ngươi làm sao suy nghĩ lung tung, coi như đoán đúng ta cùng thiên cơ biến thân phận, chỉ cần ngươi không nói ra đi, ta liền sẽ không trách tội. Có thể bảo mật người, khẳng định trường mệnh. Thiên sinh yên tâm, ta có thể giữ bí mật. Ta có thể giữ bí mật. Lưu Thiện đầu điểm giống gà mổ thóc. Hảo hảo làm việc, đi thôi. Bạch bào nam tử khoát tay đuổi người. Tại hạ cáo lui. Lưu Thiện lại cung cung kính kính thi lễ một cái, mới đạp phi kiếm thăng lên giữa không trung, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại, quay đầu lại hỏi nói, tiên sinh, xin hỏi về sau ngài gọi như thế nào? Bạch bào nam tử sửng sốt một cái mắt, sau đó nói ra, liền gọi ta. Vạn cổ tồn đi. Thân ảnh của hắn dần dần trở thành nhạt biến mất, lời nói ung dung chuyển đến, muốn gặp ta liền kêu gọi tên của ta. Nhớ kỹ, chuyện bật bệnh không muốn phiền ta. Một con tiêm tiêm ngọc thủ dựng vào nam tử cường kiện cổ tay. Vưu Hoàng tại cho Hải Sương xem mạch. Hải Sương nhìn xem Vưu Hoàng chuyên chú ánh mắt, phát hiện nữ tử này chăm chú dáng vẻ rất hấp dẫn người ta, mỗi lần đều để trong lòng của hắn khẽ động. Tiểu Anh Đào nhìn xem tình cảnh này trong lòng hốt hoảng, ta nhất định phải làm chút gì. Hoàng Hoàng chủ nhân, ngươi nhìn ta hôm nay là mới kiểu tóc, xinh đẹp đi. Nó ngẩng lên thật cao đầu, để cho mình kia một túm quan vũ bắt mắt hơn. Làm công chúa thích nhất sủng vật, có tận mấy chục người chuyên môn chiếu cố Tiểu Anh Đào, bao quát nó ẩm thực sinh hoạt thường ngày từng cái phương diện. Đi một bên chơi, không thấy ta chính nghiên cứu tu luyện sự tình à? Vưu Hoàng cũng không có không nhịn được bộ dáng, chỉ là nói cho chính Tiểu Anh Đào đang bận, nhưng vẫn là để tiểu anh đào thương tâm. Ô ô ô, đáng sợ sự tình phát sinh, ta thất sủng. Lo lắng của ta cũng không phải là dư thừa. Nếu là trước kia, chủ nhân khẳng định sẽ cười khanh khách vào đầu của nó, mà nó một bên trốn tránh một bên kêu sợ hãi, không muốn làm loạn ta tiểu tóc. Kia khoái hoạt thời gian sẽ không còn có. Vưu Hoàng căn bản không biết tiểu anh đào mất mát bay ra cung điện, nàng ngay tại hỏi thăm Hải Sương, ngươi hấp thu ma khí đã có 8 ngày, mạch đập có lực rất nhiều, cảm giác thế nào? Coi như không tệ. Hải Sương trả lời, ta và ngươi ý nghĩ, ta dù sao cũng là vừa mới bắt đầu tu luyện ma khí, thân thể còn cần một quá trình thích ứng, không thể gấp tại cầu thành, hiện tại liền bắt đầu chuyển hóa thành linh khí. Đúng. Vưu Hoàng gật đầu, ngươi tiếp lấy hấp thu ma khí, ít nhất phải đợi 1 tháng. Nàng tâm tình rất tốt, cái này Hải Sương thật sự là một cái bảo, đối nàng nghiên cứu ma linh đại pháp vô cùng có trợ giúp. Hải Sương chủ linh căn kim linh căn đã bị hủy, chỉ có thể sử dụng không chọn vẹn phó linh căn thủy linh căn, cái này linh căn đã từng hấp thu đại lượng linh khí, nhưng cũng tiếc vẫn không có pháp tu luyện, bất quá trải qua linh khí lập đi lặp lại tới nhuần, thủy linh căn đã cùng lúc trước có khác biệt, tựa như dùng nước đi chưng gạo, nó liền thành cơm. Cứ việc thủy linh căn có chỗ cải biến, nhưng vẫn là không đạt được tu luyện tiêu chuẩn, tựa như tại đại đa số người xem ra, chỉ ăn cơm căn bản không tính là dừng lại bữa ăn chính, mà Hải Sương hấp thu ma khí, tựa như tại mị trong cơm gia nhập đại lượng trứng gà, cái này cơm chiên mới là có thể khiến người ta hài lòng một bữa cơm. Tu tiên 8 đại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, Hải Sương trở thành phế nhân về sau, ngay cả luyện khí kỳ thực lực đều đã không đạt được, chính cống địa từ đỉnh phong rất xuống đáy cốc, nhưng hắn hấp thu ma khí ngắn ngủi 8 ngày, liền liên phá 2 trọng cảnh giới, lên tới trúc cơ kỳ. Để Bưu Hoàng cảm thấy ngạc nhiên là, ma khí không chỉ có tiến vào Hải Sương thủy linh căn bên trong, còn chứa đựng tại toàn thân hắn, đồng thời tại hắn cùng người khác lúc giao thủ có thể điều động, cái này khiến nàng sinh ra một cái to gan suy đoán, mọi người đều biết, đem linh khí cùng ma khí cùng một chỗ hút vào linh căn tu luyện, khẳng định sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng là không có người thử qua đem 2 tồn chứa tại toàn thân lại thêm lấy lợi dụng, mà Hải Sương thủy linh căn không. Cho vẹn, ma khí mặc dù cũng có thể tồn đi vào, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, tựa như que tuổi chất thành núi, lại thiếu khuyết nhóm lửa chi vật, vậy liền thiêu đốt không nổi, nhưng mà, nhân thể khả năng có bản thân điều tiết tác dụng, để một chút ma khí lưu chuyển toàn thân, vậy mà sinh ra pháp lực. Hải Sương đây cũng là nhân họa đắc phúc, còn không có tu hành ma linh đại pháp, liền đã có khôi phục tu hành biện pháp, mà lại trong thân thể sinh ra những cái kia pháp lực, vậy mà có thể tưới nhuần thủy linh căn. Không chọn vẹn linh căn tuần tự trải qua linh khí cùng ma khí bổ dưỡng, thế mà chữa trị một chút xíu, mặc dù tốc độ này cực kỳ chậm chạp, nhưng chỉ cần kiên trì, sớm tối có hoàn toàn phục hồi như cũ ngày đó. Bưu Hoàng phi thường hâm mộ, nếu như toàn thân đều có thể tu luyện, không còn vẹn vẹn ỷ lại linh căn, như vậy tốc độ tu luyện của nàng cũng có thể giống như Hải Sương, tăng tốc hơn gấp 10 lần. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta kích động. Bất quá Bưu Hoàng cưỡng ép nhìn xuống, quyết định tiếp tục quan sát, không đội ở trên người mình nếm thử, vạn nhất Hải Sương qua một đoạn thời gian mới phát hiện đường đi được không đúng, luyện được tẩu hỏa nhập ma thậm chí trực tiếp chết mất đâu. Bưu Hoàng đối với nghiên cứu 10 phần nghiêm cẩn, lại cho Hải Sương rút máu kiểm tra. Hoàng Hoàng chủ nhân, Hoàng Hoàng chủ nhân. Lúc này Tiểu Anh Đào đống nhiên kêu to bay tiền đến. Ta đều nói, đừng ở ta lúc nghiên cứu quấy rầy. Bưu Hoàng rốt cục có chút không cao hứng. Chủ nhân, ta là có đại sự muốn nói cho ngài a. Tiểu Anh Đào rơi vào trên bàn, giơ lên một cái cánh, tựa như người giơ lên một cái cánh tay, sau đó rất nghiêm túc tuyên bố, ma chủ xuất quan á. Thấu chương xong. Chương 11, biết rõ chịu chết không quay đầu lại người đăng, xin vô tả cha xuất quan đà nha. Ta lập tức đi xem hắn. Bưu Hoàng vui vẻ kêu lên, lập tức đem Hải Sương máu dạng để qua một bên, có thể thấy được cha con ở giữa tình cảm bao sâu. Không phải nói lần bế quan này ít nhất phải 10 năm sao? Bưu Hoàng liếc qua Hải Sương, ma chủ bế quan chủ yếu vì dưỡng thương, mà kẻ cầm đầu an vị ở chỗ này. Chủ nhân, chúng ta đem hắn giam lại đi, nếu như ma chủ nhìn thấy hắn, hắn khẳng định mạng nhỏ khó đảm bảo, ta cũng là vì hắn tốt. Tiểu Anh Đào cánh nhọn một chỉ Hải Sương. Tạm thời không cần. Bưu Hoàng lắc đầu một cái, đi, Tiểu Anh Đào, đi Nhất Thống Cung. Ma chủ nguyện vọng là thống nhất ma giới, bởi vậy chỗ ở cung điện đặt tên Nhất Thống Cung. Trong mật thất chỉ còn lại Hải Sương, hắn lại bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống, hấp thu ma khí. Bưu Hoàng mặc dù là công chúa cao quý, lại không thích xe sang trọng giá, cũng không thích ngự kiếm, nhảy lên một trường thẳng bay, bay thẳng đến tiến Nhất Thống Cung bên trong. Thủ vệ thị vệ nhận biết nàng, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ma chủ Bưu cái thế ngồi ngay ngắn bảo tọa, đang cùng đại hộ pháp Hồng Phi thương nghị quốc sự. "Cha, ngươi không phải nói chí ít 10 năm mới có thể xuất quan sao, làm sao hơn 1 năm liền ra rồi?" Bưu Hoàng từ thảm bay truy cập tử nhảy đến Bưu cái thế bên người. "Ha ha, Hoàng nhi, ta thụ thương quá nặng, lúc đầu nghĩ đến làm sao cũng muốn nuôi tới 10 năm, không nghĩ tới tu vi có đột phá, tổn thương đã hoàn toàn tốt. Làm sao, ngươi không hy vọng ta sớm xuất quan sao? Bưu cái thế lúc đầu một trương mặt nghiêm túc lộ ra cương triều tiêu dung. Nào có a, cha, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Bưu Hoàng kéo lấy Bưu cái thế cánh tay lay động. Hảo hảo, Hoàng Nhi muốn ta cũng nghĩ Hoàng Nhi. Trong khoảng thời gian này, ngươi có hay không làm chuyện xấu xa gì a? Bưu cái thế tại hạ thần trước mặt uy nghiêm hiển hách, nhưng đối mặt nữ nhi, luôn luôn đem cao cao tại thượng hình tự bỉ. Hoàng Nhi liền chưa từng có làm qua chuyện xấu, có phải hay không sư phụ cáo ta trạng? Bưu Hoàng nhìn về phía Hồng Phi. Hồng Phi cũng không thèm để ý, nên bẩm báo sự tình hắn nhất định phải bẩm báo. Ngươi có phải hay không thu nhận một người giới kiếm tu? Bưu cái thế rất rõ ràng mà hỏi thăm. Đúng vậy a, chính là một cái phế vật, tu vi đã bị phá hủy, ta bắt hắn thí nghiệm thuốc. Bưu Hoàng cẩn thận địa trả lời, ma chụp nhưng so sánh Hồng Phi càng không tốt lựa gạt, trọng yếu nhất chính là, nàng có thể không nghe Hồng Phi, lại không thể chống lại ma chủ. Đem hắn mang đến. Vưu Cái Thế nói, không cần đi, một cái phế vật có gì có thể nhìn, ngài vẫn là cùng sư phụ tiếp lấy đảm chuyện khẩn yếu đi, đừng uổng phí hết thời gian. Vưu Hoàng đoán ra cha ý nghĩ, hắn suýt nữa chết tại một cái kiếm tu trong tay, hiện tại thân nữ nhi bên cạnh lại xuất hiện một cái, tự nhiên tránh không được lo lắng. Đem hắn mang đến. Vưu Cái Thế lặp lại một lần. Đổi thành người khác như thế đủ nữa, sớm bị mang xuống nặng đánh 80 đại bản, cũng có khả năng bị xử tử. Tiểu anh đạo, đi đem Đông Sương mang đến. Vưu Hoàng trong lòng lo lắng bất an. Hải Sương chính là trọng thương cha người, ở trước mặt gặp nhau, hắn bại lộ khả năng quá lớn. Mới đầu, Vưu Hoàng tại bắt ở Hải Sương lúc muốn hảo hảo tra tấn cựu nhân này, nhưng nàng hiện tại mới phát hiện, nàng không có đem hắn thế nào, thậm chí còn lo lắng an nguy của hắn. Nếu như cha nhận ra Hải Sương, khẳng định sẽ đem nàng chửi mắng một trận, điểm ấy nàng cũng không sợ hãi. Nhưng là cha nếu là muốn giết Hải Sương, nàng nhất định sẽ ra sức bảo vệ, trang diện kia nhất định bắt thường khó coi, mà lại hơn phân nửa sẽ không thành công. Vâng, chủ nhân. Tiểu Anh Đào nhào lăng một tiếng bay mất. Vưu Hoàng gian nan chờ đợi, mà Hải Sương từ Tiểu Anh Đào nơi đó nghe được ma chủ mệnh lệnh về sau, hơi trầm mặt một chút, sau đó đạp vào Vưu Hoàng cho hắn phối một thanh phẩm tướng phi kiếm bình thường, dẫn đường. Chuyến đi này hẳn là không về được. Hải Sương cùng ma chủ đã từng chính diện giao phong, biết vị này ma giới đệ nhất cao thủ tu vi không thua gì hắn, thậm chí khả năng mạnh hơn, mà Vưu Hoàng cho hắn sử dụng dịch dung hoàn, làm sao có thể lừa qua cái này cái thế ma đầu? Nếu không ngươi chạy trốn đi, nếu không sẽ chết mất. Tiểu Anh Đào một bên bay lên, một bên thấp giọng nói với Hải Sương. Mặc dù Tiểu Anh Đào không thích Hải Sương, nhưng nó cũng không phải là cái đồ hư hỏng, mà lại chỉ cần Hải Sương rời đi, liền không ai cùng nó tranh thủ tình cảm. Đa tạ, không cần. Hải Sương nhàn nhạt đáp. Nơi này chính là ma vương hang ổ, hắn lại đánh mất tu vi, làm sao có thể chạy thoát được, cùng bị bắt chịu đủ, không bằng thản nhiên chịu chết. Ta biết ngươi cho rằng không trốn thoát được, nhưng bạn nhất thành công đâu, dù sao cũng so chờ chết mạnh đi. Tiểu Anh Đào tiếp tục thuyết phục. Ta có thể cho ngươi chỉ điểm một chút con đường. Hôm nay trời sáng khí trong, thích hợp qua đời mà đi. Hải Sương mỉm cười. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, thích hợp mộ phần nổ cỏ. Tiểu Anh Đào nói thầm một câu, không còn quên, mà lại nhất thống cung đã ở trước mắt. Nhìn xem xuất hiện tại cửa đại điện cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh, Vưu Hoàng run lên trong lòng. Hải Sương chữ vật giới chỉ sớm bị đoạt lại, phi kiếm dưới chân không có chỗ thả, liền một bước nhảy vào cửa điện, mặc cho phi kiếm ken lang một tiếng rơi vào ngoài điện. Nhanh chân đi đến bảo tọa trước, Hải Sương chắp tay thi lễ, bái kiến ma chủ. Hồng Phi sắc mặt trầm xuống, quát lớn, lớn mật nô tài, còn không bị lạy. Hải Sương lại chuyển hướng Hồng Phi, cũng là vừa chắp tay, gặp qua đại hộ pháp. Hôm nay vì sao hỏa khí như thế lớn, có muốn ăn hay không khóa thuốc, hạ chút hỏa. Tất cả mọi người sợ ngây người, trong lòng đều là cùng một cái suy nghĩ, người này điên rồi sao? Chỉ có ma chủ vẫn là một mặt bình tĩnh, nhưng là mắt sáng rực lên một chút, ngưng nhiên nhìn chằm chằm Hải Sương. Cha, cái này dược nô uống thuốc quá nhiều, đầu óc hỏng, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với hắn. Vưu Hoàng hận không thể đạp Hải Sương một cước, cái này tìm đường chết bản sự cũng quá mạnh đi. Hồng Phi, Hoàng Nhi, các ngươi đi cho đi, để cho ta cùng hắn đơn độc nói chuyện. Vưu Cái Thế ra lệnh. Chúa công. Hồng Phi cảm thấy ma chủ phản ứng có chút khác thường. Đi thôi. Vưu Cái Thế khoát tay chặt lại. Hồng Phi không dám nhiều lời, quay người ra điện. Vưu Hoàng đi đến một nửa, nhịn không được quay đầu. Cha. Yên tâm, ta trả lại ngươi một người sống. Vưu Cái Thế bất đắc dĩ nói, thân là ma giới trí tôn, lại còn muốn cho giới người cam đoan, nữ nhi này nha. Đợi đến trong điện chỉ còn hai người, Vưu Cái Thế vừa muốn nói chuyện, lại buồn bực đỡ một chút cái chán, hướng về phía cổng quát. Hoàng Nhi, không muốn nghe lén, đi mau. Vưu Hoàng lúc đầu nằm ở dưới cửa, lúc này đành phải đứng lên, ảo não dậm chân một cái, đạp vào thảm bay. Chân chính rời đi. Nàng ở trong lòng không ngừng trấn an mình, mặc kệ Hải Sương bị làm thành thương nặng cỡ nào, nàng đều có thể trị hết. Bất quá, nếu là cha nạo Hải Sương tay chân, đem hắn làm trưởng thành côn chút đấy. Cha đối đãi người khác thế nhưng là phi thường tàn nhẫn. Nghĩ như vậy, Vưu Hoàng tâm lại loạn. Thị vệ tiến đến. Vưu Cái Thế lại hướng ngoài cửa quát. Hai cái thủ vệ thị vệ nhìn thấy ma chủ mặt tâm trầm, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Công chúa nghe lén, các ngươi một không ngăn cản, hai không báo cáo, có biết không tội. Hai cái thị vệ đồng loạt quỳ xuống, thuộc hạ biết tội. Đi quân pháp chỗ. Lĩnh 80 quân côn. Vâng, tạ ma chủ không chạm tri ân. Tấu chương xong. Chương 12, một kiếm đứt cổ người đăng, xin vô tả hai cái thị vệ trải qua việc này tựa hồ biến thông minh một chút, rất chi kỷ địa đem cung điện đại môn đóng lại. Hai người tại lấy đánh trên đường thảo luận lên một cái khó xử vấn đề, lần sau công chúa lại bay thẳng nhập điện, là cản vẫn là không ngăn cản. Người chung quanh đều đi, Vưu Cái Thế vung lên ống tay áo, trong lòng bàn tay tung ra một mảnh lam quang, hình thành một cái đã cách đâm lại cách trở tầm mắt cái lồng, lúc này mới ngân nga nói ra, Hải Sương tiên tôn, xem ra ngươi ta đều là kiếp nạn bên trong người à. Ngày đó ta suýt nữa bỏ mình, hôm nay ngươi thành phế nhân. Quả nhiên, cho dù nhìn không ra dịch dung hoàn nguy trang, nhưng ở ma chủ trong lòng, kia kiếm ý bén nhọn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Hải Sương mặc dù tu vi đã phế, lại thân như mũi kiếm, kiếm hồn cùng hắn hòa làm một thể, không cách nào chia cắt. Tại ma chủ cao thủ như vậy xem ra, đây là một loại quang mang, phàm nhân cùng tu vi thấp người tự nhiên không nhìn thấy. Ma chủ là đang giễu cợt ta sao? Hải Sương hỏi. Ngươi làm sao vẫn không rõ, chúng ta cũng không phải là địch nhân. Vưu Cái Thế trầm giọng nói. Ta đương nhiên không rõ, từ xưa đến nay nhân giới cùng ma giới chính là tử địch. Hải Sương khống chế không nổi trong lồng ngực sát khí, nhớ tới một năm trước ngày đó. Thương Sơn phái là một cái tu chân đại phái, trưởng môn tùy tâm ý là Hải Sương hảo hữu, ngày 16 tháng 2, tùy tâm ý đại đệ tử Giang Hải Thanh vội vã đi vào Phù Vân Tông, truyền đạt trưởng môn tin tức, mời Hải Sương một mình tiến về 3 vạn dặm bên ngoài các mô lĩnh mật đàm, nói là đạt được trọng yếu tình báo, ma giới có dị động, việc quan hệ nhân giới an nguy. Hải Sương trong đêm khởi hành, đuổi tới các mô lĩnh. Giang Hải Thanh nói là vì giữ bí mật, cũng không cùng đi chỉ đường. Hải Sương thẳng đến hẹn xong địa điểm, các mô lĩnh đỉnh núi, nơi đó hình dạng như cái cốc đầu. Trăng sáng treo cao, gió núi lạnh thấu xương, một cái áo bào đen nam nhân lưng quay về phía Hải Sương đứng đấy. Hải Sương cảm thấy có chút không đúng, một bên đề phòng vừa nói, các hạ người nào? Tùy tâm ý ở đâu? Áo bào đen nam nhân xoay người, mang trên mặt một bộ không hiểu biểu lộ, ta đương nhiên là Vưu cái thế, tùy tâm ý có phải hay không Thương Sơn phái trưởng môn. Hai người chúng ta mật đàm, mắc mớ gì tới hắn? Vưu cái thế? Ma chủ? Hải Sương giật nảy cả mình. Sau đó liên tiếp suy đoán như thiểm điện xẹt qua trong lòng, tùy tâm ý biết ma giới âm mưu, ma chủ tự thân xuất mã đem hắn giết chết. Sau đó lại thuận tay đẩy thuyền muốn dụ sát ta. Nơi này giáng ngoại hoang vu, khẳng định thiết hạ trùng điệp mai phục. Những này phân loạn suy nghĩ điện quang thạch hỏa, toàn bộ chợt lóe lên, chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt, Hải Sương liền làm ra quyết định. Cốc đỉnh núi vang lên tê thiên liệt địa kiếm minh, một đạo sáng chói lam quang đâm trúng ma chủ cổ họng. Đối mặt Hải Sương tập kích, ma chủ hoàn toàn không có chuẩn bị, tay phải che cái cổ, thân hình nhanh lùi lại, máu tươi thuận khe hở cùng tràn. Hải Sương bung ra chuôi kiếm, thái a kiếm như trường long phá không, đuổi sát ma chủ, mũi kiếm chô hướng vẫn là cổ họng. Mũi kiếm mà phun ra kiếm khí dài đến 10 trượng. Ma chủ bị sát khí khóa chặt, không nhanh bằng phi kiếm tốc độ, nếu như không thể lấy lực bài trừ, nhất định phơi thây tại chỗ. Hắn tay trái giương lên, trong lòng bàn tay nhiều một mặt bảo kính. Ma chủ bắt đại pháp bảo một trong, nhiếp hồn kính. Chết tại ma chủ pháp bảo phía dưới nhân giới ma giới tu sĩ vô số kể, những bảo bối kia phương pháp công kích có thể nói ai ai cũng biết. Chỉ gặp một đạo hồng quang thẳng chiếu Hải Sương mặt, nếu như trúng đích, hồn phách của hắn sẽ bị đánh ra thân thể, mặc dù có thể lập tức nguyên thần quý vị, nhưng chậm trễ cái này thời gian một hơi thở, không có chút nào phòng ngự thân thể chắc chắn sẽ lọt vào đả kích, thân thể bị hủy, nguyên thần cũng liền mặc người chém giết. Hải Sương biết rõ lợi hại, nhưng nhiếp hồn quang tốc độ nhanh chóng, căn bản trốn tránh không xong. Bạo! Giữa không trung như lôi đỉnh tiếng vang, kiếm khí màu xanh lam kịch liệt bạo tạc, đem nhiếp hồn hồng quang nổ thành vô số điểm sáng màu đỏ, hướng 4 phương 8 hướng bay ra. Có 3 cái điểm đỏ vẫn là tung tóe trên người Hải Sương, chấn động hắn hồn phách, hắn lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, ngã nhào một cái từ đỉnh núi té xuống. Truy phong. Trong sơn cốc quanh quần Hải Sương gọi, phi kiếm của hắn truy phong như là trung thực sủng vật, thuận theo gọi đuổi theo, tiếp được Hải Sương. Hải Sương không kịp khu trừ nhiếp hồn quang mạnh mẽ, thần hồn không chừng, chỉ có thể phát huy ra 3 thành chiến lực, nhưng đối phó với trọng thương ngã gục ma chủ đầy đủ. Nhưng mà chờ hắn thăng lên không trung, ma chủ sớm đã trốn xa, ngay cả đi đâu cái phương hướng cũng không biết. Hải Sương không để ý tới thở một ngụm, trước rời xa các mô lĩnh 3000 dặm, sau đó tìm một cái ẩn nấp sơn động, vận công khu trừ nhiếp hồn quang, về sau đi suốt đêm hướng Thương Sơn phái, nghĩ hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra. Ai ngờ toàn bộ Thương Sơn phái đã không có mưa ai, không chỉ có tùy tâm ý người trưởng môn này mất tích, tính cả trưởng lão cùng các đời đệ tử cùng gia thuộc chờ hơn 4000 người cũng đều không thấy, tất cả tài vật cũng không biết tung tích. Toàn bộ Thương Sơn mấy ngàn chàng trong phòng đều không có chiến đấu vết tích, có thể thấy được không phải bị địch nhân tập kích. Từ đây cái này một đại môn phái biến mất vô tung vô ảnh. Hải Sương hồi ức chuyện cũ thời điểm, Vưu cái thế cũng nghĩ đến cùng một sự kiện. Tiên tôn, ngươi ra tay cũng thật sự là đủ độc, quả thực là đánh lén ám toán ta à? Đối với địch nhân nói cái gì quý củ, hiện tại thế đạo này, ngay cả đồng sinh cộng tử huynh đệ đều có thể mưu hại ngươi. Hải Sương tức giận nói, tốt, ta không tranh với ngươi, năm đó ngươi hại ta làm hại tốt, làm hại đúng, được không? Ngươi còn muốn để cho ta xin lỗi sao? Hải Sương hỏa khí lớn hơn, hắn cho là mình sinh khí có đạo lý, ta đã là tù nhân, ngươi có thể báo thù giết ta, nhưng không thể châm chọc ta, đây chính là sĩ khả sát bất khả đủ. Ma chủ bị nẹn đến suýt nữa thổ huyết, nhưng hắn quyết định vẫn là đem hơn 1 năm nay tích lũy biệt khuất nói ra, nếu không sẽ nín chết. Ngươi một kiếm kia ta chỉ né tránh một chút xíu, mới không có tại chỗ nằm ngay đơ. Ma chủ là võ tướng xuất thân, lúc này nhịn không được lại lộ ra ngày đó thô lỗ một mặt. Thành tôn chủ về sau, cả ngày bưng cái giá đỡ mệt mỏi rất, hiện tại hắn cảm thấy một loại phá lệ nhẹ nhõm. May mắn chủ nhân đã cho ta một viên bảo mệnh đan, mặc kệ bị thương nhiều lần, chỉ cần có một hơi, liền có thể kéo lại mệnh bất tử. Vưu cái thế một mặt lòng còn sợ hãi cùng vui vẻ dư vị phức tạp biểu lộ. Hải Sương lông mày nhướng lên, trong lòng hiếu kỳ, ma chủ là ma giới người mạnh nhất, sau lưng của hắn lại có chủ nhân, mà lại bất luận nhân giới vẫn là ma giới, có bệnh nặng phía dưới có thể sâu mệnh dược vật, nhưng trọng thương hẳn phải chết còn có thể kéo dài mạng sống thuốc nhưng không có. Mặc kệ là nhân giới độc y hách bất nhân, vẫn là ma giới ma môn y đi thánh sở hành, đều luyện không ra dạng này linh đan. Thiên tôn, ngày đó ngươi đối ta hạ độc thủ, cũng là không trách ngươi. Nghe ma chủ khẩu khí, ngược lại thật sự là không hận Hải Sương. Chủ nhân nói ngươi đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, ra lệnh cho ta cùng ngươi hội hợp, ai biết trí nhớ của ngươi cũng không có khôi phục. Chờ một chút, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao hoàn toàn không hiểu? Hải Sương nhíu mày. Đúng nha, ngươi bây giờ không có trí nhớ của kiếp trước, cái gì cũng không biết, vậy ta liền đơn giản nói cho ngươi nói. Rõ ràng có ánh sáng che đậy ngăn cách thanh âm, ma chủ vẫn là giảm thấp xuống tiếng nói, ta có một vị chủ nhân, gọi Thiên Cơ Biến, hắn thần thông quảng đại, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta mới có hôm nay thế lực. Mà kiếp trước của ngươi, là Thiên Cơ Biến chủ nhân hảo hữu. Ngươi tại chuyển thế trước đó, đã cùng chủ nhân định ra một cái kế hoạch. Ta đi gặp ngươi ngày ấy, ngươi vốn nên là thức tỉnh ký ức, sau đó hai người chúng ta hợp tác, thống nhất nhân giới cùng ma giới. Tấu chương xong. Chương 13, vạn thế cựu địch người cùng ma người đăng, xin vô tà ngươi là đang đùa ta sao? Hải Xương cảm giác mình có chút hỗn loạn. Nhân giới cùng ma giới cừu hận quá sâu, từ xưa đến nay lớn nhỏ chiến tranh chưa từng đình chỉ qua, lần gần đây nhất lượng giới quyết tử chi chiến phát sinh ở 18000 năm trước, nhất đại hùng chủ đấu lật trời thống nhất ma giới, xuất 100 triệu ma binh ma tướng phá vỡ ma chướng, quét sạch nhân gian. Thời đại kia nhân giới biến thành địa ngục, không chỉ có 300 triệu tu chân giả cơ hồ đều lên chiến trường, thế gian hơn 2 vạn quốc gia đế vương cũng phái ra đinh 70 tỷ phàm binh phàm tướng. Chiến tranh kéo dài hơn 9000 năm, nhân giới tu tiên giả chết được chỉ còn 5000 vạn, thế gian đế quốc bị diệt đến chỉ còn lại hơn 4000 cái. Cuối cùng 10 vạn cái hợp thể cảnh tu sĩ kết thành đồng quy vu tận bạo hồn đại trận, mới đem ma đế đấu lật trời nổ thành trọng thương, sau đó bị mấy ngàn cái đại thừa cảnh tu sĩ vây đánh đến chết. Ma giới sau khi chiến bại, phân liệt thành hơn 3000 quốc gia, sau đó tranh đấu lẫn nhau chiếm đoạt, hiện tại có 204 quốc gia, lớn nhất một cái chính là ma chủ thống trị đấu thống cảnh. Sớm hơn 93000 năm trước, thánh đế Hốt Mục Thật thống nhất tu chân giới, xuất 100 triệu tu chân giả đánh vào ma giới. Hốt Mục Thật hùng tài đại lược, thanh tỉnh địa nhận tức đến, nhân ma lượng giới muốn triệt để diệt vong đối phương, căn bản không thực tế, đơn thuần người si nói mộng, cho nên lần xuất chinh này mục đích đúng là đồ sát. Trận chiến này tiếp tục 9 năm lẻ 3 tháng, nhân giới tu chân quân tận lực phòng ngừa quyết chiến, chủ yếu đồ diệt ma giới bình dân, cuối cùng 8 điểm báo ước ma dân, còn sót lại 100 tỷ 2000 ức. Đến nay Hốt Mục hung phạm tên, nhưng rừng tiểu nhi khóc đêm. Ma chủ vưu cái thế chính là ma đế đấu phiên thiên thủ tiếp theo viên ma tướng, hắn phát hạ đại nguyện, muốn khôi phục đấu đế thời điểm tình thế, chỉ cần ma giới chưa thống nhất, hắn liền tuyệt không xứng đế. Năm đó chết tại ma chủ thủ hạ nhân loại lấy 100000 vạn mà tính, bây giờ hắn lại cùng Hải Xương vị này nhân gian lãnh tụ nói chuyện gì hợp tác thống nhất lương giới, cũng khó trách Hải Xương căn bản không tin tưởng. Tiên tôn, ta thừa nhận, nếu như không phải là bởi vì thiên cơ biến chủ nhân, chúng ta căn bản không có khả năng hợp tác. Nếu là ngươi tìm về trí nhớ kiếp trước, nhớ tới nhân ma thần tam giới kinh thiên nội tình, khẳng định sẽ nguyện ý cùng ta kể vai chiến đấu. Ma chủ một mặt thành khẩn chi sắc. Đã ta nghĩ không ra, vậy ngươi sao không trực tiếp nói cho ta? Hải Xương vẫn đối ma chủ cầm thái độ hoài nghi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn từ đối phương nơi đó giải càng nhiều chuyện hơn. Có đôi khi, từ trong khi nói dối cũng có thể phát hiện chân tướng. Ai ngờ ma chủ kiên quyết lắc đầu, không được, nếu như không phải chính ngươi nhớ tới, liền sẽ cho rằng là ta nói dối. Huống hồ những bí mật này một khi truyền đi, sẽ dẫn phát thiên hạ đại loạn. Ngươi đến nay còn coi ta là thành địch nhân, ta tạm thời không thể tin tưởng ngươi. Hải Xương lại nói bóng nói gió địa nghi từ trên thân Bưu Cái Thế đào ra một chút vật hữu dụng, nhưng Bưu Cái Thế khôn khéo vô cùng, ngược lại đem thoại đề dẫn tới Hải Xương trên thân. Theo chủ nhân nói, độc y Hách Bất Nhân cũng là hắn thủ hạ, vốn là mệnh lệnh người này cho ngươi ăn vào một viên giác tình đan, để ngươi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này, Hách Bất Nhân nhất định không có cho ngươi ăn giác tình đan, hắn hẳn là làm phản rồi. Hải Xương sắc mặt đổi biến. Hách Bất Nhân là bạn tốt của hắn, trường kỳ ở tại Phù Vân Tông, trợ giúp hắn trị liệu hồn phách tổn thương, không nghĩ tới vậy mà là ma giới gian tế. Ma chủ lời nói này có độ tin cậy cũng rất cao, bởi vì Thương Sơn phái toàn bộ mất tích về sau, Hách Bất Nhân cũng không thấy, chỉ để lại một phong thư, nói là muốn dạo chơi thiên hạ, đi thu thập một chút quý hiếm dược thảo, nhưng là từ này về sau, lại không có người gặp qua hắn. Người có tam hồn thất phách, trong đó ba hồn vì thai ánh sáng, thoải mái linh, ưu tinh, theo Hách Bất Nhân trần bệnh, Hải Xương chỉ có hai hồn bảy phách, thiếu khuyết ưu tinh chi hồn. Hách Bất Nhân không tiếp tục tạo hồn phách bản sự, nhưng là có thể dùng một loại dưỡng hồn đan tẩm bổ cái khác hai loại thần hồn, để hai loại thần hồn so sánh người khác trở nên càng thêm cường đại. Cuối cùng hai hồn liền có thể đưa đến ba hồn tác dụng, cũng coi như một loại khác chữa trị. Hải Xương mỗi ngày đều phục dụng dưỡng hồn đan, trước kia hắn mỗi ngày đều có một đoạn thời gian đau đầu, hiện tại đã 7 ngày mới đau đầu một lần. Không nghĩ tới địch nhân liền mai phục tại bên người, nếu như muốn hạ độc chết hắn, đây chính là dễ như trở bàn tay. Ta trọng thương sau trực tiếp bế quan dưỡng thương, không kịp điều tra Hách Bất Nhân cùng tùy tâm ý, thế nhưng là chủ nhân đã điều tra, không nghĩ tới cũng tìm không thấy bọn hắn. Bưu Cái Thế đối hai người này canh cánh trong lòng. Ma chủ, người kia chủ nhân thiên cơ biến rốt cuộc là ai? Hải Xương hỏi. Chủ nhân thân phận ta cũng không biết. Ma chủ trả lời để Hải Xương cảm thấy ngoài ý muốn. Người cũng không hiểu rõ hắn, liền đối với hắn trung thành tuyệt đối. Hải Xương có thể nhìn ra, vừa nhắc tới thiên cơ biến, ma chủ trong mắt luôn luôn tràn ngập sùng bái quan mang. Người không rõ. Năm đó ta bị 10 vạn phản quân vây công, bộ hạ đều nhanh chết sạch, trên người của ta đếm không hết vết thương, máu như là thác nước chảy xuống. Đúng vào lúc này, chủ nhân xuất hiện, chỉ là vung một chút ống tay áo, địch nhân đại quân liền biến thành cho bụi. Từ một khắc kia trở đi, ta quyết định, thể chết cũng đi theo chủ nhân. Ma chủ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Hải Xương trầm ngâm không nói. Người, ma lưỡng giới sẽ có đáng sợ như vậy nhân vật sao? Nếu như đến từ giới kia, tự mình hạ phàm sẽ không bị trừng phạt sao? Thiên tôn, muốn biết chủ nhân thân phận, ngươi chỉ cần đợi thêm 2 năm. Ma chủ dựng thẳng lên hai ngón tay. Luyện chế giác tỉnh đan 13 chủng dược vật đều thưa thất khó tìm, nhưng chủ nhân trong tay đã có 12 loại, cuối cùng một loại hồi hồn tử, cần bạn năm mới có thể thành thủ, hiện tại chỉ kém 2 năm. Theo Hải Xương lúc đầu dự định, chờ tu vi khôi phục một chút, tìm cơ chạy ra ma giới, nhưng bây giờ bị ma chủ không biết thực hư một phen nhiễu loạn, cảm giác một trận mê mang, không biết đi con đường nào. Chủ nhân nói qua, Hoàng Nhi đối với ngươi là vô cùng trọng yếu người, nếu như ta có cái gì bất chắc, hy vọng ngươi có thể bảo hộ nàng. Nếu là Hoàng Nhi xảy ra chuyện, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Ma chủ liên tiếp, để Hải Xương trong lòng càng ngày càng loạn. Ngươi là cao quý ma chủ, có thể xảy ra chuyện gì? Hải Xương xem thường. Ngươi thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Ma chủ cười khổ, năm ngoái ta kém chút mất mạng, nhìn lại ngươi bây giờ thẳng tướng, còn có thể sống được, không nên đốt mấy chú cao hương à, thiên hạ sắp đại loạn, người ta bên người không biết sẽ có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, trùng điệp sát cơ. Chủ nhân của ta thần thông quảng đại, nhưng địch nhân của hắn đồng dạng cường đại, một khi toàn diện khai chiến, người ta đều là địch nhân nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Ta đã không biết thủ hạ người ai có thể tín nhiệm, ai cũng có thể là gian tế hoặc là phản đồ. Bảo trọng đi, Thiên Tôn. Dài đến một canh giờ mật đàm về sau, Hải Dương có chút tinh thần hoảng hốt trở lại Tắc Hỉ cung. Ai nha, ngươi không có bị thương chứ, nhanh để cho ta kiểm tra một chút. Vưu Hoàng vây quanh Hải Dương chuyển không ngừng, tựa như con rùa tung thịt, cánh tay chân không ít, ngón tay đầu ngón chân cũng vẫn còn ở đó. Nàng dùng sức đạp hai cước đến xác nhận. Hải Dương không tâm tình ngăn cản, bất đắc dĩ chờ đợi nàng giày vò xong, lúc đầu có chút thất thần con mắt càng ngốc trệ. Ai nha, hỏng. Vưu Hoàng thét lên đem bên cạnh xem náo nhiệt tiểu anh đào giật nảy mình. Có phải hay không cho ngươi ăn sẽ biến ngốc thuốc? Cha làm sao ác như vậy nha? Tấu chương xong. Chương 14, Huyết Sơn người đăng, xin vô tạ. Vưu Hoàng nhanh nhẹn địa lật ra Hải Dương mí mắt, Hải Dương rốt cục nhịn không được, gầy đẩy mở tay của nàng, có hết hay không à, chớ hồ nháo. Người ta lo lắng như vậy ngươi, lại còn nói ta hồ nháo. Vưu Hoàng trên mặt mang tiên đại bị quất, thấy Hải Dương trong lòng mềm nhũn, vừa định ngồi cái lễ, nói lời xin lỗi, ứng phó, ai ngờ Vưu Hoàng trở mặt như lật sách, một chỉ điểm tại bộ ngực hắn huyệt đạo, hắn lập tức cứng ngắc như gậy gỗ. Ngươi ra hỏa này, tại cha ta trước mặt kiêu ngạo như vậy, là muốn tìm cái chết đúng hay không? Vưu Hoàng ngón tay thon dài tại Hải Dương cái chán một điểm. Lúc ấy ta là xúc động. Hải Dương quyết định thuận Vưu Hoàng nói, nếu không còn không biết sẽ bị tra tấn bao lâu. Vưu Hoàng ngón trỏ lại tại Hải Dương chóp mũi bên trên điểm một cái, ta thật sự là nhìn không thấu, ngươi đến cùng sợ chết hay là không sợ chết, tại cha ta trước mặt cứng như vậy khí, thế nhưng là ở trước mặt ta đâu, lại nhanh như vậy liền khuất phục, nguyện ý làm thuốc của ta nô, phối hợp ta thí nghiệm ma linh đại pháp. Hải Dương bị nói sửng sốt. Đúng nha, cái này tiểu yêu nữ một mực tại nhục nhã ta, ta mặc dù cũng bất mãn, nhưng vì cái gì không có lòng muốn chết đâu, mà lại có vẻ như cũng không có thái sinh quá khí. Nếu là người khác đối với ta như vậy, ta sớm chửi ầm lên đi. Hải Dương đi xem Vưu Hoàng mặt, không bày ra loại kia yêu mị bộ dáng thời điểm, cho dù dã man, cũng rất thuận mắt. Ngươi nhìn cái gì? Trên mặt ta có cái gì sao? Ta nói cho ngươi, ta làm thí nghiệm thời điểm dính vào ít đồ rất bình thường. Vưu Hoàng bị Hải Dương thấy có điểm tâm hoảng, tiểu anh đạo, mau đưa tấm gương lấy tới. Ngươi trên mặt thật là có đồ vật, bất quá không phải thí nghiệm thời điểm dính vào, tại khoe miệng, một mảnh lớn, ăn cái gì? Đều người lớn như vậy, còn như thế lôi thôi. Hải Dương nghiêm trang nói, nhìn chằm chằm Vưu Hoàng miệng. Ở đâu? Ở đâu? Vưu Hoàng càng luống cuống, lấy khăn tay ra dùng sức xoa. Nữ hải tử ăn chút đồ ăn vặt rất bình thường đi, tiểu anh đạo, để ngươi cầm tấm gương đâu? Hoàng hoàng chủ nhân, hắn đang đùa ngươi, ngươi không nhìn ra được sao? Tiểu anh đạo buồn bực nói, còn lấy cái gì tấm gương, làm một có thể được chủ nhân niềm vui sùng vật, để chủ nhân thời khắc bảo trì tại hoàn mỹ trạng thái, là tiểu anh đạo cho mình định quy củ một trong, khoe miệng căn bản không có thứ gì thật sao? Ngươi cái này đáng chết sùng vật, lại dám đùa người ta. Trong cung điện phiêu đãng Vưu Hoàng gào thét, còn có Hải Dương cười ha ha. Về sau một tháng, Hải Dương chuyên tâm hấp thụ ma khí, hắn phát hiện không hề giống nhân giới truyền ngôn như thế, ma khí sẽ cho người trở nên càng ngày càng tà ác cùng táo bạo. Trên thực tế, trở thành ác nhân cũng không phải là bởi vì ma khí nguyên nhân, mà là bởi vì tâm cảnh cải biến. Một ngày này, Vưu Hoàng như thường lệ cho Hải Dương kiểm tra xong thân thể, nói với hắn, ngươi thái a kiếm tổn thương nghiêm trọng, còn muốn chữa trị sao? Hải Dương lắc đầu, ngày sau hay nói đi, ta hiện tại cần một thanh thích hợp ma khí khu động bảo kiếm. Vào trên người ta, Vưu Hoàng vỗ vỗ trước ngực nàng cao ngất dây núi. Hai người đạp vào phi kiếm, bay hướng ma cung lấy đông 50 dặm. Phía trước là một tòa huyết hồng sắt núi, mỗi khối nham thạch cũng giống như thẩm thấu máu tươi. Lúc này núi đang chấn động, núi chung quanh đại địa cũng đang run rẩy. Đây là Huyết Sơn, thần tượng vô ngọc ở chỗ này rèn đúc thần binh. Vưu Hoàng nói, trên ngọn núi này có máu người sao? Ta cảm thấy sát khí, nhưng là không có nghe được huyết tinh. Hải Dương nhíu mày, hắn có thể không chút do dự giết chết địch nhân, nhưng mà hắn không thích giết chóc. Nếu như sử dụng vô ngọc chế tạo binh khí giết người quá nhiều, hắn liền sẽ sát khí cuốn thân, ban đêm làm ác ngộng, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là vĩnh viễn không nằm mơ, cho nên sửa lại tên của mình. Vưu Hoàng giải thích, xem ra những sát khí kia đều bài tiết ở trên núi. Hải Dương muốn vô ngộng tại giữa sườn núi, hai cái cự đại cái đe sắt bên trên đặt vào một thanh bị liệt diễm nung đỏ đại phủ, một chiếc búa lớn một chút nện ở lưỡi búa bên trên, đem nó tra tấn rèn luyện thành thần binh lợi khí. Đây chính là địa chấn đầu nguồn. Vô ngộng cánh tay so đùi còn thô, loại này tỷ lệ nhìn qua rất cổ quái. Chiều cao của hắn là Hải Dương gấp 2, thể trọng hẳn là tại hơn gấp 10 lần. Luôn luôn điêu ngoa Vưu Hoàng lúc này lại yên tĩnh chờ đợi. Vô ngộng không thấy được hai người, duy trì vốn có tiết tấu đập cự phủ. Đông một tiếng, cự truy dựng thẳng tới đất bên trên, Vô Ngọc nắm lên đại phủ cán búa, đem nó ném vào ngoài trăm thước đầm nước. Thử rồi một tiếng, màu trắng hơi nước bốn phía tràn ngập. Lên. Vô Ngọc đưa tay hư không một dẫn, đại phủ từ trong nước dâng lên, còn bốc hơi nóng, uy vũ mà phiêu miểu. Đi. Vô Ngọc phát lực đẩy, một tiếng phá không dứt lên, đại phủ hóa thành một vệt ánh sáng mang, thẳng chạm thiên không. Vưu Hoàng cùng Hải Dương chấn động trong lòng, nhìn thấy phủ quang bổ ra không gian, bên kia là vũ trụ tối tăm, đầy sao đầy trời. Phách không phủ. Về. Đại phủ lật qua lật lại trở về. Xoẹt một tiếng cắm ở giá binh khí bên trên, bị đánh mở hư không dần dần khép lại. Công chúa, ngươi lại muốn chế tạo binh khí sao? Vậy cần phải xếp tới 10 năm về sau. Ngươi biết quy củ của ta, không thể vì cùng là một người liên tục chế tạo binh khí, ít nhất phải khoảng cách 10 năm. Vô Ngộng dùng trách cứ giọng điệu nói. Ta biết, lúc này là vì hắn chế tạo binh khí. Vưu Hoàng một chỉ Hải Dương. Chúc cơ kỳ. ta cũng không vì loại này nhỏ bỏ sát chế tạo. Vô Mộng Phi thường ghét bỏ Hải Xương tu vi thấp. Ngươi không cần cố ý chế tạo trúc cơ kỳ binh khí, tới tối cao trình độ đến là được rồi. Vưu Hoàng có chút không kiên nhẫn, cái này ngốc đại cá mà quy củ thật nhiều. Ngươi là tại phiền ta sao? Vô Mộng trừng lớn hai con nhu nhãn, coi như ngươi là công chúa, ta cũng có thể bành ngươi đi. Là cha ta để cho ta tới tạo binh khí, ngươi nếu không cho ta tạo, ta gọi cha ta đến, ngươi dám ngay cả hắn cũng bành sao? Vưu Hoàng cũng báo nổi, bất quá lại là đang nói láo. Tại địa giới của ta, chọc ta sinh khí, ai đến ta đều bành hắn đi. Vô Mộng không biết là thật như vậy kiên cường, vẫn là khám phá Vưu Hoàng vị thế. Hải Xương cảm giác là loại trước, đối Vô Mộng coi trọng một chút. Bất quá cũng có một chút đau đầu, Vưu Hoàng nếu là đem Vô Mộng triệt để đắc tội, hắn thanh thần binh này bảo kiếm ngắn hạn là đừng nghĩ tới tay. Ngươi vậy mà khi dễ một cái tiểu cô nương, một cái ôn nhu thiệt lương, mỹ lệ yếu đuối, khéo hiểu lòng người, chi thư đặt lễ, nhất tiếu khuynh thành nữ hài tử, liền bị ngươi làm trò treo ngược. Vưu Hoàng dùng vạm vỡ nhất ngữ khí nói ra nhất điểm đạm đáng yêu lời nói, cùng ta giả bộ đáng thương vô dụng. Vô Mộng là một cái miễn dịch mỹ nhân kế nam nhân. Rốt cục nhìn thấy Vưu Hoàng kinh ngạc, Hải Xương mặc dù không đồng tình nàng, nhưng cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Hắn không biết rõ mình đối Vưu Hoàng cảm giác. Vưu Hoàng tú mi hơi dương, mắt hạnh trợn lên, Vô Mộng cùng Hải Xương đều cho là nàng muốn nổi trận lôi đình, ai ngờ nàng một cái lật sách mặt, sau một khắc liền biến thành ha ha cùng thiếu, phảng phất vừa mới chinh phục tiên nhân ma tam giới đồng dạng, ha ha ha, ha ha ha, Vô Mộng, ngươi thành công đắc tội ta, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Hải Xương giống nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem Vưu Hoàng. Vưu Hoàng tay vừa lộn, đã từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một vật. Vô Mộng hét lớn một tiếng, thân thể một nháy mắt giống con tôm bự đồng dạng túi xuống đến, đầu hạ xuống Vưu Hoàng cổ trở xuống, liền cùng muốn cho Vưu Hoàng coi hắn là cưỡi ngựa đồng dạng, công chúa, ta sai rồi. Tấu chương xong. Chương 15, thần binh vô hình kiếm người đăng, xin vô tả Vưu Hoàng trong tay nâng một khối hoạch đào lớn tảng đá, phía trên khảm nạm lấy một chút kim loại hạt tròn, tổng cộng có đỏ, hoàng, lam ba loại nhan sắc, lóe ra quang mang. Vô Mộng một đôi cự thủ đi nâng tảng đá, giống một cái thành kính tín đồ tuần lễ thần linh, giống một cái 2-3 tuổi hài đồng khát vọng mỹ vị đồ ăn vặt, miệng bên trong phát ra nói mớ nỉ non, thiên tinh, thiên tinh. Vưu Hoàng eo nhỏ nhắn uốn éo, dùng nửa người chặn tảng đá. Vô Mộng lập tức phát ra chết cha mẹ đồng dạng kêu rên, hai tay không ngừng thở dài, công chúa, ta biết sai rồi, ta không nên đối ngươi vô lễ. Hải Xương thật muốn che mặt, vẻn vẹn chỉ là một khối đá, liền để một cái ngạnh hán biến thành chó sủ. Vô Mộng không cảm thấy mất mặt, Hải Xương lại thay hắn e lệ. Nhưng là Hải Xương lý giải Vô Mộng, đối với một cái luyện khí đại sư tới nói, cực phẩm khoáng thạch là chí mạng dụ hoặc. Thiên thạch là dễ dàng nhất chế tạo ra thần binh vật liệu, nhưng cũng có thất bại khả năng, cái gọi là thất bại chính là tạo ra được phàm phẩm binh khí. Mà thiên tinh là thiên thạch bên trong vô thượng chân phẩm, chứa chân quý kim loại. Sử dụng thiên tinh luyện khí, tất xuất thần binh. Vưu Hoàng khối này thiên tinh, chứa ba loại kim loại hiếm, tuyệt đối vô giới chi bảo. Tại nhân giới cùng ma giới trong lịch sử, đều từng phát sinh qua vì tranh đoạt thiên tinh chết mất hơn vạn tu sĩ sự tình. Hải Xương cũng chưa từng thấy thiên tinh, lập tức tụ tinh hội thần quan sát, về sau khả năng liền không có cơ hội. Vô Mộng có biến thành lắm lời xu thế, tổ phụ của ta đã từng luyện hóa thiên tinh, phụ thân ta liền không có may mắn này. Nếu như có thể sử dụng thiên tinh đúc khí, ta có thể chết cũng không tiếc. Vưu Hoàng một bên vuốt ve thiên tinh, một bên đắc ý nói ra, bản cô nương ý chí rộng lớn, rộng rãi rộng lượng, bao dung tứ hải, lòng mang thiên địa, sẽ không so đo ngươi đối ta vô lễ, cũng không cần ngươi nói xin lỗi, nhưng ngươi hẳn là có một ít biểu thị đi. Đúng đúng đúng, vị công tử này binh khí bao trên người ta. Vô Mộng đem lồng ngực đánh trúng vang động trời, rất giống một con đại tinh tinh. Còn có, dùng thiên tinh giúp ta chế tạo một kiện lợi hại nhất thần binh, yên tâm, ta sẽ không hư ngươi quy củ, 10 năm về sau tới lấy. Vưu Hoàng tiện tay đem tam sắc thiên tinh ném cho Vô Mộng. Vô Mộng tranh thủ thời gian tiếp được, giống nuốt ve nữ nhân yêu mến đồng dạng ôn nhu vuốt ve. Hải Xương đối Vưu Hoàng lau mắt mà nhìn, giỏi về lợi dụng người khác nhược điểm, đem đùa bỡn tại bàn tay phía trên, mặc dù đưa ra ngoài một kiện hiếm thấy chất bảo, nhưng đổi lấy một kiện chân quý hơn thần binh, quả thực là chiếm hết tiện nghi người ta còn niệm tình người tốt. Phần này trí tuệ để cho người ta mặc cảm. Vô Mộng chưa từng chế tạo thông dụng vũ khí, chỉ vì người lượng thân định chế. Người chủ linh căn đã hủy, từ lưu lại một điểm dễ mạt đến xem, là kim linh căn. Phó linh căn là thủy linh căn, cũng có khuyết tổn, thế mà có thể khôi phục tu vi đến chút cơ kỳ, cũng coi như một cái kỳ tích. Vô Mộng hai mắt sáng rực tỏa ánh sáng, Hải Xương cảm thấy mình làn da đều bị cự hán này nhìn đau, mà lại cái này ánh mắt phảng phất thật sâu cắt vào xương cốt. Vô Mộng không chỉ có là thần tượng, còn tinh thông xem tướng, tướng thể, xem xương, bởi vậy hắn chế tạo binh khí hoàn toàn phù hợp chủ nhân, tựa như là thân thể một bộ phận. Ngươi toàn thân tràn ngập kiếm ý, khẳng định là muốn một thanh kiếm. Vô Mộng đi hướng bên cạnh chứa đựng tài liệu thạch ốc, kim thủy song linh căn, có một dạng đồ vật thích hợp nhất ngươi. Hắn khiêng ra một cây xà nhà đồng dạng dài băng trụ, hướng trên mặt đất một đồn, băng kết lạp lạp vỡ vụn, rơi mất một chỗ. Băng bên trong bịt lại một cây màu bạc kim loại côn. 10 vạn cân thủy ngân mới luyện ra như thế một cây tinh hoa. Các ngươi trước phong bế thân thể, đừng để thủy ngân khí độc xâm nhập, chờ kiếm rèn đúc tốt, độc tính liền sẽ phong tại trong kiếm, khi đó liền không sao. Vô Mộng phân phó Vưu Hoàng cùng Hải Xương. Thủy ngân tiếp xúc nhiệt độ bình thường, hóa thành chất lỏng, mấy ngàn ngân châu lăn trên mặt đất, trông rất đẹp mắt. Vô Mộng hít sâu một hơi, đột nhiên một trường vỗ trên mặt đất. Đất rung núi chuyển. Thủy ngân châu như mưa to bắn lên thiên không. Há to miệng rộng, Vô Mộng phun ra quỷ dị ngọn lửa xanh lục, nuốt sống đầy trời ngân châu. Sóng nhiệt cuộn cuộn, Hải Xương cảm giác mình một nháy mắt bị bốc hơi, hết sức kinh ngạc, vội vàng rời khỏi mấy chục bước, phát hiện Vưu Hoàng sớm tránh ra thật xa, đang xem hắn trò cười. Lửa này nhìn xem là lãnh sắc, làm sao nhiệt độ cao như vậy? Hải Sương tò mò hỏi. Vưu Hoàng đầy vẻ khinh bỉ, không kiến thức thật đáng sợ. Vô Mộng mỗi ngày buổi trưa hấp thu ánh mặt trời, luyện thành cái này Thái Dương chân hỏa. Mặt trời chính là lục sắc. Mặt trời là lục. Cái này chí dương chi vật cũng có thể bị lục. Hải Sương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, rõ ràng là kim sắc ánh nắng nha. Mặt trời quang mang trải qua ước vạn dặm đến chúng ta trong ánh mắt, liền biến thành kim sắc, màu cam hoặc là màu đỏ. Ngươi là một cái đầu não đơn giản kiếm tu, ở trong đó đạo lý ta giải thích cho ngươi ngươi cũng không hiểu, chỉ cần nhớ kỹ, nếu như ngươi đứng tại mặt trời bên cạnh nhìn, nó chính là lục sắc. Vưu Hoàng giống như phi thường ghét bỏ Hải Sương vô tri, nói miệng không bằng chứng, ngươi chứng minh như thế nào đâu? Hải Sương không thích bị Vưu Hoàng khinh thị, đây không phải rõ ràng nha, Vô Mộng hấp thu ánh nắng, phun ra ngoài chính là lục hỏa. Vưu Hoàng một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nói hiệu nói vượng, ta không tin ta không tin. Hải Sương trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng nguyện chuyển đưa ra ý kiến khác biệt, lời giải thích này cũng quá cái gì? Vưu Hoàng như bị dẫm vào đuôi mèo, chuẩn bị cùng hắn tranh luận. Hải Sương có chút rụt lại cổ, hắn cảm giác cùng Vưu Hoàng tranh luận học vấn sẽ có thật không tốt hạ tràng. Ngươi cái này giải thích cũng quá dễ lý giải, bội phục, bội phục. Hải Sương giơ ngón tay cái lên. Đúng thế, Vưu Hoàng ngạo nghễ nói, nếu là giảng được quá thơ mạo, ta sợ ngươi cả một đời đều lý giải không được. Tại Thái Dương chân hỏa đốt cháy phía dưới, Thủy Ngân Châu hoàn toàn bốc hơi. Chuyện xảy ra như thế nào? Thủy Ngân hoàn toàn đốt không có sao. Hải Sương nhìn qua đầy trời sương mù màu lục, chẳng lẽ nói Thủy Ngân hóa thành khí thể cũng là lục sắc? Trẻ nhỏ dễ dạy, không nghĩ tới ta chỉ là giáo dục ngươi vài câu, ngươi liền biến thông minh không ít. Vưu Hoàng đối Hải Sương tiến bộ cảm thấy hài lòng. Vô Mộng đình chỉ phun lửa, Thủy Ngân sương mù màu lục bắt đầu ngưng kết. Vô Mộng tay phải hoạch vòng, một cỗ xoắn ốc hấp lực đem sương mù màu lục tụ lại tới. Hắn tay trái hướng trên mặt đất một chiều, đống kia vụn băng bay tới, đem hắn quyền trái khỏa thành một cái băng truy. Hắn dùng băng truy liên tiếp đánh sương mù màu lục, mới đầu không có âm thanh, rất nhanh sương mù màu lục bị lạnh ngưng kết thành ngân sắc kim loại, cùng băng truy va chạm vào nhau, phát ra âm vang oanh minh. Vô Mộng càng truy càng nhanh, băng quyền huyễn ra mấy trăm quyền ảnh, một thanh màu bạc bảo kiếm cấp tốc thành hình. Thần binh vô hình kiếm, thành. Hắn gào to một tiếng, một kích toàn lực đem ngân sắc bảo kiếm đánh tới hướng trời cao, vạch ra một đạo ngân quang, lên tới chỗ cực kỳ cao, chỉ còn lại một cái nho nhỏ điểm sáng. Hải Sương chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết chảy xiết, nhìn qua cái kia điểm sáng, chỉ thấy nó thăng lực hao hết, rơi xuống dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, như là cỗ sao trổi thẳng đến hắn mặt. Vưu Hoàng một tiếng kêu sợ hãi. Ngân kiếm dừng tại Hải Sương phía trên đầu, mũi kiếm mà cách hắn chóp mũi mà chỉ có một tia khoảng cách. Vô Mộng, ngươi chỉ toàn làm những này. Vưu Hoàng trừng trong mắt gian dậy, nàng đương nhiên không lo lắng Vô Mộng một kiếm diện Hải Sương, nhưng vẫn là nhịn không được gọi. Cái này chết Vô Mộng, để người ta có sai lầm thuộc nữ phong độ. Ha ha ha, ta chính là thử một chút tên phế vật này có gan hay không. Vô Mộng không có chút nào hối cải chi ý, với hắn mà nói, loại chuyện này rất có niềm vui thú. Tấu chương xong. Chương 16, đại hung người đăng. Xin Vô Tà Hải Sương cũng không có sinh khí, bởi vì hắn căn bản không có nghe được Vô Mộng, toàn bộ lực chú ý đều bị vô hình kiếm hấp dẫn, nhẹ nhàng nhảy một cái, cầm chuôi kiếm, ngượng nghịu, vậy, điểm, treo, thử một chút xúc cảm, khen, hảo kiếm. Hảo kiếm. Liên ngươi cái này tu vi, thanh kiếm này uy lực căn bản không phát huy ra được, chỉ có thể làm tiêu hỏa côn dùng. Vô Mộng tiếp tục các miệng. Hắn đối kẻ yếu 10 phần lãnh gốc, bởi vì hắn cũng từng nhỏ yếu qua, chấp niệm trong lòng không giây phút nào tại nói cho hắn biết, nếu như không thể mạnh lên, chỉ có thể bị người khinh bỉ, trà đạp cùng giết chóc. Thế giới này cường giả vi tôn. Hải Sương không thể không thừa nhận Vô Mộng nói đúng, trước mắt hắn chỉ có thể cầm kiếm công kích, cũng không đủ pháp lực ngự kiếm bay kích, lại càng không cần phải nói phát huy vô hình kiếm cái khác diệu dụng. Nhưng hắn không cam tâm. Đầu óc nóng lên, hắn thúc giục ma linh đại pháp. Lúc đầu hắn cùng Vưu Hoàng hẹn xong, 3 ngày sau mới chính thức tu luyện bí pháp này. Đại lượng ma khí tại thể nội chuyển hóa làm linh khí, để hắn có một loại lực lượng tăng gấp bội cảm giác. Thư thái như vậy, tựa như thân nhân lâu ngày không gặp đoàn tụ, dù sao, linh khí đã bồi bạn hắn ngàn năm. Hải Sương còn chưa nghĩ ra như thế nào lợi dụng những linh khí này, bọn chúng liền tràn vào hắn trong bụng, ý đồ chạy vào trước kia chứa đựng linh khí kim linh căn. Nhưng mà, kim linh căn đã biến mất. Nếu như nói trước kia hoàn chỉnh kim linh căn là cây đại thụ, hiện tại thì vẹn vẹn còn lại một cây cây nhỏ rễ, linh khí phí công vây quanh tàng rễ, lại không cách nào dừng lại ở trong đó, chỉ có thể hướng chạy thân thể cái khác bộ vị, trải qua một cái tuần hoàn trở lại, không ngừng không nghỉ. Thủy linh căn cũng là không trọn vẹn, không có chuyển hóa những ma khí kia đồng dạng không chứa được, trong thân thể tuần hoàn, hai loại khí không thể tránh khỏi gặp mặt, tựa như sắt thép đánh đá lửa. Bán ra hỏa hoa đồng dạng năng lượng, loại này hỏa hoa càng ngày càng nhiều, Hải Sương cảm giác trong cơ thể mình pháp lực càng ngày càng mạnh. Có dám ăn ta một kiếm? Hải Sương mũi kiếm mà hướng Vô Mộng hư điểm. Nói đùa cái gì, đến. Vô Mộng đương nhiên sẽ không bỏ qua ngược người cơ hội. Suy. Kiếm thế phát bụng, không có chút nào sức tưởng tượng, thẳng đến cổ họng. Nhanh. Xuất kiếm thành ánh sáng, thấy không rõ thân kiếm. Tựa như kia lưu tình, vốn là tảng đá, tốc độ lại làm cho nó hóa thành hỏa diễm. Chập. Ở trong mắt Vô Mộng, chẳng qua là một con muỗi, phải dùng mỏ nhọn hút máu của hắn. Cự thủ đúng mạnh, Vô Mộng còn không có tháo bỏ xuống băng truy nện trên vô hình kiếm, bảo kiếm bay lên giữa không trung. Băng đập nát vì một phấn, san sạt rơi trên mặt đất. Nếu như cái này kiếm tu giống như ta là đại thừa cảnh, kiếm nhanh sẽ nhanh lên gấp 10, uy lực sẽ lớn hơn gấp 100 lần, ta làm sao dám đón đỡ, tay từ bỏ à, đáng tiếc hắn đã là một phế nhân. Vô Mộng đang cùng với Tình Hải Sương, bỗng nhiên biến sắc. Hắn phần gáy đau xót, một viên dài 3 tấc tiểu kiếm đẻ vào nơi đó. Đây là vô hình kiếm chia ra một giọt thủy ngân châu biến thành. Hải xương lực khống chế độ vừa đúng, chỉ là để Vô Mộng cảm giác được đau, nhưng lại không có đâm rách hắn làn da. Kỳ thật lấy Hải xương trúc cơ kỳ thực lực, cho dù cầm trong tay thần binh, cũng rất khó giết chết Vô Mộng, huống chi đây chỉ là luật bản. Vô hình kiếm theo ngươi, cũng coi như không bôi nhỏ. Vô Mộng rốt cục khen Hải xương một câu. Đa tạ đại sư đốc kiếm. Hải xương không người thi lễ. Nhanh đến giữa trưa, ta muốn luyện công a, hai vị đi thong thả. Vô Mộng hạ lệnh chủ khách. Nhìn qua Hải xương bóng lưng, Vô Mộng nói thầm trong lòng, bình thường hắn cho người ta xem tướng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhìn ra một vài thứ, nhưng kiếm này tu vận mệnh vân giả vụ cháo, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Có đồ vật gì thuận Vô Mộng phần gáy chảy xuống, hắn tiện tay sờ một cái. Máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia kiếm tu rõ ràng không có đâm rách hắn làn da. Chẳng lẽ đây là thượng thiên cảnh cáo? Vô Mộng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một thanh đậu phộng, tiện tay rơi tại trên mặt đất, nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt hết sức khó coi. Đậu phộng hợp thành một cái tàn chữ. Vô Mộng lại lấy ra một thanh dây mức tử, cũng rơi tại trên mặt đất. Lần này sắc mặt của hắn càng khó coi hơn, liền hô hấp đều ngừng lại. Dây mướp tử hợp thành một chữ diện. Một cái mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi trên mặt đất. Vô Mộng bờ môi nhúc nhích, cắn răng nói nhỏ, người này đối ta. Đại hung. Đậu phộng cùng sinh cùng âm, dùng đậu phộng tính toán quẻ gọi là tốt quả quẻ, dây mướp cùng chết cùng âm, dùng dây mướp tính toán quẻ gọi là hậu quả xấu quẻ. Vô Mộng tốt quả quẻ kết quả đều rất kém cỏi, hậu quả xấu quẻ càng là xấu tới cực điểm. Thật sự là không cam tâm, Vô Mộng lại lấy ra đậu phộng cùng dây mướp tử cắt một nhỏ đem, hỗn hợp lại cùng nhau. Cái này gọi là sinh tử quẻ. Có khi có thể vạch một con đường sống. Bốn phía tung bay xào đậu phộng mùi thơm. Lần này là một cái bên trong chữ. Vô Mộng mặt không biểu tình, không nhúc nhích tí nào, như là pho tượng. Qua một hồi lâu, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Bên trong, bên trong. Trên đời này không ai có thể trung lập. Tiếng cười ở trong núi phiêu đãng, nghe vào tự do phong khoáng, nhưng nếu là tinh tế phẩm bị, ở trong đó tràn ngập bi thương. Trở về ma cung trên đường, Hải xương tâm tình không tệ, khoe miệng từ đầu đến cuối ngậm lấy cười, đem vô hình kiếm vuốt ve đến vuốt ve đi. Một thanh kiếm tốt, chính là kiếm tu mệnh. Được rồi, không phải liền là một thanh thần binh, về phần bảo bối thành dạng này. Vưu Hoàng Tài đại khí thô khẩu khí. Chúng ta kiếm tu đều rất nghèo, không đem thần binh coi là chuyện đáng kể, sẽ bị xét đánh. Hải xương nghiêm mặt nói. Ngươi lại dám rủa ta, tự tìm phiền phức ca. Vưu Hoàng trừng mắt hạnh, không hảo hảo ngự kiếm, cẩn thận đụng cây. Chẳng biết tại sao, Hải xương thích xem Vưu Hoàng tức giận bộ dạng, cho dù là làm bộ cũng được. Sợ đụng cây, có thể bay cao một chút. Hải xương cười một tiếng, thanh phi kiếm điều khiển đến dựng thẳng lên, trực chỉ bầu trời. Còn nhớ rõ vừa học được ngự kiếm lúc, loại này bay thẳng trời bay pháp tại sư minh đệ bên trong phi thường lưu hành, ai có thể bay tốt đặc biệt có mặt mũi. A. Hải xương một tiếng kêu to, hướng mặt đất quẳng đi, bài niệm nện lên lão cao bụi mù. Vưu Hoàng luống cuống, ta liền biết không đứng đắn sẽ xảy ra chuyện. Cho dù chỉ là chút cơ kỳ, thân thể cũng xa so với người bình thường cường kiện, độ cao này cũng không có ngã thương Hải xương, chỉ là nhìn xem rất đáng sợ mà thôi, còn có chính là đối ra mặt tổn thương tương đối lớn. Bất quá Hải xương vẫn là lộ ra có điểm gì là lạ, trắng bệ mặt, còn ra đổ mồ hôi, ôm bụng lẩm bẩm, đau. Đau. Chính là vậy một hồi, có thể đau đi nơi nào. Vưu Hoàng đống nhiên phốc xích lời, ngươi bộ dáng này giống như à, nữ nhân mỗi tháng đều có mấy ngày. Không muốn rêu cận, không muốn cầm loại sự tình này rêu cận. Đổi bình thường, Hải xương sẽ tức giận, bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, rất đau đớn hắn tôn nghiêm, nhưng giờ phút này hắn mềm yếu ngữ khí, giống như là đang cầu thần. Vưu Hoàng lúc này mới ý thức được, sự tình giống như có chút nghiêm trọng. Nàng biết Hải xương có bao nhiêu kiên cường, có thể để cho hắn đều rên dị ra, nhất định là khó mà chịu được đau đớn. Vưu Hoàng cho Hải xương xem mạch. Chuyện gì xảy ra? Pháp lực như thế hỗn loạn, nàng tạm thời tìm không ra nguyên nhân. Uống thuốc, ăn trước một điểm thuốc. Vưu Hoàng mớm thuốc động tác phi thường thuần thục, một cái chớp mắt Hải xương miệng liền bị chất đầy. Ngươi đừng cho ta ăn bậy thuốc, ăn hỏng làm sao bây giờ? Hải xương mồm miệng không rõ điều nói. Tấu chương xong, chương 17, lần thứ 2 té xỉu người đăng, xin vô tà không cần lo lắng, ta cho ngươi ăn đều là thuốc bổ, coi như ăn cơm cũng không thành vấn đề, không chết được người. Vưu Hoàng rất tự tin nói. Ngươi không biết quá bổ không tiêu nổi à? Hải xương cảm thấy mình phi thường suy yếu, không phải sao? Đứng lên cũng không nổi. Ngươi thể hư sao? Không rõ ràng a. Úc, ta hiểu được, ngươi muốn nói ngươi phương diện kia không được đúng không? Cái này hiện tại không để ý tới chị, ta về sau cho ngươi mở đơn thuốc, hiện tại trọng yếu là chữa khỏi bụng của ngươi đau. Đến, đuôn đầu lưỡi, nhìn bờ lưỡi. Vưu Hoàng rất chuyên nghiệp điệu nói. Hải xương khóc không ra nước mắt. Hắn quyết định không nói thêm gì nữa, nếu không Vưu Hoàng khẳng định sẽ còn nói ra cực tổn thương nam nhân tôn nghiêm. Ngươi đây thật là nghi nan tạm chứng a, không tốt chẩn đoán chính xác. Vưu Hoàng cảm thấy đây là một cái cực lớn tiêu chiến, ta làm sao quên, còn có một cái biện pháp a, rút máu kiểm tra. Một bộ rút máu dụng cụ lập tức lấy ra, Hải xương còn không có kịp phản ứng đã bị đâm. Máu đỏ tươi chứa ở thủy tinh trong suốt tiểu quản bên trong, có một loại yêu diễm mỹ lệ. Vưu Hoàng đem một nắm màu đen bột phấn bung vào tiểu quản, đây là hiển ma phấn, có thể để nhìn bằng mắt thường không đến ma khí hiện ra. Trong máu hắc sắc ma khí hiện ra chân hình, như là một đầu tiểu xà kịch liệt dãy rủa, giống như tại cùng vô hình địch nhân chiến đấu. Cái này ma khí làm sao như thế dữ dằn a, mà lại số lượng giống như không đúng. Vưu Hoàng lập tức nhìn ra khác thường. Uy, ngươi có phải hay không đã làm gì sự tình a? Vưu Hoàng đem hiểm nghi về đến Hải xương trên thân. Ta sử dụng ma linh đại pháp. Hải xương có điểm tâm hư, lúc đầu nói xong 3 ngày về sau mới chính thức tu luyện. Ta liền biết, thật không khiến người ta bất lo. Vưu Hoàng hung hăng chừng Hải Sương một chút, lại lấy ra một nắm màu trắng bột phấn vung vào ống thủy tinh, đây là nàng độc môn bí chế hiện linh phấn. Trong máu rất nhanh lại có phản ứng, một đầu màu trắng hình rắn linh khí cũng đang vặn mèo. Ma khí tiểu xà cùng linh khí tiểu xà đều hung hăng quấn quanh đối phương, vặn thành một cây bánh quai trèo, loại này hai đuổi thể xoắn ốc nhìn có một loại bảng bạc sinh mệnh lực. Vưu Hoàng mở ra lại nhảy hình thức, ta cũng đã nói với ngươi, ngay từ đầu tu luyện ma linh đại pháp, không muốn chuyển hóa quá nhiều linh khí, muốn để ma khí có thể áp chế linh khí, ngươi ngược lại tốt, làm ra một đống lớn linh lực, để hai cỗ lực lượng thế lực ngang nhau, đem ngươi thân thể trở thành chiến trường, ngươi không khó thụ mới là lạ. Hải Sương khó được đối lý một lần, cũng không dám cãi lại, mặc cho lẻ tẻ mà kéo dài nước bọt ở tại trên mặt mình. Thế nhưng là lại nhảy có thể chịu, cái này đau bụng thật sự là chịu không được, hắn rốt cục nhịn không được nói ra, ngươi sau đó sẽ dạy đạo ta, hiện tại trước chữa trị xong không tốt. Tìm tới nguyên nhân, trị liệu liền làm rất dễ a, ngươi đem linh khí lại chuyển hóa làm ma khí. Vưu Hoàng để Hải Sương tự cứu. Hải Sương theo lời phát động ma linh đại pháp, nhưng linh khí cùng ma khí chính đánh đến khó phân thắng bại, đã quấy thành hỗn loạn, tựa như nước cùng sữa bò hỗn hợp lại cùng nhau, không phân rõ người nào là người nào. Hải Sương muốn cưỡng ép đem linh khí lôi ra ngoài, dạng này mới có thể bắt đầu chuyển hóa, nhưng linh khí căn bản không nghe chỉ huy, ngược lại phát động phản vệ. Ôi, ma linh đại pháp không dùng đến, bụng càng đau. Hải Sương thân thể cong thành một cái tô bự. Ta hiểu được. Vưu Hoàng lại lộ ra Hải Sương thích xem chăm chú biểu lộ, bất quá lần này Hải Sương không có tâm tình thưởng thức. Ma linh nhị khí tựa như đánh nhau điên rồi người, nếu có người khuyên đỡ, bọn hắn ngay cả khuyên can người cũng cho đánh. Minh Bạch cũng nhanh cho ta trị a. Ngươi gấp cái gì nha, ta đây không phải vừa định rõ ràng nha. Vưu Hoàng có chút bất mãn, ngươi cho rằng đường y sĩ dễ dàng sao? Đối mặt thiên biến vạn hóa bệnh tình, nhất định phải làm ra duy nhất lựa chọn chính xác. Ai? Ngươi đừng té xỉu a. Ngươi dạng này sẽ để cho ta rất lo lắng. Vưu Hoàng lo lắng chỉ kéo dài một cái chớp mắt, sau đó liền bình thường trở lại. Dạng này cũng tốt, ngươi không dên gì, cũng không oán giận, ta có thể chuyên tâm trị liệu cho ngươi. Vưu Hoàng đem non mịn tay nhỏ đặt tại Hải Sương phần bụng, một cỗ sung túc ma khí góp đi vào, áp chế cuồng bạo linh khí. Mặc dù bọn chúng vẫn là tại Hải Sương thể nội lưu chuyển, cũng rất thức thời điệu cho ma khí nhường đường, song phương không còn xung đột. Ai? Không đau. Hải Sương rất nhanh liền thức tỉnh. Vưu Hoàng đắc ý ưỡn ngực một cái, bản cô nương xuất thủ, mã đáo thành công. Nàng luôn luôn như thế tự xưng, không thích nói cái gì bản cung, bản công chúa. Đơn giản như vậy ngươi không còn sớm xuất thủ. Hải Sương nhỏ giọng thầm thì, đối cứng mới loại kia kinh khủng đau đớn còn ký ức như mới. Ngươi nói cái gì? Vưu Hoàng thính lực thế nhưng là cực kỳ linh mẫn. Nàng kích động thời điểm dễ dàng nhất lâm vào hai loại trạng thái, một loại là lắm mồm, một loại là ai đoán. Ta liều mạng cứu ngươi, ngươi ngược lại tốt, một té xỉu liền cái gì đều mặc kệ, lưu lại ta lo lắng xuống, ta cũng thiếu chút mà té xỉu có được hay không? Thế nhưng là ta không thể. Ta muốn choáng, chờ ta tỉnh nữa đến, nói không chừng ngươi liền chết á. Như thế ngươi làm quỷ cũng sẽ trong lòng bất an, bởi vì ngươi để cho ta thương tiếc cả đời. Còn sẽ có tiểu nhân vô sỉ sẽ nói ta thấy chết không cứu, nhân giới ngụy quân tử nhiều lắm, bọn hắn khẳng định sẽ vu khống ta, vậy ta liền sẽ để tiếng xấu muôn đời. Ta. Hải Sương thầm nghĩ xin lỗi, nhưng căn bản không có cơ hội, Vưu Hoàng gặp hắn ý đồ đánh gây chính mình nói chuyện, càng thêm khó mà khống chế tâm tình mình. Ngươi cái gì ngươi, ngươi có phải hay không muốn nói ngươi vừa rồi rất đau, nhưng ta hiện tại tâm càng đau à. Ta cứu người không cầu báo đáp, thật không nghĩ đến trên đời có như thế vong ân phụ nghĩa người. Uy, ngươi tại sao lại choáng à nha? Vưu Hoàng càng khủng hoảng, hai lần té xỉu nguy hiểm hơn. Nàng vội vàng lần nữa cho Hải Sương bắt mạch, bắt hắn cổ tay lúc dùng sức quá mạnh, suýt nữa đem mạch máu mà bóp phá. Cái này không có chuyện gì sao? Hết thảy bình thường a. Ngươi cho ta mở mắt. Ngươi đây là trang. Tiểu nhân vô sỉ. Âm hiểm giảo hoạt. Không biết xấu hổ. Như thế bóp ngươi cũng có thể chịu, xem như ngươi lợi hại. Lại là hơn một tháng vội vàng mà qua, Hải Sương chính thức tu luyện ma linh đại pháp về sau, tiến cảnh thần tốc, hôm qua tu vi đã đột phá kết đăng cảnh. Vưu Hoàng mỗi ngày đều đi cho Vưu cái thế thỉnh an, Vưu cái thế cách 2-3 ngày liền để Hải Sương quá khứ đàm một lần lời nói, mà lại mỗi lần đều là mật đàm, Vưu Hoàng không cho phép dự tính. Vưu Hoàng bắt đầu còn luôn luôn lo lắng Hải Sương bại lộ thân phận, hiện tại đã thành thói quen, chỉ là nàng một mực hiếu kỳ hai người nói chuyện cái gì, ma chủ không cho nghe, nàng liền hướng Hải Sương hỏi thăm, kết quả Hải Sương cũng không nói cho nàng. Về sau Vưu Hoàng càng ngày càng sinh khí, rốt cục nhịn không được chế trụ Hải Sương, uy hiếp muốn nghiêm hình bức cung. Dù sao tu vi của nàng cao hơn Hải Sương 4 cái đại cảnh giới, Hải Sương trốn không thoát nàng ma trưởng. Ma chủ nói qua, nếu là ta tiết lộ nội dung nói chuyện, liền muốn mệnh của ta, nếu như ngươi thật muốn biết, trước mua cho ta tốt quan tài. Hải Sương một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Vưu Hoàng tức giận đến trừng mắt cộng thêm liếc mắt, thế nhưng không có cách nào. Đông Sương, ngươi tu luyện Hoàng Nhi dạy cho ngươi ma linh đại pháp, đều có cái gì tâm đắc, nói ra nghe một chút. Hôm nay Vưu cái thế bỗng nhiên nâng lên chuyện này. Vưu Hoàng đứng người lên muốn đi, đáng chết hai người mật đàm thời gian lại đến. Hoàng Nhi, ngươi đi đâu vậy? Vưu cái thế nhìn qua. Các ngươi không phải muốn đơn độc nói chuyện sao? Còn chưa tới thời điểm, ngươi cũng tới trước thảo luận một chút. Khi nào muốn cho ngươi đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hừ. Vưu Hoàng tức giận lại ngồi trở xuống. Tấu chương xong. Chương 18, điên của người đăng, xin vô tả Hải Sương hơi suy tư một chút, sau đó đem mình trải nghiệm sâu nhất mấy điểm nói ra, còn có chính là hoang mang địa phương. Ma linh nhị khí cuối cùng dung hợp, ma linh đại pháp bên trên sách bên trong cũng không có ghi chép, vậy khẳng định là tại hạ sách bên trong. Vưu Hoàng nói nhìn về phía Vưu cái thế, nàng cảm thấy phụ thân khẳng định cũng tu luyện này công. Ngươi không cần nhìn ta, hạ sách ta không có. Vưu cái thế khoát khoát tay. Vưu Hoàng đang muốn lại nói cái gì, thình lình nghe đông nam phương hướng vang lên một cái tiếng sấm. Thoải mái dễ chịu điện, là bên kia. Vưu Hoàng kêu lên. Thoải mái dễ chịu điện là ma môn y gì thánh nơi ở hắn thường nói y thuật một đạo, trọng yếu nhất chính là khu chủ cũng đau, để cho người ta thoải mái dễ chịu. Thông thiên đan ra lò. Vưu cái thế thần tình kích động. Ba người bước nhanh đi vào nhất thống cung bên ngoài. Đông nam phương hướng ngũ sắc quang mang trùng thiên. Quả nhiên là tuyệt thế bảo đan. Hải Xương nhịn không được khen. Thông thiên đan có thể gia tăng 1000 năm pháp lực, lại được xưng là thâu thiên đan, ý là ăn cắp thiên địa tạo hóa. Đan này luyện chế rất khó, chỉ có ma môn y lý thánh sở hành cùng độc ý hách bất nhân đã từng thành công, nhưng xác suất thất bại cũng cao tới 90% trở lên. Hách bất nhân chỉ luyện thành qua một viên thông thiên đan, về sau liền rốt cuộc không có gom góp qua tài liệu luyện đan, không giống sở hành, có ma chủ dạng này đại gia nhiều tiền ở sau lưng ủng hộ. Kia ngũ thải quang mang cấp tốc hướng nhất thống cung tiếp cận. Một cái cự đại như châu nước hồ lô từ trên trời giáng xuống, phía trên cưới một cái bạch bảo dâu bạc trắng tóc trắng lao nhân, trong tay nâng viên kia ngũ thải bảo dược thông thiên đan. Hải Xương ám đạo cái này nhất định chính là sở hành. Đương nhiên là y địa thánh, hắn gặp ma chủ một câu lời khách sáo cũng không nói, trực tiếp đem thông thiên đan đẩy lên trước mặt, "Ma chủ, ăn mau đi rơi. Chờ một chút, để cho ta nhìn kỹ một chút." Vưu Hoàng đội vàng xích lại gần. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thông thiên đan, sở hành luyện ra bên trên một viên là 1.200 năm trước, nàng căn bản còn chưa xuất sinh. Hoàng Nhi không nên hồ nháo. Sở hành ngăn cả nói, thông thiên đan nhất định phải nhân lúc còn nóng ăn, một khi lạnh, dược hiệu liền sẽ tổn thất hơn phân nửa. Điểm này Vưu Hoàng vậy mà không biết, thời khắc mấu chốt nàng sẽ không đùa nghịch nhỏ tính tình, lui về sau hai bước, cái mũi run run, ngửi ngửi bốn phía tràn ngập đan hương, mùi thơm này bên trong, làm sao có một tia giữ dằn cay khí. Lúc này ma chủ đã một ngụm đem đan ướt vào miệng tan đi, một cỗ nhiệt lực tuần hướng toàn thân, hết sức thoải mái. Thật sao? Nghe Vưu Hoàng, Sở Hành cũng cẩn thận người nghe lưu lại mùi thơm, sau đó hơi cau mày, hướng ma chủ hỏi, "Chúa công, có cái gì dị thường cảm giác?" Ma chủ nghiêm túc cảm giác thân thể một cái, sau đó lắc đầu, "Không có dị thường, như trước kia phục đan đồng dạng. Đan hương đã tán đi, không cách nào lại nghiên cứu. Ý gì thánh công cần lo lắng nhiều, ngươi điều chế dược vật còn có thể có vấn đề gì?" Vưu Cai thế nói, "Đến, chúng ta đừng ở chỗ này đứng đấy, đi vào nói chuyện. Sư phó, ngươi nhất định phải dạy ta làm sao luyện chế thông thiên đan." Vưu Hoàng mười phần hâm mộ. "Hỏa hầu của ngươi còn kém xa lắm, để ngươi luyện thông thiên đan chính là lãng phí vật liệu." Sở Hành trực tiếp tự tuyệt, một chút không nể mặt mũi. "Hừ, xem thường người." Vưu Hoàng cũng bắt hắn người sư phụ này không có cách, nếu là đổi thành người khác, sớm biến đổi hoa văn thu thập. "Ý Địa Thánh, ngươi gần nhất vất vả, nghỉ ngơi thật tốt một chút." Vưu cái thế mau đem câu chuyện kéo tới, sợ Vưu Hoàng lại nói một chút dầu dìa sự tình. "Ta trước khi bế quan, ngươi ngay tại chuẩn bị luyện chế kéo dài mạng sống đan, không biết vật liệu chuẩn bị đầy đủ không có?" "Vật liệu đã đầy đủ, 3 ngày sau, khai lò luyện chế." Nâng lên việc này, Sở Hành phá lệ nghiêm túc. Đối với tu tiên giả tới nói, 1 vạn tuổi là đại nạn, nếu như vạn tuế vẫn không thành tiên, liền sẽ vất lạc. Nhiều ít đại năng không cam tâm nhận lấy cái chết, cũng nghĩ ra mấy loại biện pháp sống tạm, trung bên trong một trong chính là phục dụng kéo dài mạng sống đan. Kéo dài mạng sống đan phẩm chất quyết định kéo dài tuổi thọ hiệu quả, cửu phẩm đan chỉ có thể duyên thọ khoảng 50 năm, mà nhất phẩm đan có thể kéo dài tính mạng ngàn năm. So sánh thông thiên đan tới nói, luyện chế kéo dài mạng sống đan cần vật liệu dễ tìm một chút, biết luyện chế dược sư cũng nhiều hơn một chút, bất quá thành công xác suất không đủ 1%. Ma chủ cùng sở hành đều là tuổi thọ vạn năm trở lên lão quái vật, toàn bộ nhờ kéo dài mạng sống đan mới có thể tiếp tục mạng sống, bởi vậy đối phi thường trọng thị. Không có thông thiên đan, pháp lực có thể thông qua chăm chỉ tu luyện chậm rãi tăng trưởng, chỉ khi nào không có kéo dài mạng sống đan, chính là mất đi hết thảy. Hải Xương có chút hâm mộ, hán phủ Vân Tông là nhân giới số 1 số 2 đại tông môn, nhưng trong bảo khố kéo dài mạng sống đan không đủ 2 trường số lượng, cùng ma chủ cái này một nước chi giàu so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Bất quá hắn mới 1000 tuổi ra mặt, cách uống thuốc sống sót thời gian còn xa đâu. Ma chủ nhìn Hải Xương thần sắc, đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, mỉm cười. Hải Xương đột nhiên trong lòng run lên, trầm giọng nói ra, "Ma chủ, con mắt của ngươi thế nào?" Vưu Hoàng cùng Sở Hành cũng nhìn ra dị thường. Ma chủ trong con mắt lóe ra hừng quang. "Không được, đây là huyết của quả, ma chủ muốn phát điên." Sở Hành kêu sợ hãi. Hắn lời còn chưa dứt, ma chủ toàn bộ con mắt đều biến thành màu đỏ. Thông thiên đan bên trong thật sự có quỷ. Đây là ma chủ cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó vô biên cuồng bạo đánh tới, hoàn toàn khống chế hắn ý thức. Huyết cuồng quả cũng không phải là hoàn toàn độc dược, phục dụng về sau, pháp lực sẽ ở nửa khắc đồng hồ bên trong tăng cường gấp 10, nhưng người sẽ lâm vào điên cuồng, ngay cả địch ta đều không phân. Mặc dù loại trái cây này tác dụng phụ cực lớn, nhưng có chút tu sĩ thích tùy thân mang theo, nhận được địch nhân vây công đứng trước nguy hiểm tính mạng thời điểm, sẽ ăn hết liều mạng. Một tiếng kiếm rít, một đạo ngân quang, vô hình kiếm đâm về ma chủ đầu gối. Đây chính là kiếm tu đối nguy hiểm phản ứng, trực tiếp xuất kiếm. Hải Xương cũng không có công kích ma chủ yếu hại, chỉ muốn đem hắn quật ngã, sau đó mọi người chạy trốn. Hắn có thanh tỉnh nhận biết, ở đây 3 người, không có một cái nào là ma chủ đối thủ, huống chi ma chủ lực lượng cường đại gấp 10. Ma chủ đã trở nên cùng điên cùng gia thu không có khác nhau, nhưng ngày khác ngày khổ luyện ma công dựa vào bản năng liền có thể thi triển, không cần lý trí đến khống chế. Hắn nâng lên tay phải, một đạo to cỡ miệng chén hắc khí đánh phía Hải Xương lực. Hải Xương đành phải hướng bên cạnh một cái bay nào, miễn cưỡng tránh khỏi, lúc trước đâm ra một kiếm kia tự nhiên thất bại. Vừa rồi ma chủ một kích kia nếu như đánh trúng, Hải Xương ngực liền sẽ thêm ra một cái độc lớn, hắn không thể không tránh. 2 người chênh lệch 5 cái đại cảnh giới, Hải Xương tốc độ lại nhanh, tại ma chủ trong mắt cũng là chậm, ma chủ có thể phát sau mà đến trước. Một hiệp giao thủ, chỉ là trong nháy mắt, ma chủ tay phải phát động phản kích đồng thời, tay trái bắt lấy cách hắn gần nhất Bưu Hoàng. Bị bắt đau cánh tay Bưu Hoàng, do dự không muốn công kích phụ thân. Ma chủ huyết hồng con mắt tham lam nhìn chằm chằm Bưu Hoàng, hắn đã không nhận ra nữ nhi, trước mặt là một cái để hắn thèm nhỏ dãi đồ ăn. Hắn không phải muốn ăn Bưu Hoàng, là trông mà thèm nàng một thân tinh thuần pháp lực. Ma chủ tay trái khẽ hấp, Bưu Hoàng thể nội pháp lực màu đen chân nguyên điên cuồng tuôn hướng hắn cánh tay trái, tựa như giang hà chạy nhập biển cả. Cơ hồ là một mấy mắt, Bưu Hoàng hư thoát sủi lơ. Tấu chương xong. Chương 19, máu tươi vẩy ra người đăng, xin vô tả sở hành mặc dù cũng là đại thừa cảnh thực lực, nhưng cả đời tinh lực chủ yếu tiêu vào luyện đan cùng y thuật bên trên, cùng người tranh đấu bản sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, vậy mà lúc này cũng chỉ có thể kiên trì xuất thủ. Cánh tay giương lên, một cái cao ba tấc sư tử đã đánh tới hướng ma chủ. Đấu kỹ không được, vẫn là thượng pháp bảo đáng tin cậy. Cái này ma sư ấn là sở hành mạnh nhất pháp bảo. Sư ấn bay đến ma chủ đỉnh đầu, đã hóa thành một gian nhà lớn nhỏ. Ma chủ hơi ngửa đầu, trong miệng phun ra một đạo hắc khí, một tiếng sét nổ vang, ma sư ấn bị đánh cho bay lên cao cao, xông phá cung điện nóc nhà. Kiếm minh lại lên, lần này thẳng đến ma chủ cổ họng. Tại ma chủ trong mắt, thực lực nhỏ yếu hại xương không đáng ăn hết, nhưng giá hỏa này tựa như một con ruồi, không tạo được tổn thương cũng rất là đáng ghét. Trong cơn giận dữ, ma chủ lòng bàn tay phải nhắm ngay hải xương khẽ hấp. Hải xương không cách nào đào thoát cỗ này cự lực, thẳng hướng về ma chủ bay đi, chỉ có thể trông cậy vào mình một kiếm đứt cổ có thể lên chút tác dụng. Hải xương từng một kiếm kém chút đánh giết ma chủ, nhưng bây giờ thực lực lớn không bằng trước, có thể để cho ma chủ lui lại một bước thế là tốt rồi. Ai ngờ ma chủ lại phun ra một đạo hắc khí, thẳng đến hải xương mặt. Lần này nếu là đánh trúng, hải xương đầu liền không có. Lúc này hai cái thủ vệ thị vệ nghe được động tĩnh xuống tới, phát hiện người một nhà thế mà đánh nhau, trong lúc nhất thời không biết giúp ai cho phải. Bình một tiếng va chạm, Hải Sương đem vô hình kiếm hóa thành tâm chắn, cuối cùng chặn ma khí phun ra. Hắn từ giữa không trung rơi xuống, chính ngã tại ma chủ trước mắt. Hải Sương nghĩ thầm lúc này xong. Cuồng phong gào thét. Sở hành ma sư ấn lần nữa đập tới, đánh thẳng ma chủ mặt. Vừa rồi hắn chỉ dùng một nửa pháp lực, lần này toàn lực hành động. Ma chủ cảm thấy uy hiếp, phải dùng song trưởng ứng đối, hắn tiện tay đem Bưu Hoàng văng bay ra đi, cái này đồ ăn pháp lực đã cơ bản hút khô, không cần lại giữ lại. Bưu Hoàng đụng đầu vào một cây trụ bên trên, không có pháp lực hộ thể, lập tức máu tươi vẩy ra. Nổ thật to vang ở Hải Sương bên hai. Ma sư ấn cùng ma chủ song trưởng va chạm, sóng xung kích giống gió lốc quét sạch đại điện. Hải Sương nhắm ngay phương hướng, thân thể trên mặt đất nhanh chóng lăn lộn, ôm lấy hôn mê Bưu Hoàng, đặt vào phi kiếm, cũng không quay đầu lại, bay ra nhất thống cung cửa sau. Mặc kệ về sau, trước lẫn mất càng xa càng tốt. Trong điện, ma chủ hai tay nứt gan bàn tay, máu tươi chảy xuôi tới tay trên cánh tay. Nhưng ma sư ấn cũng bị hắn nắm lấy. Không có một cái nào tu sĩ sẽ ngốc đến đón đỡ pháp bảo thượng phẩm, nhưng ai để ma chủ đã đánh mất lý trí. Lúc này thủ vệ thị vệ đã thổi lên như giác hào báo cảnh. Sở hành thôi động toàn bộ pháp lực, muốn thu hồi ma sư ấn, nhưng ma chủ chỗ nào chịu thả. Sở hành nhìn thấy Bưu Hoàng cùng Hải Sương đào tẩu, tự nhiên cũng không muốn ham chiến, cái này dù sao cũng là tự mình đánh người mình, thế là hắn rũ ra một thanh phi kiếm, xoay người bỏ chạy, ngay cả pháp bảo cũng không cần. Tại ma chủ xem ra, sở hành cao hơn Bưu Hoàng một cái đại cảnh giới, càng thêm mỹ vị, dạng này con mồi há lại cho chạy mất, hắn gầm rú một tiếng, tiện tay ném đi ma sư ấn, song trưởng toát ra dây thừng ma khí, đuổi sát sở hành. Ma tắc tốc độ cực nhanh, sở hành đều chạy trốn tới cửa đại điện, vẫn là bị cuốn lấy hai tay. Pháp lực như mở cống cùng tiết, sở hành hai chân như nhũ ra, cũng thua thiệt hắn sống được thâm niên lâu ngày, học được không ít thủ đoạn bảo mệnh. Tá giáp quy điển, sở hành y phục trên người toàn bộ tróc ra, chỉ còn lại một đầu độc trong mũi quần, một thân thịt trắng bóng một mảnh, ngược lại là bảo dưỡng khá tốt. Chỉ như thế trong chớp mắt, sở hành pháp lực tổn thất không ít. Hai đầu ma tác bị quan thoát, không dung bọn chúng lại quấn quanh, sở hành đã hối hạ lên cao, nhìn thấy phía trước đại hộ pháp hồng phi ngự kiếm đuổi tới, hắn vội vàng la lên, ma chủ chúng động phát cuồng, hút nhân pháp lực, mau ngăn cản hắn. Hồng phi ngây người một lúc công phu. Sở hành đã tốc độ cao nhất đào tẩu, dưới chân phi kiếm hóa thành một đạo bạch quang, tan biến ở phương xa, đem một cái cục diện rối rắm hoàn toàn để lại cho Hồng Phi. Gầm lên giận dữ, bị mất con mồi ma chủ bay ra đại điện, cuồn cuộn ma khí như mây đen bốc lên, đem hắn nâng ở không trung. Hộ phát làm, bày khốn tiên đại trận. Hồng Phi quát. Rõ. Hồng Phi sau lưng 100 tên tướng quân cùng kêu lên trả lời, trung bên trong 81 người cấp tốc tản ra, thu phi kiếm hạ xuống mặt đất, chiếm đóng 81 cái phương vị. Đại hộ pháp thủ hạ cái này 100 tên hộ pháp làm thuần một sắc luyện hư cảnh giới, bình thường luân phiên đi theo Hồng Phi, một tấc cũng không rời, hôm nay cũng chẳng có cảnh, toàn viên đến đây trợ giúp. Ma chủ một đôi tinh hồng con mắt để mắt tới Hồng Phi, người này pháp lực mạnh nhất, muốn cái thứ nhất ăn rơi. Hai đầu ma tắc bắn ra, dài ra trường gấp 10, muốn cầm nã Hồng Phi. Hồng Phi kinh hãi phát hiện, ma tắc tốc độ cực nhanh, hắn thế mà không kịp né tránh. Nếu như binh khí nơi tay còn có thể chọi cứng chống đỡ, nhưng hiện từ chữ vật giới chỉ bên trong cầm lấy cũng là trễ. Thần quan thuật. Hồng Phi hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo lóa mắt bạch quang, chính giữa ma chủ hai mắt. Ma chủ tốc độ cuối cùng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng, bị Hồng Phi tới cái phát sau mà đến trước. Ma giới đại hộ pháp vậy mà sử dụng tu tiên giả bí kỹ, cái này cần thể nội có được linh khí. Xem ra Hồng Phi cũng tu luyện ma linh đại pháp. Ma chủ phát ra như dã thú gào thét, hai mắt đau đớn, tầm mắt bên trong trắng bóng một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc đầu bay cuốn Hồng Phi ma tác điên cuồng loạn vùng, Hồng Phi toàn lực trốn tránh vẫn là bị ma tác đầu cảnh quét trúng ngực, lập tức bị nội thương, khỏe miệng chảy máu. Hồng Phi không để ý tới thương thế, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra 9981 cán lớn chừng bàn tay màu đen trận kỳ, hai tay tung bay, liên tục ném mạnh, trận kỳ bay hướng 81 cái phương vị, giữa không trung hóa thành hai trượng đại kỳ, sau đó đâm vào địa bên trong. Mỗi một cái hộ pháp làm đều hai tay nắm ở đại kỳ, phương pháp nhập lực. Trận kỳ bên trong tuân ra ra quần quần hắc vụ, đem ma chủ vây ở trong. Ma chủ pháp lực thâm hậu, huống chi tăng cường gấp 10, thần quang thuật rất nhanh mất đi hiệu lực, hắn tinh hồng hai mắt lại có thể bình thường thấy vật, nhưng chúng quanh một vùng tăm tối, hắc vụ xoay tròn tràn ngập, không nhìn thấy một bóng người. Hồng Phi người bày trận này có thể nhìn thấy trong trận, gặp ma chủ Tả Sung Hữu đột lại xông không ra đại trận, lúc này mới hơi yên tâm, tranh thủ thời gian ăn một viên đan dược chữa thương. Ai ngờ cũng liền yên tĩnh trong chốc lát, ma chủ xông không thoát khỏi tù đẩy tiên đại trận, gầm thét liên tục, bắt đầu vung mạnh cái kia hai đầu ma tát. Mặc dù nhìn không thấu đại trận mê miễn, nhưng trận kỳ cùng trận tốt đều thật sự phân bố ở trung quanh, ma chủ ma tát rất nhanh đập trúng một cây trận kỳ, lá cờ bay lên giữa không trung, thủ cơ hộ pháp làm thổ huyết ngã xuống đất, trận thế phá một góc, hắc vụ tiêu tán, ma chủ thấy được mục tiêu, ma tát một quyển, đem cái kia bị thương nặng hộ pháp làm bắt tới, hút khô pháp lực. Nhất. Hồng Phi nắm vào trong hư không một cái, đem kia mặt lá cờ theo về tại chỗ, một cái chờ lệnh hộ pháp làm bổ thượng bị đưa. Nhưng rất nhanh ma tác lại trực tiếp vung mạnh bên trong một cái hộ pháp làm, đem hắn chặn ngang rút thành hai đoạn, nửa người trên bay lên giữa không trung, nhìn thấy mà giật mình. Hồng Phi lòng như lao cắt, những này thủ hạ sớm chiều ở chung, tình cảm thâm hậu, không chết ở cùng địch chém giết trên chiến trường, lại chết bởi chúa công chi thủ. Trên thực tế, cái này khốn tiên trận cũng không dễ dàng phá giải, vây khốn địch nhân đồng thời, bên ngoài sẽ hướng trong trận phóng ra pháp bảo, bắn trụ mưa tên, ném mạnh tiêu thương bay búa, tại trong trận địch nhân vì vậy mà mệt mỏi tự vệ, rất khó có thừa lực công kích đại trận. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác chỉ có thể phòng thủ, không thể tiến công. Tấu chương xong. Chương 20, ám sát người đăng, xin vô tà tại Hồng Phi đau khổ vây cuốn ma chủ lúc, Hải Dương đã trốn khỏi thất trọng cung điện, tạm thời hạ xuống phi kiếm, ngừng lại. Vưu Hoàng cái chán vết thương rất lớn, vết nước một mực tại đại lượng đổ máu, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhưng lại bộ phận đã bị máu tươi thấm đẫm. Hải Dương chữ vật giới chỉ bị mất về sau, một mực không có trả lại cho hắn, trước đó vài ngày Vưu Hoàng cho hắn lấy một cái, bên trong chứa không ít các loại đan dược và một chút tạp vật. Hải Dương xuất ra một bao chỉ huyết tán, toàn bộ đổ vào Vưu Hoàng vết thương, sau đó dùng băng gạc băng bó. Đây chỉ là tạm thời biện pháp xử lý. Đổ máu cũng không ngừng lại, chỉ là giảm bớt, còn cần tiến một bước triệt để trị liệu. Hải Dương không cách nào xác định tại khoảng cách này bên trên phải chăng hoàn toàn an toàn, nghe ma chủ tiếng giống không ngừng truyền đến, trong lòng của hắn căn bản không nỡ, quyết định trước chạy ra ma cung lại nói. Phía dưới thế nhưng là Đông Sương. Công chúa thế nào? Đột nhiên có người quát. Một cái bách hộ sĩ quan dẫn đội ngũ, giá phi kiếm lơ lửng giữa không trung, cảnh giác nhìn chằm chằm Hải Dương. Ma chủ đã cáo chi qua quân đội, cho phép Hải Dương trong cung tùy ý hành động, sẽ không có người làm khó hắn, nhưng là lúc này công chúa toàn thân đẫm máu hôn mê ở bên cạnh hắn. Hắn tự nhiên sẽ lọt vào để ra nghi vấn. Ma chủ bị người hạ thuốc, hiện tại lâm vào điên cuồng, gặp người liền đánh, công chúa chính là bị hắn đả thương. Hải Dương trả lời: "Lý Vũ, ngươi dẫn người đi nhất thống cung, ta lưu lại mang công chúa đi tìm Y Y Thánh." Cái kia bách hộ ra lệnh: "Rõ." Thập phu trưởng Lý Vũ lập tức dẫn đội rời đi. Bách hộ hạ xuống phi kiếm, đột nhiên mặt lộ vẻ lo lắng, công chúa chảy máu lại nghiêm trọng, băng gạc đều đã thẩm thấu, Đông Sương tiên sinh, ngươi nhanh xử lý một chút. Hải Dương đội vàng túi đầu đi xem. Bách hộ mắt lộ ra hung quang, bằng nhanh nhất tốc độ từ chữ vật giới chỉ bên trong rút ra một thanh cầm đao, hung hăng chạm tại Hải Dương phần gáy. Không có máu bắn tung tóe, không có đầu người rơi xuống đất, ken lang một tiếng vang vọng, cầm đao đứt thành hai đoạn. Một mảnh thủy ngân châu hóa thành áo giáp, đem Hải Dương cổ cùng phía sau lưng bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ. Đã sớm chuẩn bị. Bách hộ cầm đao mặc dù không phải phàm phẩm, nhưng làm sao có thể chặt ra vô hình kiếm thần binh như vậy? Bách hộ còn muốn xuất ra khác vũ khí, tiếp tục hành hung, đột nhiên cảm giác phía sau lưng đau xót. Một thanh kiếm nhỏ màu bạc đâm xuyên cổ sống của hắn, hắn lập tức tê liệt ngã xuống đất. Bách hộ là hóa thần kỳ thực lực, so Hải Dương trọn vẹn cao hai cái cảnh giới, đánh lén không thành lại bị phản sát, trong lòng vô cùng bị quất. Nhưng hắn một điểm không an. Hải Dương kiếm đạo bên trên tạo nghệ nhân giới xưng tôn, lại cầm trong tay thần binh lợi khí, luyện hư cảnh trở xuống, người nào tới giết người đó. Càng quan trọng hơn là, hắn xem sớm ra cái này bách hộ có ma. Vừa rồi bách hộ đem tất cả mọi người đều đi, một tên cũng không để lại, rõ ràng là muốn làm gì chuyện tốt, không muốn bị người chính mắt trông thấy hoặc là ngăn cản. Nếu như đổi Hải Dương, tại cái này cung trong hỗn loạn thời khắc, tình huống thay đổi trong mấy mắt, nhất định sẽ lưu lại một cái tiểu đội 10 người, trinh sát, truyền tin, tương đối lớn phạm vi cảnh giới, cái nào không cần mượn nhờ thủ hạ. Ngươi đem người toàn bộ chi đi, rõ ràng đối ta không có hảo ý. Thủy Ngân Châu ý mắng lưu động, tại Hải Xương trong tay phục hồi như cũ thành vô hình kiếm, mũi kiếm mà điểm chỉ bách hộ cổ họng, nói, ai bảo ngươi tới giết ta? Ngươi làm thế nào thấy được ta muốn giết ngươi? Bách hộ không trả lời mà hỏi lại. Bớt nói nhảm, mau nói, đến cùng ai muốn giết ta? Nếu không nói ta sẽ giết ngươi. Hải Xương trên tay hơi tăng lực, bách hộ cổ họng tiết ra một điểm đỏ tươi. Muốn giết ngươi người là. Vô hình kiếm đột nhiên thuận bách hộ dưới cổ trượt, lập tức đâm xuyên qua trái tim của hắn. Ken lang, một thanh phi kiếm tại cách Hải Xương hậu tâm nửa thước chỗ rơi xuống. Vừa rồi bách hộ trúng kiếm ngã sấp xuống, phi kiếm của hắn rơi trên mặt đất, Hải Xương ép hỏi hắn lúc, hắn mưu toan khống chế phi kiếm lần nữa đánh lén Hải Xương. Hải Xương khuôn mặt nghiêm trọng, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Hắn muốn định trước chạy ra ma cung, tại phụ cận ẩn nút, chờ ma chủ kết thúc phát cuồng, khôi phục lý trí về sau, lại an toàn trở về, nhưng bây giờ mình vậy mà bị người ám sát, chẳng lẽ đây là ma chủ nhân tiên cơ biến địch nhân phát động toàn diện khai chiến? Nếu thật là dạng này, ma chủ có khả năng tự thân khó đảm bảo. Hải Xương trước hết mang theo Vưu Hoàng xa trốn, thực lực của hắn bây giờ không cách nào tự vệ. Hải Xương lần nữa ôm lấy Vưu Hoàng, tốc độ cao nhất hướng ma cung bên ngoài bay đi. Hắn nhớ tới ma chủ đã nói, thiên hạ sắp đại loạn, người ta bên người không biết sẽ có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, trùng điểm sát cơ. Chủ nhân của ta thần thông quảng đại, nhưng địch nhân của hắn đồng dạng cường đại, một khi toàn diện khai chiến, người ta đều là địch nhân nhất định phải diệt trừ mục tiêu. Ta đã không biết thủ hạ người ai có thể tín nhiệm, ai cũng có thể là gian tế hoặc là phản đồ. Không thể tin được bất luận kẻ nào, cũng chỉ có thể tin tưởng trong tay ba thước thanh phong, độc hành loạn thế. Hải Sương bay ra mà cung tường cao một khắc này, Hồng Phi đang muốn làm một cái chật vật quyết định. Thủ trận kỳ hộ pháp làm đã tử thương 15 cái, tiếp tục như vậy nữa, thay thế người đều nhanh không có, một khi thu thập không đủ nhân số, đại trận cao phá, ma chủ đem quét ngang toàn trường. Thủ vệ ma cung bốn viên đại tướng hòa bạo, tán niệm, húng trung, thiết phiến toàn bộ đến đông đủ, phía sau bọn họ 4000 quân cận vệ lặng chờ mệnh lệnh. Lại một vị hộ pháp làm bị ma chủ ma tắc rút chúng, nửa cái đầu bạo thành huyết vụ. Cận vệ tứ doanh nghe lệnh, công kích đại trận nội bộ. Hồng Phi tiếng giống vang vọng toàn bộ ma cung. Rõ. Dừng tay. Ma cung tứ tướng phát ra hai loại hoàn toàn khác biệt thanh âm. Hồng Phi, ngươi dám công kích chúa công, đây là mưu phản. Thiết phiến quát. Chúa công chúng độc phát cuồng, ta đây là giúp hắn khôi phục tỉnh táo. Hắn thần thông quảng đại, những công kích này sẽ không đả thương tính mạng hắn. Thiết phiến, ngươi dám kháng lệnh bất tuân sao? Hồng Phi nổi giận nói. Mưu phản chi lệnh, tuyệt không nghe theo. Thiết phiến quả quyết hô. Hồng Phi làm sao có thời giờ tranh luận, thật muốn chửi ầm lên, đành phải quát, không tuân mệnh lệnh liền lăn qua một bên, dám can đảm ảnh hưởng người khác, định trạng không dung tha. Thiết phiến không cần phải nhiều lời nữa, thối lui đến một bên. Cận vệ doanh, công kích. Hồng Phi đầu tiên đem một thanh bay truy đầu nhập trong trận, chính giữa ma chủ bay phải. Hán trung vi là vô dụng mình uy lực mạnh nhất vũ khí rồng cốt thương. Công kích. Ta niệm cùng hướng trung đồng loạt thét ra lệnh. Hỏa bạo giống như thiết phiến, trầm mặc không nói. Vạn tiễn gào thét, che đậy bầu trời. Đây là ta niệm thần tiễn doanh, mỗi cái quan binh đều cầm trong tay liên tiếp nỏ, cò súng chỉ án một chút, 10 mũi tên tề xuất. Bắn trống không sắt nỏ ném xuống đất, tại chữ vật giới chỉ bên trên một vòng lại lấy ra một chi. 1000 chi tiêu thương như là 1000 đạo tiềm điện, đâm thủng bầu trời, trực kích đại địa. Đây là hướng trung thần thương doanh, cũng là không ngừng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra vòng tiếp theo đã kích binh khí. Dạng này liên tục không ngừng phát xạ, có thể đủ tiếp tục một canh giờ. Mặc dù chỉ có một nửa quân cận vệ độc thủ, quy mô cùng khí thế cũng đủ để kinh thiên động địa. Khốn tiên đại trận mê hoặc ánh mắt, ma chủ căn bản nhìn không ra công kích tới từ phương nào, tiễn như mưa, thương như rừng, đem hắn hoàn toàn bao trùm. Mỗi một đạo công kích đều không thể mang đến cho hắn quá lớn thương hại, tựa như hòn đá nhỏ đánh vào người, nhưng đau đớn vẫn là tránh không được, mà lại rơi vào thân thể cùng một đốt công kích nhiều, cũng vẫn là có thể phá vỡ một điểm phòng ngự. Tấu chương xong. Chương 21, ai hạ độc người đăng, xin vô tà ma chủ liên tục gầm thét, quả nhiên không còn bốn phía xung loạn, vẫn là lung tung vung vẩy ma tác, lại biến thành vung mạnh đánh những cái kia tên nọ tiêu thương, trông coi trận kỳ hộ pháp làm cuối cùng không có thương vong. Tên nọ tiêu thương chỉ cần bị ma tác đánh trúng, liền nát vì một phấn, nhưng mà số lượng khổng lồ, mất lý trí ma chủ căn bản là không có cách hữu hiệu phòng ngự, làm được cái gì mưa gió không đấu, nước tác không lọt. Rơi vào ma chủ trên người tên nọ tiêu thương đều bị bắn ngược ra ngoài, rơi xuống tại trung quanh hắn, vẹn vẹn 30 hô hấp về sau, liền trông chất thành núi. Đem ma chủ thân hình cao lớn hoàn toàn bụi lấp. Mũi tên này thương chi sơn chấn động không thôi, ma chủ ý đồ đột phá mà ra. Hồng Phi cắn răng một cái, lần nữa tế lên trôi này bay truy, lần này hóa thành một tòa to bằng gian phòng, đập ầm ầm tại tiễn thương trên núi. Cái này một cường lực chấn áp để chấn động biến yếu, càng nhiều tiễn thương rơi xuống, ngọn núi nhỏ này phong càng thêm cao ngất. Là ai tại công kích ta? Tiễn thương dưới núi đột nhiên vang lên ma chủ phẫn nộ tiếng giống. Oanh một tiếng tiếng vang, như núi lửa bộc phát, tiễn thương núi nổ nát vụn. Vô số tên nọ tiêu thương bốn phía bay vụn, những cái kia hộ cờ hộ pháp làm nhau nhau tế ra tâm chắn chờ hộ thân pháp bảo, đem loạn xạ binh khí ngăn trở. Những bảo vật này đối mặt ma chủ lúc giống như giấy yếu đất, không chịu được hắn một kích, cho nên vừa rồi cũng không có người lấy ra sử dụng. Cũng không phải là những này pháp bảo quá yếu, mà là ma chủ quá mạnh. Ma chủ một lần nữa hiện ra thân hình, một cái ma khí quần quần hình tròn vòng bảo hộ bao phủ chung quanh hắn ba trượng, phát ra khí tức cường đại, tên nọ cùng tiêu thương rơi vào phía trên, lập tức hóa thành khói xanh. Một cái đánh mất lý trí ma chủ dù cho cường đại gấp 10, cũng không bằng có thể linh hoạt vận dụng các loại pháp thuật ma chủ đáng sợ. Đình chỉ công kích. Hồng Phi lập tức hô, có thể tuyển nhập quân cận vệ không có đồ đần, tại Hồng Phi hạ lệnh trước đó tất cả mọi người đã dừng tay, vừa rồi đánh vào vòng phòng hộ bên trên những cái kia đều là đã tuột tay thu không trở lại. Rút lui trận. Hồng Phi tay khẽ vẫy, 81 cán trận kỳ bay trở về hắn chữ vật giới chỉ, 81 cái hộ pháp làm lui về phía sau hắn. Ma chủ trong ngoài quần áo đều đã vỡ thành vài thậm chí vài kia, chỉ có chút ít mấy khối treo ở trên thân. Hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một kiện áo choàng mặc vào. Quanh người hắn đã biến thành màu đỏ, đây là nhỏ bé vết thương dướng máu dẫn đến, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, thực tế cũng không lo ngại, hơi vận pháp lực liền đem vô số vết thương nhỏ phong bế. Hồng Phi quỳ xuống tỉnh tội, là thuộc hạ mệnh lệnh công kích, mời chúa công chỉ tội. Ma chủ khuôn mặt băng lãnh, vì sao như thế? Chẳng lẽ ta làm cái gì? Phát cuồng trong khoảng thời gian này ký ức hắn hoàn toàn không có. Y thì thánh nói chúa công chúng độc phát cuồng, hút nhân pháp lực, để cho ta ngăn cả ngài. Y thì thánh ở đâu? Hắn đảo mệnh đi, khẳng định tại nơi nào đó trốn tránh. Tham sống sợ chết, nhát như chuột. Ma chủ tức giận đến không nhẹ, nếu là hắn nghĩ biện pháp trị liệu ta, cũng không biết cái này kết quả. Hồng Phi thầm nghĩ, Y Lý Thánh nếu là chạy không nhanh, nói không chừng một thân pháp lực liền bị hút sạch. Nhưng mà, hắn cũng không tính vì cái này lao ra hỏa cầu tình, một phương diện hắn tự thân khó đảm bảo, không thể tái dẫn hỏa thiêu thân, một mặt khác là bởi vì hắn cũng đối Y Lý Thánh cực kỳ bất mãn. Vừa rồi nếu như Y Lý Thánh ở đây, Hồng Phi thủ hạ có lẽ không cần chết thảm. Hướng trong trận ném chút thôi miên hoặc là chậm chạp hành động dự vật, đều sẽ có rất lớn hiệu quả. Nếu là Sở Hành biết Hồng Phi ý nghĩ, nhất định sẽ thổi dâu ria mắng chửi người, nghĩ thôi miên ma chủ dạng này ma giới đệ nhất cao thủ, coi như hắn ý thánh cũng không được. Ma chủ cơ hồ đối tất cả độc dược thuốc mê miễn dịch, kia huyết cuồng quả như quả là ma chủ mình chủ động ăn, có thể dùng pháp lực thôi phát dược lực, nhưng nếu như là bị người hạ thuốc, ấn lý thuyết không nên phát tác, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, còn có một loại lợi hại hơn thành phần, để ma chủ kim cương bất hoại ma thân đều không thể chống cự. Phát sinh đáng sợ như vậy sự tình, Sở Hành có thể nào không toàn lực đảm bệnh? Hoàng Nhi đâu? Ma chủ lại hỏi. Ta đến về sau, không có gặp công chúa. Hồng Phi trả lời. Nhanh đi tìm. Ma chủ trong lòng ẩn ẩn bất an. Hồng Phi lập tức mệnh lệnh quân cận vệ chia ra tìm kiếm, bản thân hắn lưu lại. Ma chủ nhóm lửa một chi cùng Y Di Thánh liên lạc dùng pháo hoa, màu đỏ quang diễm tại thiên không hình thành một cái to lớn y địa chữ, thật lâu không tiêu tan. Chỉ chốc lát sau, Sở Hành bay trở về. Chúa công thụ thương, ta tới cấp cho ngài trị liệu. Một chút vết thương nhỏ, ta không sao, không dám cực khổ ngài đại giá. Ma chủ thở phì phì nói. Sở Hành biết ma chủ khí hắn chạy trốn, trong lòng có chút thất vọng, nhưng cuối cùng cũng không có làm giải thích, loại tình huống này, nói cái gì người ta cũng sẽ không tin. Ta phát cuồng về sau, đều chuyện gì xảy ra, cho ta nói rõ chi tiết đến. Sở Hành vội vàng một năm một mười nói. Cái gì? Hoàng Nhi bị thương có nặng hay không? Ma chủ cực độ kinh hoàng. Đầu đập phá, không khó lắm trị liệu, nhưng một thân pháp lực bị hút sạch, chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Sở Hành tiếp hận nói, một cỗ sát khí như hàn băng thứ xương, dù cho mình không phải bị nhằm vào người, Hồng Phi vẫn là không nhịn được lui một bước. Bạch Kim Ngọc đại điện thạch kiên hơn sắt thép, bị ma chủ đạp đến một bước một cái dấu chân. Sở Hành hai chân có chút như nhũn ra, muốn đi lui lại nhưng lại không dám, run giọng nói ra, "Chúa công tỉnh táo, tỉnh táo. Chúng ta không thiếu linh đan rượu dược, các loại chất bảo, pháp lực luyện trở về rất dễ dàng." Đi đến Sở Hành trước mặt, ma chủ cuối cùng đệ lại sát ý, nếu là giết lao ra hỏa này, ai đến luyện kéo dài mạng sống đan. Mà lại Sở Hành là thiên cơ biến chủ nhân trọng yếu thủ hạ, nếu như tiền trạm hậu tấu, ma chủ không chịu đựng nổi chủ nhân lửa giận. Tất cả mọi người cho ta hành động, mau chóng tìm tới công chúa. Ma chủ tiếng giống vang vọng toàn bộ ma cung. Sở Hành, ngươi cũng không cần trách ta cùng ngươi tính sổ sách, thông thiên đan là ngươi luyện, xảy ra chuyện ta chỉ có thể tìm ngươi. Ma chủ sát khí lại dâng lên, căn bản khống chế không nổi. Chúa công, ngài cái gì đều có thể hoài nghi, chính là không thể hoài nghi ta chu tâm. Sở Hành gấp, chúng ta là có nhục cùng đục, có vinh cùng vinh. Ma chủ nghĩ cũng phải, luyện ra kéo dài mạng sống đan thế nhưng là hai người cùng một chỗ ăn. Kia vấn đề ở chỗ nào? Việc này nhất định phải truy tra. Kéo dài mạng sống đan vô cùng trọng yếu, toàn bộ quá trình luyện chế ta ngày hôm đó đêm trông coi, không dám rời đi nửa bước, mà thông thiên đan, ta có khi sẽ giao cho đồ đệ Lai Tuấn Thần chiếu khán. Sở Hành hồi ức nói, chẳng lẽ là hắn ra tay? Đi, đi tìm ngươi đồ đệ. Ma chủ lập tức kéo lấy Sở Hành cánh tay. Nhưng đứa nhỏ này luôn luôn trung thực đáng tin a. Biết người biết mặt không biết lòng, chân chính đáng tin lại có mấy cái. Ma chủ cười nhạo nói, tay lấy ra kim sắc phù lục, tiện tay nhoáng một cái, hóa thành một đoàn kim quang, đem hai người bao ở trong đó. Đây là một chương truyền tống phù, có thể đem người lập tức truyền tống đến đi qua địa phương. Ma chủ ngay cả phi hành tiến về thời gian cũng chờ đã không kịp. Nháy mắt sau đó, ma chủ cùng Sở Hành xuất hiện tại thoải mái dễ chịu điện đệ tam trọng đại điện. Tất cả trọng yếu đan dược đều ở nơi này luyện chế, cả tòa đại điện thiết trí 9981 đạo trận pháp, mỗi đạo trong trận pháp chỉ ghi vào Sở Hành, ma chủ, Vưu Hoàng cùng Lai Tuấn Thần bốn người khí tức, chỉ có bốn người này mới có thể thông suốt. Tấu chương xong. Chương 22, đào vong trên đường người đăng, xin vô tả tuấn thần, Đồ Nhi, ngươi ở chỗ nào? Sở Hành liên tiếp kêu gọi vài tiếng, không có đạt được đáp lại. Nơi này có một phong thư. Ma chủ một chỉ bàn, nhìn thấy phong thư hơn mấy cái chữ, sắc mặt đột biến. Phía trên viết là Vưu cái thế thân khải. Phong thư chưa đóng kín, ma chủ lập tức rút ra giấy viết thư. Ta đã hai lần nhắc lại, là ngươi bắt đầu thống nhất ma giới, ngươi một mực kéo dài không làm. Quá tam ba bận, ngươi bất động ta liền đẩy ngươi động. Ngươi nay đã ăn vào phệ pháp đan, mỗi ngày không hút nhân pháp lực thì sẽ cảm giác đói khát khó nhịn. Ma giới rộng rãi, cao thủ nhiều như mây, ngươi đặt vào hành trình, đi hút hắn cái long trời lở đất. Pháp lực viên mãn ngày, phệ pháp đan hiệu lực tự sẽ biến mất. Đợi như tin lành. Ma chủ sắc mặt xanh xám, đem thư kín đáo đưa cho Sở Hành. Vâng thưa chủ nhân. Sở Hành xem hết thư về sau, thần sắc kinh nghi, Lai Tuấn Thần cũng là hắn người. Ngươi đồ đệ làm chuyện tốt. Ma chủ đoán niệm sâu nặng điệu nói. Chúa công, thiên cơ chủ nhân ra lệnh, Lai Tuấn Thần lại nào dám không nghe. Sở Hành thở dài một tiếng, xuất ra một viên dược hoàn. Ai, ngươi cũng đã biết đây là cái gì? Chẳng lẽ là phệ pháp đan? Ma chủ con mắt chừng đến lồi ra tới. Đúng vậy. Chúa công, trước đây thật lâu, chủ nhân liền để ta cho ngươi ăn cái đồ chơi này. Sở Hành đem phệ nguyên đan ném đến ném đi, tựa như đứa bé đang vui đùa một chút gỗ. Ngươi đối ta không có cảnh giác, ta cho ngươi thuốc gì ngươi cũng ăn, nhưng ta từ đầu đến cuối không có đem nó cho ngươi. Vì cái gì? Ngươi không sợ chủ nhân xử tử ngươi sao? Ma chủ phi thường kỳ quái. Ngươi cảm thấy ta sợ chết sao? Sở Hành hỏi. Ma chủ không chút do dự trả lời, đương nhiên, ngươi tham sống sợ chết, nhắc như chuột. Sở Hành cũng không có sinh khí, bởi vì ma chủ nói là lời nói thật, không có khoa trương, cũng không có trâm trọng. Ta sợ chết, là ta minh bạch sinh mệnh quý giá, không riêng mệnh của ta quý giá, mạng của người khác đồng dạng quý giá, ngươi một khi bắt đầu thống nhất ma giới, sẽ chết vô số người. Nếu như trải qua tay của ta hại chết nhiều người như vậy, còn không bằng ta một người đi chết. Sở Hành tiện tay đem viên kia phệ nguyên đan ném qua một bên. ngươi cảm thấy ta yêu giết người sao? Ma chủ hỏi. Sở Hành suy nghĩ một chút mới trả lời, không biết. Bất quá ngươi giết qua người ta căn bản đến không hết, không biết ngươi đến qua không có. Ma chủ khinh thường nhíu môi một cái, ta số kia làm gì, không chê mệt không? Ta bưu cái thế muốn giết người liền giết, chưa từng để ở trong lòng. Bất quá có một chút các ngươi đều không rõ, ta muốn giết rất nhiều người, nhưng ta không muốn giết người càng nhiều. Để cho ta không ngừng không nghỉ địa chinh chiến thiên hạ, giết chết vô số ta không muốn giết người, ta không có cái kia tâm tình. Ma chủ thở dài một tiếng, người là sẽ thay đổi. Ma đế vừa chiến tử khi đó, những cái kia loạn thần tặc tử không nghĩ báo thù, lại ngươi tranh ta đấu, cắt đất xưng vương, ta hận không thể giết sạch bọn hắn, cho nên mới lập xuống hoành nguyện, muốn thống nhất ma giới. Nhưng qua nhiều năm như thế, ta không muốn lại đánh trận, chỉ muốn ăn ngươi luyện tiên đan, một năm rồi lại một năm, cứ như vậy qua xuống dưới. Ma chủ quay đầu nhìn Sở Hành, ngươi nói, ta có phải hay không sa đọa rồi? Sở Hành không quan tâm địa khoát khoát tay, sa đọa liền sa đọa đi, cái này ta có thể cùng ngươi. Ma chủ trừng mắt liếc Sở Hành, chủ nhân rốt cục trừng trị ta, đồng dạng là không nghe lời, ta không rõ vì cái gì ngươi không có việc gì. Sở Hành cười ha ha một tiếng, ngươi cho rằng ta ngốc sao, cũng là bởi vì nhìn ngươi không có việc gì ta trong lòng mới đã nắm chắc. Náo đến tình trạng này chủ nhân đều không giết ngươi, hẳn là cảm thấy chúng ta còn hữu dụng. Răng rác một tiếng, một tia chớp không có dấu hiệu nào tại trong đại điện thoáng hiện, chính bổ vào Sở Hành đỉnh đầu. Thiên cơ biến thanh âm ở chung quanh phiêu đãng, có mấy lời ngấm lại đã nên giết, ngươi còn dám nói ra, thật không biết chữ chết viết như thế nào sao? Sở Hành từ đầu đến chân đen kịt một màu, trên thân bốc lên từng sợi khói xanh. Xét uy lực khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, bảo đảm Sở Hành kinh ngạc, sinh mệnh hấp hối, nhưng mà lại không chết được. Sở Hành hướng miệng bên trong lấp một viên linh đan, mới một bên dập đầu một bên cầu khẩn, chủ nhân tha mạng, tha mạng a. Một chỗ khác trong cung điện, Thiên Cơ Biến ngồi tại một thanh ghế dựa mềm bên trên, trước mặt là một cái cao 2 trượng thủy tinh kính, bên trong rõ ràng cho thấy thoải mái dễ chịu trong điện tình huống. Thiên Cơ Biến bên người đứng hầu lấy một thanh niên, chính là Sở Hành cao độ Lai Tuấn Thần, chớ nhìn hắn mặt non, cũng hơn 5000 tuổi. Tại đan dược bên trong dở cho quỷ, tăng thêm huyết cuồn phấn cùng vệ nguyên đan hai loại năng liệu, đem ma chủ làm hại không cạn, cũng phản bội sư phụ Y Địa Thánh, Lai Tuấn Thần trong lòng rất lo lắng, sợ Thiên Cơ Biến chủ nhân không bảo vệ được hắn. Mà bây giờ nhìn thấy ma chủ cùng Sở Hành bị thu thập đến ngoan ngoãn, Lai Tuấn Thần cuối cùng yên tâm. Chỉ cần ôm chặt Thiên Cơ Biến đại nhân ủi, trên đời này không ai có thể động hắn. Có một chút ta giống như bưu cái thế, ta cũng không thích giết người, nhưng ngươi có một ngày sẽ phát hiện, chỉ có giết người mới có thể cuối cùng giải quyết vấn đề. Thiên Cơ Biến không thấy lấy Lai Tuấn Thần, nhưng Lai Tuấn Thần minh bạch, đây là hướng hắn nói. Hai người kia ta có thể giết chết, một lần nữa bồi dưỡng hai cái, nhưng vậy cần thời gian. Thiên Cơ đã biến, ta không muốn đợi thêm. Ngươi kém xa tít tắp bọn hắn trọng yếu, dám chống lại mệnh lệnh của ta, ta cũng không giết ngươi, giao cho bọn hắn hai cái xử trí. Lai Tuấn Thần đánh cái run rẩy, đội vàng cao giọng hô, thuộc hạ thể sống chết hiệu trung tiên sinh, tuyệt không dám có không trung thực. Tốt, hiện tại giao cho ngươi một sự kiện, tìm tới Hải Sương cùng Mưu Hoàng, trước báo cáo hai người phương vị, sau đó giết bọn hắn. Vâng, thuộc hạ lập tức xuất phát. Nhìn xem Lai Tuấn Thần bóng lưng rời đi, Thiên Cơ Biến thì thảo nói ra, Hải Sương, đừng để ta thất vọng. Ma chủ trong miệng đồng minh, lại bằng nhanh nhất tốc độ phái ra sát thủ, điểm ấy Hải Sương vô luận như thế nào cũng không có khả năng biết. Hắn ra ma cung về sau, lại phi hành hơn 1000 dặm, tại trong một khu rừng rậm rạp hạ xuống. Không phải hắn không muốn đi, ấn kế hoạch của hắn, ít nhất phải rời đi ma chủ thống trị quốc thổ đấu thống cảnh, hắn mới có tạm thời an toàn. Nhưng Mưu Hoàng vết thương nhất định phải xử lý, màu trắng băng vải đã hoàn toàn biến đỏ. Giải khai băng gạc, dùng trừ độc dược thủy cọ rửa miệng vết thương, rót một chút giảm đau thuốc tê, lấy ngân châm cùng đặc chế thịt tuyến khâu lại vỡ ra vết thương, mặc dù không còn chảy máu, vẫn là lại giải lên một chút chỉ huyết tán, dùng mới băng gạc băng bó. Trị thương quá trình nước chảy mây trôi, một bộ này đã ngàn năm không có thao tác qua, như cũ thuần thục vô cùng. Làm xong về sau, Hải Sương ôm lấy Mưu Hoàng, tiếp tục lên đường. Muốn đi hướng nơi nào, Hải Sương cẩn thận suy nghĩ qua. Kỳ thật tốt nhất là trở về nhân giới, nhưng là hiện tại không cách nào làm được. Chỉ có đại thừa cảnh cao thủ cùng cao minh trận pháp sư mới có năng lực phá vỡ ma trướng. Xem ra tạm thời chỉ có thể lưu tại ma giới. Ma chủ nhân duyên thật không tốt, hơn 200 quốc gia, trên cơ bản đều là địch nhân của hắn, ai bảo hắn lao mắng người ta loạn thần tặc tử. Chỉ có Phương Đông Thụy Vân quốc cùng đấu thông kính hữu hảo. Vậy liền đi Thụy Vân quốc. Trong lực truyền đến một tiếng ưng. Bưu Hoàng tỉnh. Hải Sương, đây là đi chỗ nào? Bưu Hoàng nhìn phía dưới bay lượn mà qua cảnh vật, ánh mắt có chút mê mang. Tấu chương xong. Chương 23, muốn chết thì cùng chết ta người đằng, xin vô tả chúng ta đi Thụy Vân quốc. Thụy Vân quốc ở đâu? Bưu Hoàng lại hỏi. Hải Sương cảm thấy có điểm gì lạ, Bưu Hoàng đi Thụy Vân quốc số lần nhiều lắm, làm sao lại không nhớ rõ? Thụy Vân quốc địa thế phức tạp, nước mưa đầy đủ, là tất cả ma trong nước linh thảo rượu dược chủng loại nhiều nhất quốc gia, Thụy Vân quốc thủ đô Tường Vân thành có ma giới lớn nhất dược liệu thị trường, Bưu Hoàng hàng năm đều chí ít đi một lần, mua mua mua, lớn mua sắm. Hải Sương vẫn chưa trả lời, Bưu Hoàng lại hỏi, chúng ta tại sao muốn đi Thụy Vân quốc? Ma cung loạn, ma chủ bị ám toán, có người muốn ám sát ta, lưu tại đấu thống cảnh không an toàn, cho nên chúng ta đi trước Thụy Vân quốc. Hải Sương nói đơn giản một chút tình huống. Bưu Hoàng ánh mắt càng mù mờ hơn, thì thào nói ra, ma cung là nơi nào, là ma giới cung điện sao? Ma chủ là ai? Đấu thống cảnh lại là cái gì? Bưu Hoàng, ngươi cũng không nên nói bừa, bây giờ không phải là thời điểm. Hải Sương có điểm xấu cảm giác. Bưu Hoàng, đây là tên của ta sao? Hải Sương trong lòng lắc một cái, gắt gao tiếp cận Bưu Hoàng con mắt. Ở trong đó trong suốt, thuần khiết, lại trống trải, thậm chí hư vô. Ta là ai? ta không nhớ rõ ta là ai. Vưu Hoàng đống nhiên phiền não, nắm chặt mình thuận hoạt tóc dài, dùng ngón tay dùng sức quấy bận. Hải Xương đội vàng không chế phi kiếm hạ xuống, biến cố bất thình lình để hắn trở tay không kịp, trong lòng đại loạn. Chẳng lẽ là đầu đụng bị thương tạo thành mất trí nhớ? Hải Xương chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, nhưng là nghe người ta nói qua, mất trí nhớ có ngắn hạn trường kỳ phân chia, ngắn bình thường nhưng tại mấy ngày đến trong vòng mấy tháng khôi phục, mà dài, khả năng tiếp tục mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí cả đời không cách nào khôi phục bình thường. Hải Xương liên tục hướng Vưu Hoàng đề mười mấy cái vấn đề, hắn phát hiện Vưu Hoàng đối tu luyện công pháp cùng y thuật có rõ ràng ký ức, nhưng quên đi trong sinh hoạt phát sinh qua sự kiện cùng tiếp xúc qua người. Ngươi vì cái gì chỉ nhớ rõ ta tên của một người? Hải Xương không hiểu hỏi. Ta cũng không biết. Vưu Hoàng lắc đầu. Ngươi ngoại trừ tên của ta còn nhớ rõ ta cái gì? Hải Xương muốn thông qua điểm này dẫn phát ra Vưu Hoàng càng nhiều ký ức. Ngươi là ta nhặt về sủng vật. Vưu Hoàng phi thường khẳng định mà nói. Hải Xương mặt lập tức kéo dài, hữu dụng nghĩ không ra, những thứ vô dụng này ngược lại nhớ rõ. Hải Xương còn muốn xách chút vấn đề, lại đột nhiên đình chỉ, mánh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một kiếm bay tới, tại Hải Xương cùng Vưu Hoàng đỉnh đầu lơ lửng. Trung quanh là một mảnh dải đất bình nguyên, Hải Xương hối hận ở chỗ này dừng lại, nếu như là tại dãy núi trong rừng rậm, có lẽ lại tránh được người tới ánh mắt. Thế nhưng là vừa rồi trong lòng quá loạn, căn bản không có lo lắng cân nhắc những thứ này. Đó là ai? Chúng ta quen biết sao? Giống như không có hảo ý. Vưu Hoàng nhíu mày nói. Tại người khác đỉnh đầu ngự kiếm, là một loại khiêu khích, tu sĩ ở giữa đã từng bởi vì loại sự tình này náo ra qua nhân mạng. Đó là ngươi phụ thân bộ hạ, Ma Cung tứ tướng một trong, Thiết Phiến. Hải Xương đáp, rút ra vô hình kiếm, ngăn tại Vưu Hoàng trước người. Thiết Phiến dáng người thon gầy, khí chất bên trên lộ ra hào hoa phong nhã, mặc một thân ngân sắc khôi giáp, chiến bào màu đỏ, lúc này đem một bộ này vũ trang thu nhập chữ vật giới chỉ, lộ ra bên trong một kiện trường sam màu trắng, cực kỳ giống một vị thư sinh. Không nên xem thường cái này trường sam, là dùng thượng phẩm kim cương tơ dệt thành, lực phong ngự không kém hơn khôi giáp. Thiết Phiến chủ yếu binh khí là một thanh tinh kim quạt xếp, cùng toàn thân khôi giáp rất không hài hòa, từng tại trên chiến trường nhận hết địch nhân chế giễu, mang hắn khoe khoang phong tao, buồn nôn đến cực điểm cái gì. Thiết Phiến tức giận đến muốn chết, nhưng nếu là đổi binh khí, chiến lực của hắn liền sẽ hạ xuống không ít. Vậy cũng chỉ có thay quần áo. Thiết Phiến quan sát Hải Xương cùng Vưu Hoàng, cao giọng nói ra, ma chủ có lệnh, Vưu Hoàng cấu kết ma giới tử địch Hải Xương, cấu kết với nhau làm việc xấu, mưu toan làm loạn, hai người này, giết không tha. Không nghĩ tới Ma Cung tứ tướng cũng là gian tế. Hải Xương trầm giọng nói, ít nói lời vô ích, lấy ngươi đầu chó. Thiết Phiến từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra quả xếp, hoa triển khai, tiện tay ném ra ngoài, hướng Hải Xương cấp tốc chém xoáy. Hải Xương trong lòng bị đè nén chi cực, hắn chỉ là kết đăng cảnh, mà Thiết Phiến là đại thừa cảnh, trọn vẹn cao 5 cái đại cảnh giới, đối phương tùy tiện sử xuất một chiêu, hắn đều theo không kịp tốc độ, căn bản trốn tránh không ra, chỉ có thể ngạnh kháng, huống chi còn có Vưu Hoàng cần bảo hộ. Còn có một điểm rất muốn mạng, hắn pháp lực không đủ, không cách nào phi kiếm tấn công địch. Chói hai cắt chém thanh âm, liên tiếp hỏa tinh bay ra, Hải Xương đem vô hình kiếm hóa thành một mặt tâm chắn, che ở trước ngực, chuẩn xác ngăn trở quả xếp, nhưng một cỗ cự lực thông qua tâm chắn truyền đến trên người hắn, hắn lập tức miệng phun máu tươi, bị nội thương, mà lại thân thể bay ra về phía sau, đụng ngã lăn Vưu Hoàng. Vưu Hoàng một thân pháp lực hoàn toàn biến mất, cảnh giới rơi xuống đến tầng dưới chót nhất luyện khí cảnh, chỉ là cái này va chạm, liền để khóe miệng nàng chảy máu, cũng bị nội thương, chỉ so với Vưu Hoàng nhẹ chút. Ta chỉ dùng một thành pháp lực, ngươi giống như này chật vật. Đường đường Hải Xương tiên tôn, bây giờ như vậy nhỏ yếu, thật sự là nhân giới sỉ nhục. Thiết Phiến cười nhạo nói. Vưu Hoàng bỏ dậy, quỳ gối hai bước, đến Hải Xương bên người, hướng trong miệng hắn lấp một viên dược hoàn, sau đó lại đi mình miệng bên trong lấp một viên. Hải Xương chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ trong miệng khuyết tán đến toàn thân, thương thế cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Đương nhiên hoàn toàn khỏi hẳn cũng không có khả năng, nhưng chí ít có thể bảo chứng hắn chiến lực không giảm. Không hổ là y đi thánh đệ tử, linh đan rượu dược tiện tay liền đến. Hải Xương động thân mà lên, kiếm chỉ Thiết Phiến, hét lớn, Thiết Phiến, ngươi có phải hay không cái nam nhân? Thiết Phiến cười nói, thế nào, ta muốn giết ngươi, cũng không phải là nam nhân. Hải Xương xóa một chút khóe miệng vết máu, có gan ngươi liền cùng ta đường đường chính chính đánh một trận, đừng dùng Vưu Hoàng đến kiềm chế ta. Tưởng cho ngươi cũng là đường đường ma tướng, không muốn mặt sao? Thiết Phiến cả giận nói hiệu nói vượng. Ngươi nhìn ta động công chúa một sợi lông mà sao? Là chính ngươi đem nàng đụng bị thương. Cái này đơn giản, ngươi để nàng đi tới một bên, ta giết ngươi lại đi giết nàng. Tốt, ngươi đợi ta nói một câu. Hải Xương tiến đến Vưu Hoàng bên hai, dùng pháp lực đem một đạo cực kỳ nhỏ bé thanh âm rót vào trong hai nàng, một hồi đánh nhau, ngươi lập tức chạy trốn. Đánh mất pháp lực, bị nội thương, cái này liên tiếp đả kích để Vưu Hoàng con mắt có chút để bại, lúc này lại sáng lên, lóe lên, để Hải Xương trái tim run rẩy, một trận thê lương. Vưu Hoàng thiếu mũi chân mà đi đuổi Hải Xương lỗ thai, Hải Xương tranh thủ thời gian túi người. Một sợi tiếng nói truyền vào trong thai, mang theo Vưu Hoàng nhiệt độ, cái tên xấu xa này quá mạnh, ta chạy không thoát. Muốn chết thì cùng chết đi. Hải Xương đột nhiên như bị sét đánh điện giật. Lời này đã từng có người từng nói với hắn, cũng là dán tại bên tai. Ta chạy không thoát. Muốn chết thì cùng chết đi. Thế gian hết thảy đều không tồn tại, chỉ có một câu nói kia đang vang vọng. Hải Xương tiên tôn, ngươi thật là thật sự có tài à, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đem tiểu công chúa thông đồng tới tay á. Các ngươi như thế anh em, nhìn ta cái này nổi ra gà rơi mất một chỗ. Thiết Phiến quái thanh quái khí cảm thán, không sai biệt lắm liền phải, ta nhưng chờ không nổi á. Tấu chương xong. Chương 24, đẫm máu tử chiến người đăng, xin vô tả Hải Xương rời đi Vưu Hoàng bên người. Hắn đã tiếp nhận hiện thực. Một con kiến cắn bất tử voi, hắn hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Vì cái gì hắn tâm đau quá? Không phải là vì mình cùng Đồ Mạt Lộ mà không cam tâm, chỉ là vì không thể bảo hộ nàng mà tan nát cõi lòng. Nàng đến cùng là ai? Rõ ràng một mực ghi ở trong lòng, lại vĩnh viễn nghĩ không ra. Vô hình kiếm giơ lên, Hải Sương nói ra, ta pháp lực thấp, không thể phi kiếm, ngươi có dám theo hay không ta cẩn thận đánh một trận. Thiết Phiến lật ra một cái liếc mắt mà, có một con cóc đối Diều Hâu nói, ta không biết bay, ngươi rơi xuống mặt đất đánh với ta. Nhưng Diều Hâu một cái lao xuống bắt lấy cóc, sau đó từ trên cao té trên nó. Bớt nói nhảm a, kẻ yếu ngay cả lựa chọn chết như thế nào quyền lợi đều không có. Mau tới nhận lấy cái chết, ta để ngươi xuất chiêu trước. Hải Sương thúc giục phi kiếm, thân hình bắn thẳng đến bầu trời, trong tay vô hình kiếm khóa chặt Thiết Phiến tim. Pháp lực của hắn không còn lúc trước, nhưng một thân kiếm ý sát cơ vẫn là vô địch kiếm tôn tiêu chuẩn, lại để Thiết Phiến trái tim có rút một chút. Thiết Phiến pháp lực tại thể nội nhất chuyển, lập tức tiêu trừ kia một điểm khó chịu, thực lực của hai bên dù sao cách biệt quá xa. Thiết Phiến sẽ không để Hải Sương cẩn thân, thế nhưng không đội ở xuất thủ, dự định tại 10 bước trong khoảng cách cắt mất đầu của hắn, tiện tay liền có thể tiếp được, không cần lại từ trên mặt đất nhặt đầu. Một đạo chói mắt lam quang, uốn tùm sát khí rét lạnh bầu trời. Thái A kiếm gây bay vụ Thiết Phiến cổ họng. Vô hình kiếm phẩm chất quá cao, Hải Sương bất lực phi kiếm giết địch, nhưng ngày xưa lão hỏa kế Thái A lại vẫn có thể điều khiển tự nhiên. Thiết Phiến biết hầu đau xót, hắn không để ý tới xem xét thương thế, nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra quạt xếp, đem 10 thành pháp lực toàn bộ khuynh tiết ra ngoài. Ta muốn giết cái này sâu kiến, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Quạt xếp tốc độ cực nhanh, xoay tròn thành một cái vòng ánh sáng. Hải Sương trong mắt thần quang đại thịnh, vô hình kiếm hóa thành thủy ngân châu tại hắn trên cánh tay phải cực tốc lưu động. Cánh tay hất lên, một đầu thủy ngân nhuyễn tiên rút ra ngoài. Nhuyễn tiên cùng quạt xếp chạm vào nhau, lực phản chấn lập tức đem Hải Sương thân thể bắn bay ra ngoài. Loại này va chạm lực lượng so cứng rắn chống đỡ nhỏ hơn rất nhiều, Hải Sương chấn động đến cánh tay run lên, nhưng nội thương cũng không tăng thêm. Thiết Phiến giận tím mặt. Hắn một cái đại thừa cảnh cao thủ, vậy mà không thu thập được một cái kết đan kỳ phế vật, còn bị phế vật ám toán thụ thương. Cái này muốn truyền đi, thanh danh của hắn sẽ phá hủy, sẽ bị vô số người chế giễu. Thiết Phiến trực tiếp đem Thái A Phi kiếm một kích kia tính là đáng xấu hổ đánh lén, hoàn toàn không tỉnh lại là mình ngạo mạn khinh địch. Ta để ngươi cản. Thiết Phiến thôi động quả xếp, lại chém về phía Hải Sương. Hải Sương chiếu phương hút thuốc, vẫn là một roi rút đi, sau đó mượn địch nhân binh khí lực lượng tá lực, đem mình bắn bay. Ta để ngươi cản. Ta để ngươi cản. Ta để ngươi cản. Thiết Phiến giống như điên cuồng, một chút liên tục công kích. Hải Sương cánh tay càng ngày càng chết lặng, hắn tá lực lại thế nào xảo diệu, cũng vẫn là có sức mạnh tác dụng ở trên người, góp gió thành bão, dần dần thành tương thế. Trắng đoán trường bào bên trên nhiều một cái đỏ thắm điểm nhỏ, bên phải tay áo vị trí. Rất nhanh, điểm đỏ mà càng ngày càng nhiều, nối thành một mảnh, trở thành từng khối chướng mắt chấm đỏ. Tiếp nhận lần thứ 13 chạm kích về sau, Hải Sương tay áo phải đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ. Một giọt máu từ hắn đầu ngón trỏ nhỏ xuống. Hắn cánh tay phải tất cả nhỏ bé mạch máu đều đã đánh vỡ. Vưu Hoàng lại vội vàng nhìn một chút giữa không trung, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Đây là thế nào một cái nam nhân? Người khác đều nói kiếm tu lãnh cốc, hung lệ, tàn nhẫn, nhưng Vưu Hoàng trên người Hải Sương nhìn thấy, là quyết tuyệt, không sợ, dũng mãnh, cơ trí, còn có đảm đương. Vưu Hoàng khó có thể tin, Hải Sương vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu như tại chiến đấu ngay từ đầu nàng liền chạy, khả năng thật sự có một chút hy vọng sống, dù là cái này sinh cơ chỉ có một phần ngàn, một phần vạn. Vưu Hoàng đóng chặt lại con mắt. Nàng quyết định, vô luận như thế nào không thể lại nhìn. Thiết Phiến nhìn xem Hải Sương bị máu tươi thẩm thấu cánh tay phải, lại nhìn xem trên mặt đất nhắm chặt hai mắt, tay phải chăm chú nắm lấy tay trái, phảng phất đã nhận mệnh Vưu Hoàng, hắn bỗng nhiên không tức giận, tâm tình rất tốt cười nói, ha ha, Hải Sương, cánh tay này của ngươi cũng đã phế đi đi. Hải Sương khỏe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Hoàn toàn chính xác, cánh tay phải của hắn đã không nhấc lên nổi. Bị Hải Sương cười một tiếng, Thiết Phiến cảm giác lại không tốt, trong lòng phiền giống mọc cỏ, ngươi còn cười ra tiếng. Kiếm tu thật sự là ngoan cố ngoan cố. Đầu kia thủy ngân trường tiên một đầu quấn ở Hải Sương trên cổ tay phải, lúc này thủy ngân châu sóng nước đồng dạng lưu động, lại quấn lên Hải Sương cổ tay trái. Hắn giơ lên cao cao cánh tay, tài chiến. Thiết Phiến rõ ràng tức giận đến run rẩy. Ai ngờ Hải Sương càng làm giận, giơ lên một chút chân phải, chân cũng có thể bung roi. Giữa không trung vang vọng Thiết Phiến gầm thét, ta chém chết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành thịt muối. Quạt xếp lại xoáy thành một chùm sáng, bay chạm Hải Sương. Hải Sương giơ lên thủy ngân roi, lại lần nữa quất vào quạt xếp bên trên, thân hình bắn bay. Cong. Quạt xếp quang đoàn bên trong đột nhiên bắn ra một cây nan quạt, bắn thẳng đến Hải Sương trái tim. Hải Sương vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp thân hình chớp lên. Phúc. Nan quạt đinh nhập hắn vai trái, mà lại một cỗ cự lực đem hắn chấn thành nội thương, máu tươi cuồn cuộn, thân thể từ giữa không trung rơi xuống. Đây vẫn chỉ là cơ lò so lực lượng, nếu như là Thiết Phiến dùng pháp lực thôi động nan quạt, Hải Sương hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản trốn không thoát yếu hại. Một cái thon thả thân ảnh nhảy lên thật cao, năm trượng, đây là luyện khí cảnh tu sĩ cực hạn. Vưu Hoàng tiếp được Hải Sương, chỉ lấy tay phải nắm ở, tay trái giơ cao, nắm chặt một đoàn chói mắt kim quang. Kia là một chương kim sắc phù lục, truyền tống phù. Đáng chết. Theo Thiết Phiến tiếng la, quạt xếp lượn vòng quá khứ, lại chém một cái không, kim quang sớm bao lấy Hải Sương cùng Vưu Hoàng, nháy mắt sau đó biến mất không thấy gì nữa. Vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã. Thiết Phiến cắn răng nói, "Ngươi chạy." Hắn ngược lại không đội vã truy, trước kiểm tra một hồi cổ họng mình bên trên vết thương. Thái A kiếm phẩm chất mặc dù so vô hình kiếm kém xa, nhưng cũng là một kiện thần binh, ngay cả ma chủ đều đủ để đánh giết, bất quá bẻ gãy về sau, uy lực nhiều lắm là còn lại 1/10, chỉ là đâm rách Thiết Phiến làn da cùng một tầng cản thịt, kém một chút, không có làm bị thương hậu kết. Bất quá máu đảo lưu không ít, đều chảy đến bạch bảo bên trên. Thiết phiến đắp một tầng chỉ huyết tán, máu rất nhanh ngừng lại, hắn lại đổi một bộ trường bào, sau đó thôi động quạt xếp xoay tròn, đem rớt xuống đất trên mặt thái a kiếm gây nâng lên, bay trở về trong tay hắn. Đường cao hưng quá sớm, các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thiết phiến rất tự tin cười lạnh. Ngoài văn dặm, trong một cái rừng trúc, có một tòa tinh xảo hai tầng trúc lâu. Kim quang lóe lên, Vưu Hoàng cùng Hải Sương xuất hiện tại lầu 2. Truyền tống phù chỉ có thể đem người đưa đến đã từng đi qua địa phương, Vưu Hoàng đến nơi đây du ngoạn qua, đồng thời tự mình xây dựng trúc lâu. Truyền tống phù cũng chia phẩm chất thấp nhất chất chỉ có thể truyền tống đến trong vòng 10 dặm, khoảng cách lại xa chính là 100 dặm phù, ngàn dặm phù, vạn lý phù. Vừa rồi Vưu Hoàng sử dụng chính là vạn lý phù, một vạn dặm là cái cực hạn, thiên hạ không có mấy cái chế phù sư có thể chế được vượt qua vạn dặm truyền tống phù. Vừa rồi Hải Sương dùng hết phân chiến, mà Vưu Hoàng một mực tại xoay loạn nhẫn chứa vật của mình, tìm kiếm có thể giúp bọn hắn chạy trối chết bảo vật. Vưu Hoàng chấp nhận không gian chừng một gian cung điện lớn nhỏ, vẫn là loại kia hùng vĩ nhất rộng lớn đại điện, bên trong ngay ngắn rõ ràng địa đặt vào các loại đồ vật, đã có bảo vật linh dược, cũng có hàng ngày tạp hóa, tất cả mọi thứ vị trí nàng đều nhớ tinh tường. Nhưng hôm nay mất đi ký ức, đừng nói đồ vật thả vị trí, ngay cả đều có những thứ đó, nàng cũng toàn bộ quên đi. Tấu chương xong. Chương 25, trong thùng mỹ nhân người đằng, xin vô tà may mắn tại Hải Sương chiến tử trước đó, tìm được vạn lý phủ. Vưu Hoàng hướng Hải Sương miệng bên trong lấp một viên trị liệu nội thương linh đan. Hải Sương lúc đầu giống một con cá chết đồng dạng không nhúc nhích, chỉ có hô hấp yếu ớt động tĩnh mới chứng minh hắn còn sống, nhưng bây giờ, hắn lại động thân đứng lên. Đan dược quyết tán ra dòng nước ấm hòa tan tại thể nội, mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm bớt nội thương, khôi phục chiến lực. Có một cái nhất lưu y sĩ ở bên người, thật là kiếm tu hạnh phúc, có thể gấp đôi địa tăng cường chiến lực. Có cái gì hữu dụng đan dược, đều cho ta một chút. Hải Sương nói, lại phát hiện mình hai tay cũng không ngẩng lên được. Ta trước chữa cho ngươi tổn thương. Vưu Hoàng cấp tốc lấy ra chữa bệnh dụng cụ. Quạt xếp nan quạt từ đầu vai đâm vào, phía trước đã từ sau vai lộ ra. Ta trị liệu cho ngươi thời điểm, ngươi tuyệt đối không nên động. Vưu Hoàng dặn dò. Minh bạch. Hải Sương gật đầu, hắn cũng không phải hải tử, làm sao lại không biết những thứ này? Bất quá hắn sẽ không nói lời vô ích gì, đây chẳng phải là thật cùng hải tử đồng dạng ấu trí. Vưu Hoàng rút ra một cây truy thủ, đem Hải Sương thân trên quần áo toàn bộ cắt mất. Sau đó tại mình bàn tay trái bên trên đổ mấy loại thuốc bột, có thuốc tê, có thuốc cầm máu, có sinh cơ thuốc. Tiếp lấy ngón trỏ tay phải tại vết thương trùng quanh liền chút mấy lần, dùng pháp lực phong bế mấy chỗ huyệt đạo, chậm lại huyết dịch lưu động tốc độ. Hết thể chuẩn bị xong, Vưu Hoàng tay phải cấp tốc kéo một cái, đột nhiên đem nan quạt từ Hải Sương bả vai bên trong rút ra. Ngay tại lúc đó bàn tay trái dán sát vào vết thương, pháp lực phun một cái, trong lòng bàn tay dược vật bị đẩy vào kia xuyên qua vết thương nội bộ. Hải Sương mười phần kiên cường, nhưng chợt kịch liệt đau nhức vẫn là để hắn cảm thấy khó chịu. Lập tức thuốc tê có hiệu quả, cảm giác đau đớn rất nhanh biến mất. Trước sau vết thương ra bên ngoài rớm máu, nếu như mới vừa rồi không có phong bế huyệt đạo, tuyệt đối sẽ rơi lạ chã. Vưu Hoàng ngón trỏ hư không một dẫn, trên bàn mặc vào thị tuyến kim châm bay lên, ba 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 cấp tốc khâu lại phía trước vết thương. Lại là một dẫn, một cái khác phó kim khâu bay lên, đem đằng sau vết thương khâu lại. Vưu Hoàng động tác cực nhanh, toàn bộ quá trình trị liệu chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian. Cảm giác thế nào? Vưu Hoàng lo lắng địa hỏi. Rất tốt. Hải Sương gật gật đầu. Thụ thương nặng như vậy, ngươi còn cảm giác rất tốt. Vưu Hoàng ánh mắt giống nhìn xem một cái quái vật, kiếm tu đều là như thế khát máu sao, mặc kệ là địch nhân đổ máu, vẫn là mình đổ máu. Hải Sương lập tức phiền muộn, đối mặt địch nhân hắn có khả năng đổ máu, đối mặt Vưu Hoàng, hắn có khả năng rơi lệ. Là hắn lý giải năng lực có vấn đề, vẫn là ta nói chuyện không rõ ràng đâu. Nếu không, khả năng hai chúng ta đều là quái thai. Hải Sương biết mình có chút quái gở. Thụ thương cảm giác đương nhiên không tốt, ngươi cho ta trị liệu về sau, cảm giác rất tốt. Hải Sương lại giải thích một chút. Nói như vậy cần gì rong rải, tựa như cởi quần đánh giấm. Có lẽ đánh giấm thật hẳn là cởi quần. Không có chú ý tới Hải Sương đang miên man suy nghĩ, Vưu Hoàng lấy ra một bình dược cao, dùng ngón trỏ thon dài chấm, xóa đầy Hải Sương cánh tay phải, những cái kia tổn hại nhỏ bé mạch máu rất nhanh đóng kín, chết lặng cảm giác biến mất, sưng lên một vòng cánh tay cũng tiêu tan sưng. Hải Sương cẩn thận ngẩng lên hai tay, cảm giác đã khôi phục năng lực chiến đấu, có thể sử dụng không bị tổn thương lúc bốn thành thực lực. Đừng dùng lực quá mạnh. Vưu Hoàng dặn dò, qua cả ngày, thương thế có thể tốt tám thành, hai ngày về sau hoàn toàn phục hồi như cũ. Một đạo mồ hôi từ Vưu Hoàng bên tóc mai chảy xuống. Nàng vừa rồi khâu lại vết thương lúc hao phí một chút pháp lực, nếu như tu vi còn tại hợp thể cảnh, vậy liền như trong biển rộng lấy một giọt nước, cực kỳ bé nhỏ, nhưng hôm nay chỉ là luyện khí cảnh, thoáng một cái liền tiêu hao nàng hơn pháp lực, để nàng cảm giác tinh thần mỏi mệt. Hải Sương từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một đầu khăn che mặt, vừa muốn cho Vưu Hoàng lau mồ hôi, lại cảm giác không ổn, thế là đưa tới, lau mồ hôi đi. Vưu Hoàng khoát khoát tay không có tiếp, ngươi giữ lại mình dùng đi, ta có. Hướng đông 150 bước có một dòng suối nhỏ, ngươi đi thanh tẩy một cái đi. Trở về thời điểm tại lầu 1 chờ ta. Vưu Hoàng trắng loãng ngón tay hướng đông phương điểm một cái. Vì cái gì tại lầu 1 chờ ngươi? Hải Sương thuận miệng hỏi một chút. Đừng hỏi nhiều như vậy, mau đi đi. Vưu Hoàng khoát tay chặn lại. Nàng ngay cả mình công chúa thân phận đều quên, nhưng công chúa phái đoàn cùng ngự khí đều tại. Cách không xa, Hải Sương cũng không cần phi kiếm, nhảy lên nhảy ra chút lâu, mũi chân mà liên tiếp chia xuống đất, một bước chính là 5 trượng, 10 bước đã đến bên dòng suối nhỏ. Suối nước không rộng, Hải Sương một bước liền có thể nhảy tới, nhưng dòng suối nhỏ rất có chiều sâu, ước chừng 3 cái Hải Sương thân cao chồng chất cùng một chỗ, mới có thể lộ ra đầu. Nước thanh thấy đáy, cá bơi chơi bừa. Hải Sương khắc chế nhảy đi xuống bơi lội mò cá xúc động, chỉ là thoát chỉ toàn quần áo, dùng một đầu khăn tắm lau chùi thân thể. Vết thương bây giờ nước không tốt lắm. Hải Sương rời đi về sau, Vu Hoàng quyết định cũng tắm rửa một chút. Nàng từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cái rơi xuống đất thức thủy tinh kính, giải khai trên đầu băng gạc, xem xét vết thương, đã bắt đầu kết vảy, nhưng vẫn là không thích hợp lấy nước. Cái này dễ giải quyết, nàng dùng một đầu cách nước vật liệu chế thành khăn vải đem đầu bao trùm. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái thùng tắm lớn, hôm nay không có tâm tình gì ngâm trong bồn tắm, liền dùng một cái tiểu hảo a, có thể chứa được nàng nằm thẳng ở bên trong, sau đó cũng không có cái gì không gian. Một cái hoàng bì hồ lô bên trong chứa lấy một vạn cân thanh thủy, đổ ra một chút xíu, thùng tắm liền đầy. Vưu Hoàng xuất ra một cái hoàng kim mặt dây chuyền, mở ra phía trên một cái van, lộ ra một viên hạt châu màu đỏ rực. Đây là núi lửa hoạt động sản xuất cấp thấp pháp bảo núi lửa châu. Đem mặt dây chuyền mà thả vào trong nước, núi lửa châu phóng thích nhiệt lượng, Vưu Hoàng một cái tay nhỏ trong nước âm, cảm giác nhiệt độ thích hợp, thu hồi mặt dây chuyền. Lại lấy ra một cái phù thảm đặt ở trên mặt nước. Toàn bộ tấm thảm dùng cá mập da may, bên trong bao vây lấy so nước nhẹ phủ bột đá mạn. Vưu Hoàng hiểu hết quần áo, nằm tại phủ trên nệm, chung quanh nhiệt khí mờ mịt, mông lung, làn da ở vào thư thích nhất trong cảm giác, nhịn không được ư một tiếng. Hồng ánh trắng đoan ngón chân miết lên một cái mê người độ cong. Nàng vốn định như thế nằm nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại tắm, ai ngờ một trận mệt nhọc đánh tới, lại ngủ thiếp đi. Nam nhân tắm rửa chính là nhanh, huống chi chỉ là lau lau thân thể. Hải Sương đổi một thân quần áo mới, vội vàng đi trở về trúc lâu. Thả người nhảy lên, muốn từ lầu hai cửa sổ nhảy vào đi, hắn chính là từ nơi đó ra, nhưng đột nhiên nhớ tới, Vưu Hoàng để hắn tại lầu một chờ đợi, thế là nhảy đến một nửa tranh thủ thời gian một cái lộn ngược ra sau, trở xuống trên mặt đất. Hải Sương đi vào lầu một, ngồi ngay ngắn luyện công, nhưng phân ra một nửa tâm thần, lưu ý chung quanh động tĩnh. Ước chừng qua một bữa cơm thời gian, hắn thu công đứng lên, hướng trên lầu kêu lên, Vưu Hoàng, ngươi đang bận chuyện gì sao? Hải Sương trong lòng một mực ở vào bất an trạng thái, bọn hắn phải nhanh một chút rời đi đấu thống cảnh. Vưu Hoàng, gặp trên lầu không có phản ứng, Hải Sương lại kêu lên, vẫn là không có động tĩnh. Hải Sương khẩn trương lên, chẳng lẽ là địch nhân tới, trước chế trụ Vưu Hoàng, chờ hắn lên lầu tái phát động tập kích. Hải Sương trước kia luôn luôn đem vô hình kiếm thu nhập vào kiếm, hiện tại thay đổi mang theo phương thức, dùng thủy ngân châu tụ thành 9 cái bộ vòng, xuyên bên phải trên cánh tay, tựa như chụp vào 9 cái ngân vòng tay. Lúc này thủy ngân châu lưu động, trên tay hắn ngưng kết thành vô hình kiếm. Tấu chương xong. Chương 26, ta không có nhìn lén ngươi tắm rửa người đăng, xin vô tả Hải Sương lặng lẽ đạp vào phi kiếm, nhẹ nhàng di chuyển ra trúc lâu, lập tức phi kiếm ra tốc, xông vào lầu 2 cửa sổ. Lầu 2 vang lên một tiếng đâm rách bầu trời thét lên. Hải Sương kêu gọi Vưu Hoàng tiếng thứ 2 thời điểm, nàng đã nghe được, nghĩ mặc xong quần áo lại trả lời, lúc này vừa cầm lấy một kiện nội y thì Hải Sương trước mắt trắng bóng một mảnh, thiên nhiên mỹ thể không có một tia nhân tạo quần áo che chắn, để không khí đều có nhan sắc, để tia sáng đều mang một sợi mùi thơm ngát. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cẩn thận thưởng thức, nhưng con mắt không nghe sai khiến, giống treo nặng ngàn cân vật đồng dạng chuyển không ra. Thằng đến thét lên văng lên, một cái cự đại đồ vật bay tới, đem hắn ném ra trúc lâu, ngửa mặt lên trời quẳng xuống đất. Kia là Vưu Hoàng lung tung từ chữ vật giới chỉ bên trong kéo ra một cái tủ treo quần áo, dạng này ngăn tủ còn có hơn 100 cái. Ngăn tủ đập ầm ầm trên người Hải Sương, cửa tủ mở, xanh xanh đỏ đỏ áo ngoài nội ý đồ Hải Sương một thân. Hải Sương ra mặt phát hỏa tay, ngàn năm mặt mo vậy mà đỏ lên. Hắn thấy qua mỹ nữ cũng không ít, có thể để cho hắn bức dứt bất an, tựa hồ chỉ có Vưu Hoàng. Tựa như trời sinh khắc tinh đồng dạng. Chờ Hải Sương khiêng tủ quần áo đi vào trúc lâu, Vưu Hoàng đã ngồi trên ghế, miệng nhỏ hầm hừ địa chu, giống quả hoa anh đào đỏ. Hạ Lưu, để ngươi tại lầu một các loại, ngươi nhất định phải lên lầu hai, ngươi là cố ý. Ta bảo ngươi ngươi không có trả lời, ta lo lắng là địch nhân tới, cho nên mới. Hải Sương giải thích. Địch nhân đến sợ cái gì, bản cô nương rác rưởi như vậy sao, ta có thể phản kháng. Vừa rồi cái kia đáng chết thiết phiến tới quá đột ngột, ta không có chuẩn bị, bây giờ chuẩn bị tốt, hắn còn dám đến, nhìn ta không giết chết hắn. Vưu Hoàng siết chặt bạch bạch nắm tay nhỏ, cho thấy vẻ hung ác của mình, nhưng theo Hải Sương, không có chút nào lực uy hiếp. Hải Sương âm thầm thở dài một hơi, cảm thấy chủ đề bị kéo xa, mình an toàn. Ngươi đừng nghĩ đem thoại để kéo xa, ngươi chính là muốn trộm nhìn ta tắm rửa, trung thực thừa nhận đi. Vưu Hoàng xa xa chỉ vào Hải Sương chóp mũi. Hải Sương khóc không ra nước mắt. Ta là y sĩ, thường xuyên nghiên cứu cơ thể người, cho nên để người khác nhìn thân thể của ta, ta cũng không quá quan tâm, nhưng ta chính là không hài lòng thái độ của ngươi, rõ ràng là cố ý nhìn lén, lại không nguyện ý thừa nhận. Vưu Hoàng thoải mái nói. Hải Sương nói thầm trong lòng, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi không quan tâm bị nhìn, vừa rồi vì cái gì làm cho thảm như vậy? Nếu như ngươi thành thành thật thật thừa nhận, ta liền tha thứ ngươi, lại còn là không thừa nhận nhìn lén, ta nhớ ngươi cả một đời. Mỗi một ngày, mỗi một nguyện, mỗi một năm, đều nhớ kỹ, là cả một đời ước. Vưu Hoàng nhiều lần cương điệu. Hải Sương rất nén giận. Ta một cái vô tâm chi thất, ngươi đau khổ nắm chặt không thả. Nhìn ngươi một chút làm sao vậy, nữ nhân chính là phiền phức. Nếu là đổi ta, tùy tiện để ngươi nhìn. Ta như thế nửa ngày không nói lời nào, cũng không thể để ngươi ý miệng. Đã trầm mặc không nói không có tác dụng, Hải Sương lại mở miệng giải thích. Ta căn bản không có nhìn lén, ngươi làm sao lại không tin? Nhìn lén là len lén nhìn, không khiến người ta phát hiện, nhưng ta là xông bảo. Thật đúng là có đạo lý. Vưu Hoàng liên tục gật đầu. Hải Sương lau một cái mồ hôi chán, xem ra cuối cùng đem sự tình nói rõ. Nhưng Vưu Hoàng câu nói tiếp theo để hắn kém chút thổ huyết, xem ra ngươi không chỉ có là đồ hào sắc, vẫn là ở trong đó vô sỉ nhất, người khác đều là lén lút, ngươi là quang minh chính đại. Vưu Hoàng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hải Sương rốt cục không thể nhịn được nữa, đập cái bàn, ngươi lại không dứt, về sau ngươi mỗi lần tắm rửa, ta đều đi xem. phẫn nộ khiến người trở nên ngu xuẩn, vừa nói ra câu nói này, Hải Xương lập tức hối hận. Để Hải Xương ngoài ý muốn là, Bưu Hoàng cũng không có nổi giận, mà là có chút bình tĩnh nói, nguyên lai ngươi còn có lâu dài kế hoạch. Đừng làm loạn, Hải Xương bất đắc dĩ ngồi xuống, ta hiện tại lâu dài nhất kế hoạch, liền là mau chóng rời đi đấu thông cảnh. Bưu Hoàng, chúng ta đi nhanh đi, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy không an toàn, chúng ta tại một chỗ không thể dừng lại quá lâu. Ta biết, lúc này đi, lại để cho ta nghỉ ngơi một khắc đồng hồ được không? Bưu Hoàng cảm thấy mình mặc kệ là trên thân thể vẫn là trên tinh thần, cũng còn không có chậm tới. Vừa rồi nàng đã là thật náo cũng là giả náo, chỉ là muốn đem trong lòng nặng nề phát tiết ra ngoài, không đến mức đem mình đè sập. Hải Xương vốn định hạ tâm sát đá, thúc Bưu Hoàng lập tức đi ngay, nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Ma chủ là phụ thân ta, hắn tại sao muốn giết ta? Bưu Hoàng hỏi. Hải Xương trả lời, hắn mặc dù không phải ngươi cha ruột, nhưng là yêu thương vô cùng ngươi, ta cảm thấy hắn sẽ không giết ngươi. Ta cho là hắn là bị người khống chế, giết ngươi mệnh lệnh là giả truyền thánh chỉ. Bưu Hoàng đang muốn hỏi lại cái gì, Hải Xương đột nhiên nhào ở trên người nàng, đem nàng gắt gao ngăn chặn. Quạt xếp đánh tan chút lâu, chính trạng tại Bưu Hoàng vừa rồi ngồi địa phương. Cái ghế kia bị thần binh đụng một cái, nổ vì một phấn. Hải Xương nằm dạp trên mặt đất, tay phải hắn pháp lực phun một cái, đánh xuyên qua lầu hai sàn nhà, hai người rớt xuống, không đợi rơi xuống đất, phi kiếm đã tế ra, hai người đạp kiếm hướng trúc lâu bên ngoài bay đi. Quạt xếp đánh cái xoay quanh bay trở về, đem lầu hai sàn nhà hoành sập một nửa, lại truy hướng Bưu Hoàng bóng lưng. Mà Bưu Hoàng phía sau lưng tựa ở Hải Xương trước ngực, muốn giết Bưu Hoàng, trước muốn giết chết Hải Xương. Hải Xương vừa xông ra trúc lâu, liền thấy một thanh phi kiếm từ trên cao hạ xuống, ngăn trở hắn con đường phía trước. Chính là thiết phiến. Mà sau lưng, xoay tròn thành quang đoàn quạt xếp chém bay mà đến. Hải Xương hất lên cánh tay phải, thủy ngân roi hướng về sau rút đi, đồng thời ôm sát Bưu Hoàng, hai chân kẹp lấy phi kiếm, sau một khắc, roi phiến chạm vào nhau, hai người mượn cỗ này cự lực xa xa bắn bay ra ngoài. Hải Xương dùng chân gậy một chút phi kiếm, lại đứng yên ở bên trên. Quạt xếp không có lần nữa công kích, mà là bay trở về thiết phiến trong tay. Thiết phiến tự cho là tiêu sái quạt hai lần cây quạt, sau đó cười lạnh nói, "Hải Xương, tiểu cũ đối ta vô dụng, lần này trong vòng 3 chiêu, lấy tính mạng ngươi." Dứt lời, hắn lại đem quạt xếp thu nhập chứa vật giới chỉ. "Ma cung, công chúa còn không có tìm tới sao?" Ma chủ hỏi, mặt âm trầm. "Còn không có." Hồng Phi không người trả lời, "Chúa công, muốn hay không điều động quân đội tìm kiếm?" "Trước không cần, ta còn không biết, muốn hay không xuất chinh?" Ma chủ sắc mặt nghiêm trọng. "Chúa công, cái kia phệ pháp đan ta không biết dược lực thế nào, nhưng đến từ chủ nhân nơi đó, khẳng định không phải phàm phẩm, ngài hơn phân nửa chống đỡ không nổi đi. Vẫn là nhanh chóng chuẩn bị xuất binh đi." Sở Hành cẩn thận từng ly từng tí quên. "Không thử một chút làm sao biết? Bất quá ngươi nói cũng đúng, vẫn là phải phòng ngừa chu đáo." Ma chủ ánh mắt mãnh liệt, "Hồng Phi, điều 1000 vạn quân đội, tiến về Thánh Ma quốc biên cảnh." Ống tay áo phất một cái, 10 khối bảo quang lập loè hộ phù đã treo ở Hồng Phi trước mặt, mỗi một khối đều là một nửa khác tại quân đội thống soái trong tay. "Tụ tập 1000 vạn nhân mã, cần 10 đường đại quân." "Rõ." Hồng Phi thu hồi hộ phù, bước nhanh ra điện. Theo thiên cơ biến trong tín tư nói, an vệ pháp đan về sau, nếu là mỗi ngày không hút pháp lực, đói khát khó nhịn. Đây là một loại tư vị gì, ma chủ không rõ ràng. Cực kỳ lâu trước kia, ma chủ cảnh giới tu luyện đạt tới chút cơ kỳ, liền không cần ăn cơm duy trì sinh mệnh, cũng đã không còn cảm giác đói bụng, hắn bây giờ còn đang ăn các loại mỹ vị, thuần túy là vì qua miệng nghiện. Thế là ma chủ quyết định thử một chút, có thể hay không vượt qua cái này đói khát khó nhịn, nếu như có thể, cũng không cần phát động chiến tranh. Về phần chủ nhân sẽ càng thêm tức giận, tùy tiện đi, nhiều lắm là đến giết hắn. Tấu chương xong. Chương 27, là ai sắp chết đến nơi người đằng, xỉn vô tá dừng chút. Hải Xương rất hối hận. Vừa rồi thật hẳn là ép buộc Bưu Hoàng rời đi. Thiết phiến nói ba chiêu lấy Hải Xương mệnh, Hải Xương tin tưởng. Trở về từ cõi chết sau lại lâm vào tuyệt cảnh, loại cảm giác này thật không tốt. Bưu Hoàng, ngươi đi xuống trước, ta xem một chút thiết phiến làm sao ba chiêu lấy tính mạng của ta. Hải Xương vô nhẹ nhẹ đập Bưu Hoàng bà bay. Phi kiếm vị trí chỗ ở cũng không cao, Bưu Hoàng trực tiếp nhảy đi xuống không có việc gì. Dù cho biết rõ hẳn phải chết, cũng muốn toàn lực một trận chiến. Vừa rồi ngươi bảo hộ ta, hiện tại đến phiên ta bảo vệ ngươi. Bưu Hoàng không biết từ đâu tới tự tin, bá khí trùng thiên. Bưu Hoàng, đừng làm rộn. Hải Xương cũng không cảm động, ngược lại nhíu mày. Ha ha ha, các ngươi đôi này số khổ yên đường, ngược lại thật sự là ân ái, thật làm cho ta cảm động a. Thiết phiến mở miệng chảo phúng. Ngươi cái này phản tặc, ta một chiêu liền để ngươi chết. Bưu Hoàng người ngoan thoại không nhiều, lấy ra một vật, đúng ngay vào mặt ném về thiết phiến. Ở trong mắt thiết phiến, Bưu Hoàng luyện khí kỳ tốc độ chậm tựa như hải nhi bò, dưới chân hắn phi kiếm hướng bên cạnh một chuyển, nhẹ nhõm tránh thoát. Vật kia là một viên hạt châu màu xanh lam, đánh không trúng thiết phiến cũng không còn công kích, ngược lại bay về phía trời cao. Nhưng thiết phiến trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, phát hiện mình bị hạt châu kia khóa chặt. Giang giác một tiếng vang động trời, một đạo lam sắc thiểm điện chính giữa thiết phiến đỉnh đầu. Lôi con châu. Thiết phiến thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi, theo hắn há miệng kêu to, từ miệng bên trong hướng ra phía ngoài khói đen bốc lên, rõ ràng nội tạng đều bị đốt bị thương. Lôi quang châu thế nhưng là một kiện uy lực cực lớn pháp bảo thượng phẩm, cho dù mạnh như ma chủ, cũng chỉ là có biện pháp phá vỡ nó khóa chặt, cũng không dám đón đỡ sẽ đánh. Phải biết lôi quang châu bên trong tích chứa cũng không phải phàm lôi, mà là lôi điện tinh hoa ngưng tôi thần lôi. Chỉ tiếc Bưu Hoàng bây giờ pháp lực thấp, không phát huy ra lôi quang châu toàn bộ uy lực, nếu như là từ ma chủ thúc đẩy, lần này là có thể đem thiết phiến oanh sắt thành cát bã. Thiết phiến từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, chấn động đến rừng trúc bá 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 rớt xuống vô số lá trúc. Thiết phiến thụ thương không nhẹ, có thể nghĩ đòi mạng hắn còn kém xa lắm. Hắn ý đồ chống đỡ cánh tay đứng lên, lại bị một đạo khác lôi điện đánh cho lại lần nữa ngã sấp. Hắn móc ra linh đan muốn trị thương, đan dược bị vênh thành tàn thuốc. Hải Sương nhìn xem một màn này, không biết rõ trong lòng mình là tư vị gì. Cùng Vưu Hoàng so sánh, hắn chính là một cái quỷ nghèo, á quỷ nghèo cũng chỉ có thể cùng người liều mạng. Tu tiên giả đều hy vọng mình có một kiện pháp bảo thượng phẩm, đây tuyệt đối là bảo mệnh giết địch thay đổi càn khôn lợi khí. Đừng nhìn Vưu Hoàng tu vi hiện tại là sâu kiến tồn tại, nhưng nàng phú khả địch quốc, pháp bảo vô số, như thường đánh cho đại thừa cảnh cao thủ răng rơi đầy đất. Thiết phiến liên tiếp đổi 9 loại phương pháp tự cứu, nhưng toàn bộ thất bại, 9 đạo lôi điện đem hắn dọn dẹp đau đến không muốn sống. Mắt thấy thương thế tầng tầng tăng thêm, kia thần lôi còn tại không ngừng bổ xuống, không đến hắn chết sẽ không đình chỉ. Thiết phiến rốt cục sợ, nghiêm nghị cầu khẩn nói: "Công chúa, đừng có giết ta, thuộc hạ biết sai rồi." Hải Sương lập tức đối Thiết phiến cực kỳ khinh bỉ, vô luận song phương ai chính ai tà, đã quyết định động thủ, liền muốn có ngươi chết ta sống rất ngộ, dựa vào cái gì ngươi có thể giết người, đến phiên người khác giết ngươi lúc, lại yêu cầu đối phương thủ hạ lưu tình. Dù sao Hải Sương là tuyệt sẽ không cầu xin tha thứ. "Ta hỏi ngươi, là ai phái ngươi tới giết ta, đừng nói là cha ta, ngươi cho rằng ta ngốc sao?" Vưu Hoàng gương mặt căng đến thật chặt. Nàng lúc này đã đứng tại phi kiếm của mình bên trên, từ trước đến nay Hải Sương ngồi chung một kiếm có chút không thích hợp. "Ta không thể nói sẽ bị giết chết." Thiết phiến thanh âm đã hưu khí vô lực. "Không nói ngươi bây giờ liền chết." Đối mặt địch nhân, Vưu Hoàng chưa từng mềm lòng. "Chủ nhân, cứu mạng a." Thiết phiến ngửa mặt lên trời kêu to. Hải Sương cùng Vưu Hoàng đều là giật nảy cả mình, vội vàng liếc nhìn bốn phương tám hướng. Qua một hồi lâu, cũng không có phát hiện phụ cận có người. Vưu Hoàng cả giận nói: "Dám hù dọa ta, đáng đời đánh chết ngươi." Trải qua xét đánh, Thiết phiến da mặt đã biến thành đen, hắn lại rát cuống họ gọi: "Chủ nhân, nếu là ngươi cho là ta thân hơi mệnh điện, không đáng một cứu, vậy ta có thể hay không nói ra đại danh của ngươi?" Chấn động tiên địa tiếng vang, lại là một tia chớp, lại không phải xuất từ Lôi Quang Châu. Một đạo thu như cung điện tia chớp màu trắng bổ vào trên mặt đất, oanh ra một cái sâu không thấy đáy hố to, ngay tại Thiết phiến bên cạnh. Thiết phiến thân thể bị chấn động đến bắn lên, lại bá cạch rơi về mặt đất. Hải Sương cùng Vưu Hoàng mặt không còn chút máu. Thiết phiến kẻ chủ mưu phía sau đáng sợ như vậy, vì cái gì không mình đối phó bọn hắn? Chỉ cần để cái này lôi điện lớn bổ vào hai người bọn họ trên thân. Thiết phiến triệt để hết hy vọng, không nói thêm gì nữa, không động đậy được nữa, mặc cho từng đạo lôi điện bổ ở trên người hắn, lặng lặng chờ đợi tử vong. "Ngươi có biện pháp để hắn lại mở miệng sao?" Vưu Hoàng vô kế khả thi, đành phải hỏi Hải Sương. "Không có." Hải Sương lắc đầu. "Thật sự là chỉ không lên ngươi." Vưu Hoàng trợn trắng mắt. Hải Sương vừa định phản kích một câu, đột nhiên cảm giác không thích hợp. "Làm sao an tĩnh như vậy?" "Vưu Hoàng, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không xét đánh rồi?" Hải Sương lập tức gấp. "Ai nha, hỏng, không có điện. Lúc đầu Lôi Quang Châu là đầy, nhưng ta thường xuyên làm thí nghiệm, khả năng đem bên trong lôi điện dùng gần hết rồi. Không chú ý nạp điện hại chết người a." Nghe được không có điện, Hải Sương căn bản không còn nghe Vưu Hoàng phía sau lại nhải, thân thể từ giữa không trung tấn công mặt đất, vô hình kiếm trực chỉ Thiết phiến trái tim. Thiết phiến thực lực đại tổn, nhưng đại thừa cảnh tu sĩ sinh mệnh lực không hề tầm thường, chỉ cần không bị thần lôi bổ kích, liền còn có sức phản kháng. Trong chớp mắt hắn đã tê ra quả sếp, chém về phía Hải Sương. Hải Sương không biết Thiết phiến còn lại mấy phần thực lực, chung quy là không dám đón đỡ, vô hình kiếm lại hóa thành trường tiên, cùng quả sếp đụng một cái, mặc dù vẫn bị bắn ra, nhưng cường độ yếu đi quá nhiều, này phán đoán, Thiết phiến thực lực còn sót lại 1% tà hữu. Hải Sương cắn răng, quyết định sử dụng còn chưa thành thục ma linh dung hợp chi thuật, hiện tại là giết chết Thiết phiến duy nhất cơ hội. Nếu không coi như Thiết phiến suy yếu thành dạng này, Hải Sương vẫn là không cách nào cẩn thân. Vưu Hoàng lại bắt đầu tại chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm pháp bảo. Nàng coi là tìm tới Lôi Quang Châu trên cơ bản liền có thể ổn đồn, cho nên cũng không có vội vã đi lật xem những vật khác, ai biết. Ai? Ông trời mở mắt. Thiết phiến quát, sống chết trước mắt, hắn cũng không dám nhiều lời nói nhảm, ngón tay tại chữ vật giới chỉ bên trên một vòng, lấy ra một kiện bảo vật. Kia là một thanh thánh kim chế tạo quạt ba tiêu, kim sắc bảo quang bay thẳng bầu trời. Thánh kim là trên đời quý hiếm nhất mấy loại kim loại một trong, rất khó tìm kiếm, mà lại sản lượng càng là ít đến thương cảm, ước chừng luyện hóa một ngọn núi mới có thể rút ra một hai. Thiết phiến bỏ ra mấy ngàn năm mới kiếm ra 3 cân nữa, quạt ba tiêu 3 cân 2 lượng nặng, còn lại 6 lượng đưa cho thần tượng Vô Mộng Đương thủ lao. Thánh kim quạt ba tiêu năm ngoái mới chế tạo thành công, Thiết phiến còn không có sử dụng thuần thục, rất nhiều chiêu thức còn tại thăm dò sáng lập giai đoạn. Hải Sương toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, xoay người chạy, phi kiếm thúc đến cực tốc. Pháp bảo tản ra thần uy, ép tới hắn thở không nổi. Đương Hải Sương kéo lấy Bưu Hoàng, đồng loạt hướng phương xa chạy trối chết thời điểm, vẻ mặt suy sụp Thiết phiến ngồi dậy, quạt ba tiêu xông hai người phương hướng hữu khí vô lực quạt một chút, gió lốc đau hải. Tấu chương xong. Chương 28, đem quần áo toàn cởi xuống người đăng, xỉ vô táng mà. Giữa thiên địa vang vọng cuồng phong phẫn nộ gào thét, đây là tốc độ gió cực lớn mới có thanh âm. Đầu tiên nhận xung kích chính là bạn mẫu rừng trúc, tất cả cây trúc toàn bộ bẻ gãy, bay lên giữa không trung. Xanh biếc lá trúc che khuất bầu trời, như mưa to rào rạt, lại giống tuyết bay đầy trời. Gió lốc chỉ là bắt đầu, chỉ là tiên phong, đằng sau phát ra chói tai rít lên, vô số mắt trần có thể thấy phong nhận mật như châu chấu, đuổi kịp gió lốc, xuyên qua gió lốc, phá hư dọc theo đường hết thảy. Cây gậy trúc cùng lá trúc đều bị cắt thành một phấn, giữa thiên địa tràn ngập lục sắc sương mù. Hải Sương mạnh mẽ đem Vưu Hoàng giật tới, ôm thật chặt vào trong ngực, vô hình kiếm hóa thành thủy ngân châu, cấp tốc lưu động đến hắn phía sau lưng, đem cái hốc, cái cổ phía sau lưng, khe mông thẳng đến gót chân đều che đậy ở, ngưng kết thành một tầng áo giáp. Vừa chuẩn bị sẵn sàng, gió lốc đã đuổi kịp bọn hắn. Như là bị một con cự thú mánh tát, Hải Sương cùng Vưu Hoàng bị gió lớn thổi bay, thân thể đã mất đi cân bằng, không có quy luật địa lan loạn, phi kiếm dưới chân không biết bị quăng tới nơi nào. Hải Sương một hồi đầu hướng lên trên, một hồi chân hướng lên trên, bên hai nghe sau lưng phong nhận dít lên, cũng đột nhiên thoáng nhìn xem đến kia hạo đãng vô biên phạm vi, trốn không thoát. Còn có hay không vạn lý phủ? Hải Sương dán tại Vưu Hoàng bên thai gầm rú. Vưu Hoàng trong thai bị chấn động đến vang ngọng ngọng, còn cảm thấy nghe không rõ ràng, trung quanh phong thanh quá lớn. Hải Sương chờ không nổi nghe Vưu Hoàng trả lời, phong nhận cũng nhanh đến. Vô hình kiếm thủy ngân châu căn bản không đủ ngưng kết thành một bộ giáp bọc toàn thân giáp, nếu như còn như thế lật tới lan đi, toàn bộ thân thể đều sẽ bại lộ tại phong nhận bên trong, căn bản là không có cách phòng ngự. Huống chi coi như hắn có toàn thân giáp, Vưu Hoàng ai đến bảo hộ? Người nghèo không pháp bảo, chỉ có thể dựa vào đầu não. Đem ngươi tủ quần áo lấy ra, đứng vững ngươi phía sau lưng. Hải Sương lại tại Vưu Hoàng bên thay quát. Tủ quần áo mới vừa xuất hiện, mấy chục khỏa thủy ngân châu lưu động thành một đầu ngân tác, đem Hải Sương cùng Vưu Hoàng chăm chú trói tại cửa hàng. Thân thể rốt cục đình chỉ lăn lộn. Ngân tác trói quá chặt, Vưu Hoàng phía sau lưng ép chặt tại tủ quần áo bên trên, phía trước Hải Sương lại kín cái trọng áp ở trên người nàng, nàng tựa như kẹp ở bánh nướng ở giữa một mảnh thịt. Lên tiếng lên tiếng lên tiếng. Dây đặc phong nhận chặt tại Hải Sương trên lưng, hắn cao lớn thân thể đem Vưu Hoàng che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Loại này chạm kích cường độ kém xa thiết phiến trực tiếp công kích, đương nhiên càng không khả năng chém tan thủy ngân áo giáp, nhưng mỗi một cái chấn động xung kích đều toàn bộ truyền đến Hải Sương phía sau lưng, thở một cái công lớn, hắn liền chịu mấy trăm hạ. Hải Sương vận khởi tất cả pháp lực, ngăn tại trước ngực, ngăn cản xung kích chi lực truyền đến Vưu Hoàng trên thân. Chuẩn bị xuống một cái tủ treo quần áo. Hắn cúi đầu đối Vưu Hoàng hô, không dám nghiêng đầu đối nàng lỗ tai, sợ thân thể xê dịch biên độ quá lớn lộ ra khe hở, như thế phong nhận liền sẽ cắt tại Vưu Hoàng trên mặt. Nữ nhân thích đánh đóng vai, theo Hải Sương suy đoán, Vưu Hoàng mang theo người tủ quần áo chí ít có 10 cái 8 cái, có thể trèo chống một trận, mà thiết phiến sử dụng loại này cỡ lớn pháp thuật cực kỳ hao tổn pháp lực, không có khả năng tiếp tục thật lâu. Không có biện pháp tốt hơn, chịu không được liền chết. Phong nhận che mất tủ quần áo, gỗ bay ra thành bụi phấn, trong tủ xanh xanh đỏ đỏ quần áo hóa thành thải điệp, đầy trời bay múa, trông rất đẹp mắt, sau đó cũng vỡ thành bụi. Vưu Hoàng không có nghe Hải Sương xuất ra một cái khác tủ quần áo, mà là đầu bãi xuống, hai mảnh môi anh đào ở giữa nhiều một trường kim sắc phù lục. Dùng thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy vật, Vưu Hoàng hai tay đều bị Hải Sương đè ép, đành phải dùng miệng điêu ra vạn lý phủ. Bởi vì muốn thôi động phù lục, cần vung vẩy một chút. Dùng sức hất đầu, Vưu Hoàng tóc dài đen nhánh phiêu động, quét qua Hải Sương trước ngực, có một bộ phận thoát ly Hải Sương thân thể che chắn, bị phong nhận cắt thành một phấn, giống khói nhẹ đồng dạng tiêu tán. Quang mang tại Vưu Hoàng phần môi nở rộ, nàng hai mảnh đỏ bừng bờ môi biến thành kim sắc. Nàng đột nhiên tinh lịch địa thổi, đem đoàn kia ngay tại bảnh trướng kim quang thổi tới Hải Sương trên mặt. Vạn lý phủ tựa như pháo hoa, tại xinh đẹp nhất thời điểm tiêu tán, mang đi Hải Sương cùng Vưu Hoàng, chỉ còn lại một khối mới vừa rồi bị Hải Sương thân thể che kín tủ quần áo tàn phiến, nháy mắt sau đó bị phong nhận xé vì mảnh vỡ. Cam Lâm Nương, thiết phiến mắng, coi vạn lý phủ là giấy nháp dùng, còn cho không cho người ta đường sống. Truyền tống phù lại được xưng là cứu mạng phù, thật sự là không có chút nào khoa trương. Cho dù là đê đẳng nhất 10 giảm phù, cũng chỉ có kỹ nghệ tinh xảo phù pháp sư mới có thể chế tác thành công, giá bán cực cao, đại bộ phận tu tiên giả cũng mua không nổi, mà tại Vưu Hoàng nơi này, vạn lý phù đều tiện tay liền dùng. Có thể nào không cho thiết phiến sinh khí? Đi ngoài dùng giấy nháp mọi người cũng cơ bản cũng là một ngày một lần, nhưng cái này vạn lý phù hôm nay đã dùng qua 2 lần. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu, đuổi tới ngươi dùng hết mới thôi. Thiết phiến quyết tâm. Hắn lấy ra 2 viên đan dược ăn, một viên trị nội thương, một viên trị ngoại thương, sau đó ngồi xuống điều tức một khắc đồng hồ, lại đặt vào phi kiếm, lần nữa bắt đầu truy sát. Kỳ thật thiết phiến đã sợ, ai biết Vưu Hoàng còn có cái gì cường lực pháp bảo. Nếu như có thể lựa chọn, hắn chắc chắn sẽ không lại đi tìm Hải Sương cùng Vưu Hoàng. Giết bọn hắn đạt được ban thưởng hoàn toàn chính xác phong phú, nhưng bây giờ thiết phiến mới hiểu được, hắn truy sát cũng không phải là 2 con sâu kiến, mà là có thể phản vệ gián độc. Ngoài văn dặm, đây là một mảnh sa mạc, nắng gắt như lửa, không khí tại khô đến sắp bốc khói. Hải Sương mới vừa xuất hiện, một ngụm máu liền phun tới. Hắn vừa rồi hết tất cả cố gắng mới nhịn xuống, hiện tại vừa bông lòng liền sụp đổ. Phía sau lưng chịu mấy ngàn trạm xuống kích, đã mất đi trí giác. Vưu Hoàng một viên đan dược đưa qua đi, Hải Sương dò xét một chút cột bớt, tựa như một con chim non tiếp nhận chim mẹ cho ăn. Mới chậm qua một hơi, Hải Sương liền kéo lấy Vưu Hoàng, tức hồn hển địa quát, nhanh, đem quần áo toàn cởi xuống. Vưu Hoàng trợn tròn mắt, sau đó hai gò má ửng hồng, đột nhiên bay lên một cước, đem Hải Sương đạp ngã nhào một cái. Hải Sương càng sốt ruột, dùng càng lớn thanh âm quát, ngươi làm gì, đừng làm rộn. Nhanh cởi quần áo. Vưu Hoàng mặt càng đỏ hơn, giống đun sôi tôm bự, tiện tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật, cách điểm đện ở Hải Sương chán bên trên. Là một cái ngọc bầu, khi tắm cho phía sau lưng xả nước dùng. Vưu Hoàng hai tay xách eo nhỏ, nghĩa chính từ nghiêm địa giận dữ mắng mỏ Hải Sương, ta biết ngươi đối ta có tàn niệm, cái này rất bình thường. Dù sao bản cô nương người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, điên đảo chúng sinh, vạn người cùng bái, nhưng ngươi không thể tu bạo như vậy, ta tuyệt không đáp ứng. Hải Sương toàn thân đều cứng ngắt lại, loại kia lung túng cảm giác như biển cả sóng cả, liên tiếp, liên miên bất tuyệt, loại kia mặt mo mất hết tư vị, thật không thể trên mặt đất nước vết nước mà chui vào. Vưu Hoàng gặp Hải Sương ngưng kết thành một cái pho tượng, chính nàng cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Hai người cứ như vậy y mắng đối mặt, mặt càng ngày càng đỏ. Nếu như nói là sa mạc liệt nhật nướng, quỷ đều không tin. Vẫn là Hải Sương phá vỡ cục diện bế tắc, hắn thật sự là gấp đến độ không được. Ta biết ngươi hiểu lầm, chúng ta là đang chạy trối chết, ngươi thật có thể chậm trễ thời gian, chiếu ta nói làm không được sao? Tốt đa, ta giải thích cho ngươi rõ ràng. Cảm tạ thiên địa nhân cho tới nay để cử ủng hộ, cảm tạ thưởng Ngô Đồng cổ vũ cùng khen thưởng, cảm tạ theo gió ẩn dắt, hoa phù hộ, thần kim này tịch, song đầu thực nhân ma lãnh chúa bằng hữu ủng hộ. Không dám hứa chắc cái gì, nhưng là có thể cam đoan không nước số lượng tử, cố gắng dùng đặc sắc tình tiết kể chuyện xưa, thẳng đến lịch tiên đại kết cục. Tấu chương xong. Chương 29, lặp đi lặp lại truy sát người đăng, xin vô tả Vưu Hoàng lúc này ngược lại là không có lại nát miệng lại nhải hoặc là cho hại xương một chút, mà là chớp lấy mắt to yên lặng nghe. Chúng ta lọt vào thiết phiến truy sát về sau, dùng truyền tống phụ chạy trốn, lập tức đã đến bên ngoài một bạn dặm, nhưng thiết phiến vậy mà lần nữa tìm được chúng ta, mà lại tiêu tốn thời gian phi thường ngắn. Tại dưới tình huống bình thường, đó căn bản làm không được. Hải Sương nói, thiết phiến lần thứ nhất hạ sát thủ, nhằm vào chính là ta, cho là ta tu vi cao hơn ngươi, hẳn là ưu tiên diệt trừ. Nhưng lần công kích thứ hai, là đầu tiên muốn giết ngươi. Hắn vì cái gì đuổi nghịch làm như thế? Chúng ta ở tại trong trúc lâu, hắn nhìn không thấy chúng ta, vì cái gì có thể chuẩn xác địa công kích đến vị trí của ngươi? Hải Sương đưa ra đủ loại điểm đáng ngờ. Ngươi không nói ta ngược lại quên, tại trúc lâu thời điểm, thiết phiến cách thật xa liền đánh lên ta, ta vốn nên còn không có nhìn thấy hắn liền bị giết, làm sao ngươi biết hắn tới? Vưu Hoàng nhịn không được hỏi. Thiết phiến binh khí nhiều lần tới gần ta, ta ở phía trên lưu lại một đạo kiếm ý này sẽ không đối với hắn có bất kỳ tổn thương, thủ đoạn của ta lại rất cao minh, hắn không có phát hiện. Khi hắn binh khí lần nữa tiếp cận ta thời điểm, ta có thể cảm ứng được. Hải Sương trả lời. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất giàu hạn. Vưu Hoàng cái này khích lệ để cho người ta không quá thích nghe. Ai nha, ngươi không muốn đánh với ta xóa. Chính sự còn chưa nói xong nha. Hải Sương đỏ mặt tiến hai. Ai nha, ngươi không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta minh bạch ngươi ý tứ. Vưu Hoàng bài xuống tay nhỏ. Ngươi muốn nói thiết phiến tại ta quần áo bên trên động tay chân, dạng này hắn liền có thể xác định vị trí của ta. Đúng. Hải Sương dùng sức chút đầu, không thể không bội phục Vưu Hoàng thông minh. Đây không có khả năng. Vưu Hoàng căn bản không tin tưởng, ta làm sao có thể để một đại nam nhân tiếp xúc ta quần áo, mà lại lui một vài bước, coi như hắn thật động tay chân, ta cũng có thể phát giác ra được. Ngươi là nam nhân, vẫn là lôi thôi lết thiết kiếm tu, không có y phục mà khoác cái bao tải đều được, căn bản không hiểu do nữ nhân đối với mình quần áo có bao nhiêu để bụng, nhất là ta, quản lý phi thường nghiêm ngặt. Lời lẽ sai trái. Hải Sương trách mắng. Thiết phiến không cần tự mình động thủ, khẳng định có đồng bọn. Hắn loại này tướng lãnh cao cấp đều là phản đồ, ma cung còn không biết có bao nhiêu nội gian. Có thể tiếp xúc ngươi quần áo, khẳng định không chỉ là chính ngươi. Lại nói ngươi cũng nhìn thấy, thiết phiến cái kia phía sau màn hấp thủ cường đại cỡ nào, nếu là hắn đến động tay chân, ngươi căn bản không phát hiện được. Tốt ta, ta thay quần áo. Vưu Hoàng bị thuyết phục, bất quá không cho ngươi nhìn lén. Ngươi mời ta nhìn ta cũng không nhìn. Hải Sương mặt lúc đầu bởi vì nội thương mà tái nhợt, cả đời này tức ngã đỏ lên, thở phì phò quay lưng đi. Ngụy Quốc Tử. Kỳ thật ngươi đặc biệt muốn nhìn. Vưu Hoàng không dung tha. Hải Sương thật không còn dám cùng Vưu Hoàng đấu võ mồm, trong lòng gấp đến độ như thiêu như đốt, đành phải thuận nàng nói, tốt tốt tốt, ta đặc biệt muốn nhìn, không nhìn liền khó chịu. Nhưng hôm nay thật không có thời gian, van cầu ngươi, nhanh lên một chút đi, thiết phiến liền muốn tới rồi. Sợ cái gì, hắn tới không được nhanh như vậy, làm gì cũng phải dưỡng dưỡng tổn thương đi. Muốn nói Vưu Hoàng tâm thật là lớn á, vừa mới bắt đầu thoát váy, Vưu Hoàng đã cảm thấy trong lòng không nỡ, cái này trong sa mạc cũng là có lạc đà thương đội, nếu là lúc này đi ngang qua một chi, mình há không bị thấy hết. May mắn địa vỗ vỗ trước ngực thẳng tắp sân phong, Vưu Hoàng tiện tay từ chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra một tòa phòng ốc. Đây không phải phổ thông phòng, mà là một gian ngọc phòng, dùng một khối to lớn bạch ngọc chế thành. Hải Sương lo lắng mà kiên nhẫn chờ đợi, gấp là hận không thể lập tức rời đi nơi này, mà kiên nhẫn đơn thuần bất đắc dĩ, hắn không dám thúc giục Vưu Hoàng, vạn nhất cái này nha đầu điên lại bởi vậy hao phí càng nhiều thời gian, vậy bọn hắn liền chết không có chỗ chôn. Hải Sương thân kinh bách chiến, không sợ người lạ chết chém giết, nhưng hắn cũng sẽ không vô vị mới tốt dung đấu hung ác, đánh không thắng cầm hắn khẳng định không đánh, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Cho nên hắn không hiểu Vưu Hoàng loại này chẳng hề để ý thái độ, khả năng vẫn là mất trí nhớ ảnh hưởng đi. Bang, Hải Sương cái hốt bị đánh một cái. Ngươi vì cái gì đánh ta? Ta không có nhìn lén. Hải Sương rất tức giận, nhưng là không dám nhìn Vưu Hoàng ném hắn là cái gì. Ta chính là cảnh cáo ngươi một chút. Hải Sương ép không được tức giận, hắn thật muốn đè lại Vưu Hoàng, hung hăng đánh nàng cái mông. Vậy khẳng định hạ giận. Rất đã. Hải Sương tại mình sinh ra khoái hoạt cảm giác thời điểm bừng tỉnh tới, cùng nha đầu này cùng một chỗ thời gian quá dài, ta có phải hay không trở nên không bình thường? Ngọc trong phòng. Vưu Hoàng phốc xích cười một tiếng. Nàng biết Hải Sương là chính nhân quân tử, cũng không biết vì cái gì, nàng chính là nghĩ trêu đùa hắn. Khi dễ người thành thật mới tốt chơi, không phải sao? Đem tất cả đồ trang sức cũng đều ném đi. Hải Sương thanh âm truyền vào tới. Biết rồi. Vưu Hoàng đáp lại một tiếng. Còn có, đem tất cả tóc đều cạo đi, ở trong đó cũng có thể là giấu đồ vật. Hải Sương lại nói một câu. Ngọc trong phòng bày biện đơn giản ra câu, Vưu Hoàng tiện tay bắt một cái chén trà ném ra ngoài, thì thầm trong miệng mắng, vừa khen ngươi quân tử, lập tức liền không đứng đắn. Hải Sương che lấy cũng không đau cái óc, ăn một chút lời, tâm tình bỗng nhiên liền dễ dàng không ít. Được rồi, tất cả quần áo đều đổi đi á. Vưu Hoàng thu hồi ngọc phòng. Ngươi còn có vạn lý phù không có, chúng ta mau mau rời đi. Hải Sương lập tức dắt Vưu Hoàng một con ống tay áo. Còn có 7 cái, muốn tiết kiệm lấy dùng. Vưu Hoàng nói, nàng dám khẳng định, đuổi giết bọn hắn người khẳng định không chỉ một đường. Hất lên phù lục, kim quang nở rộ. Ước chừng 2 khắc đồng hồ về sau, chân trời một đạo kiếm quang phóng tới, bỗng nhiên sắc ngừng. Thiết phiến hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mặt đất. Trong tay hắn cầm một khối lớn chừng bàn tay thủy tinh kính, trên mặt kính có một cái điểm sáng màu đỏ tại lóe lên lóe lên. Thiết phiến khu động phi kiếm hạ xuống. Trên mặt đất có một đống xốc xếp quần áo, để sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Hắn dùng mũi giày mà đẩy ra những cái kia váy áo, lộ ra phía dưới mấy món đồ trang sức. Cầm bốc lên một con trân châu khuyên hai, thiết phiến cắn răng hàm, thì thào nhắc tới, bị phát hiện, người thông minh chính là chẳng ghét. Lần này phiền toái. Lúc này là an vạn lý phủ thua thiệt, nhưng các ngươi coi là truyền tống phủ là vạn năng sao? Thiết phiến ngón tay siết chặt, viên kia quý báo trân châu vỡ thành một phấn, nếu như là nữ nhân, có lẽ sẽ làm thành trân châu phấn mỹ dùng một chút. Kia mặt thủy tinh kính bên trên điểm sáng màu đỏ biến mất. Có đôi khi Bưu Hoàng nội tâm thật rất xấu. Tỷ như lần này truyền tống, vừa đến mục đích, nàng liền tế ra phi kiếm, đứng ở phía trên. Mà Hải Sương cảm thấy dưới chân mềm nhũn, tranh thủ thời gian vận khởi pháp lực nhảy một cái, đứng ở Bưu Hoàng trên phi kiếm, nhưng giày cùng trường bào và áo vẫn là tại đầm lầy bên trong làm ướt. Oa, dính bùn nhão trả hết phi kiếm của ta, thật buồn nôn. Nhanh xuống dưới. Bưu Hoàng quái khiếu mà nói. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi dở trò xấu có thể như vậy sao? Hải Sương trừng Bưu Hoàng một chút, sau đó lấy ra phi kiếm nhảy qua đi. Đối với bọn hắn tới nói, đê phẩm chất phi kiếm là một loại tiêu hao phẩm, chữa vật giới chỉ bên trong mang theo rất nhiều. Vưu Hoàng rất thất vọng, thật không có ý tứ, lúc đầu cho là ngươi sẽ toàn bộ ham xuống dưới, sau đó ta tới một cái mỹ nữ cứu anh hùng, từ đây thế gian lại nhiều một đoạn truyền kỳ giai thoại. Tấu chương xong.